Chương 224, chúng ta đạo gia đồng ý công khai dưỡng khí đan đan phương. Chương 224, chúng ta đạo gia đồng ý công khai dưỡng khí đan đan phương. Hay là người khác không rõ ràng trắng đen hai người tình huống ban đầu, thế nhưng Nguyệt Thần mọi người lại hết sức rõ ràng. Ở tương quân mọi người vây công Lục Chỉ Hắc hiệp trận chiến đó bên trong, Y Lìa gia niệm đoàn không biết dùng thủ đoạn gì, dẫn đến hắc nội lực mất hết, linh hồn bị hao tổn nghiêm trọng, trở lại âm dương gia sau khi không bao lâu liền bị phế bỏ thiếu ti mệnh vị trí. Ở tình huống lúc đó đến xem, hắc căn bản chống đỡ không tới hiện tại, sợ là sớm đã khí tán hồn hết. Mà bạch bởi vì tiêu hao tự thân linh hồn mạnh mẽ cho hắc kéo dài tính mạng, tương tự gặp không còn sống lâu nữa. Có thể mới vừa bọn họ nhìn thấy hai người thời điểm, phát hiện các nàng trên mặt khí sắc tốt không được, sắc mặt hường hào, khí tức vững vàng, nơi nào như là linh hồn bị hao tổn dáng vẻ, tuyệt đối là khỏe mạnh không thể lại khỏe mạnh. Điều này có ý vị gì? Chuyện này ý nghĩa là hai người trên linh hồn thương thế sợ là sớm đã bị áp chế lại, thậm chí bọn họ còn có thể làm ra càng gan to suy đoán. Hay là hai người đã triệt để khỏi hẳn? Vừa nghĩ tới đó, Nguyệt Thần mọi người trong lòng căn bản là không có cách bình tĩnh lại. Không nghĩ đến Bạch Uyên lại có bản lãnh như vậy, liền trên linh hồn tổn thương đều có thể chữa khỏi, hắn đến tột cùng là làm sao bây giờ đến? Nguyệt Thần càng nghĩ càng hiếu kỳ, đây chính là Đông Hoàng đại nhân đều không làm được sự tình. Giờ khắc này Bạch Uyên trong lòng nàng hình tượng càng ngày càng thân bí, khiến người ta không nhịn được muốn đi tìm hiểu hắn, tìm kiếm cái kia hiếm có người biết bí mật. Mà Diễm Phi khi nghe đến Nguyệt Thần lời nói sau khi khẽ thở dài một cái. Đối với này ta cũng rất tò mò, đáng tiếc, nếu không là thời cơ không đúng, ta nhất định phải để hỏi rõ ràng. Nghe được Diễm Phi lời nói, mọi người cũng đều trầm mặc. Nguyệt Thần cắn răng, bất luận làm sao, chuyện này đối với chúng ta tới nói quá trọng yếu, lần này rời đi Thái Ức Sơn trước, chúng ta nhất định phải biết rõ việc này. Âm Dương gia ở một bộ trắng đen hai người sau khi, bây giờ một bộ trưởng lão vị trí chỗ trống. Nếu là những môn phái khác khả năng còn không có gì đáng ngại, thế nhưng đây đối với Âm Dương gia tới nói nhưng là rất lớn tai nạn. Âm Dương gia thuận theo ngũ hành luân hồi, chú ý ngũ đức chúng bắt đầu. Kim một thủy hỏa thổ tương sinh tương khắc, luân hồi liên tục mà sinh âm dương, trong âm có dương, trong dương có âm. Mà thiếu ti mệnh chức tại bên trong Âm Dương gia địa vị hết sức đặc thù, Âm Dương gia chính là dựa vào thiếu ti mệnh đến áp chế hung sát chi khí. Bởi vì thiếu ti mệnh là hung sát vị duyên cớ, các đời thiếu ti mệnh đều sống không lâu, có thể Âm Dương gia lại không thể thiếu hụt thiếu ti mệnh. Nếu là thành tiểu hung sát vị thiếu ti mệnh xuất hiện chỗ trống, Âm Dương ngũ hành luân hồi xuất hiện kết thúc nước không nói, Âm Dương gia khí vận còn có thể chịu đến đả kích thật lớn, trong thời gian ngắn còn không nhìn ra cái gì tai hại, có thể sau một quãng thời gian, tuyệt xảy ra vấn đề lớn. Hung sát chi khí sẽ ở trong lúc bất chi bất giác xâm nhiễm sở hữu Âm Dương gia đệ tử, hậu quả mà nhẹ thì vận khí biến kém, nặng thì thân tử đạo tiêu. Bởi vậy vấn đề này cũng quấy nhiều Âm Dương gia hơn trăm năm. Bọn họ trước biện pháp giải quyết chính là mỗi quá một quãng thời gian liền một lần nữa chọn lựa một vị thiếu ti mệnh, ở trên một đời thiếu ti mệnh trước khi chết, chọn xong người thay thế, làm được vô phùng hàm thiếp. Có thể làm như vậy cũng không thể bảo đảm không có sơ hở nào. Nếu là trên đường thiếu ti mệnh đã xảy ra chuyện gì, Âm Dương gia phải sớm chọn lựa tân thiếu ti mệnh, có thể này gặp tiêu hao đời tiếp theo thiếu ti mệnh tiềm lực. Trưởng thành thời gian càng ngắn hơn, khả năng đủ tại vị thời gian tự nhiên cũng sẽ không mọc thêm. Bây giờ các nàng biết được Bạch Uyên có trị liệu linh hồn thủ đoạn, nếu như có thể được nó, vậy thì có thể thay đổi Âm Dương gia thiếu ti mệnh lúc trước vận mệnh, bọn họ cũng không cần mỗi quá mấy năm liền đổi một cái thiếu ti mệnh. Xem trắng đen hai người cùng Bạch Uyên quan hệ, hiển nhiên không đơn giản, ở tình huống như vậy, muốn để Bạch Uyên nói cho chúng ta hắn là làm sao chữa khỏi các nàng, tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Mà khi nghe đến Nguyệt Thần lời nói sau khi, Diễm Phi không khỏi cho nàng tạt một chậu nước lạnh. Nguyệt Thần hơi sững sờ, khẽ hừ một tiếng, thế nhưng là không có phản bác Diễm Phi. Vẫn là trước tiên đi đem chuyện này báo cho Nam Công đi. Hay là Nam Công gặp có biện pháp gì? Âm Dương gia cả đám mau mau trở lại nơi ở đi tìm Nam Công, đem chuyện mới vừa rồi nói cho hắn. Nam Công sau khi nghe xong cười bớt vẻ trồng dâu. Trắng đen hai người này hải tử, gặp phải người tốt, thực là không tồi. Nam Công, hiện tại không phải là nói những này thời điểm. Nguyệt Thần khẽ cau mày. Ta rõ ràng các ngươi ý nghĩ, thế nhưng có một số việc không đổi bằng được, các ngươi chỉ cần hảo hảo đối xử lần này thiên nhân ước hẹn là được, những người khác thuận theo tự nhiên đi. Nam Công cười khẽ lắc đầu, nó tầm nhìn ánh mắt phảng phất có thể nhìn thấu lòng người, nhìn thấu tương lai. Nguyệt Thần mọi người nghe xong hai mặt nhìn nhau, cũng không biết Nam Công đang đánh cái gì bí hiểm. Ngày mai, Xích Tùng Tử cùng Tiêu Giao Tử đột nhiên để đệ tử đi thông báo người của các phe thế lực, để bọn họ đi vào Thái Ức cung quảng trường, nói là có chuyện quan trọng thông báo. Mang theo nghi hoặc, người của các phe thế lực đều rất sớm mà trình diện. Xích Tùng Tử mang theo Thiên Tông trưởng lão đứng ra, hắn hắng giọng một cái. Tin tưởng mọi người đều rất nghi hoặc chúng ta tại sao lại muốn mời các ngươi đến đây quan sát lần này thiên nhân ước hẹn, kỳ thực khoảng thời gian này tới nay, đạo gia bị được quan tâm, nói thật đây cũng không phải là chúng ta kết quả mong muốn, bởi vậy chúng ta muốn mượn cơ hội lần này, xin mời chư vị trình diện làm chứng. Chúng ta đạo gia nguyện ý hướng tới đại gia công khai dưỡng khí đan đan phương. Hắn còn chưa dứt lời dưới, tất cả mọi người tại chỗ liền đều sửng sốt. Cái gì? Dưỡng khí đan đan phương? Ta không phải ảo thính chứ? Đạo gia muốn công khai dưỡng khí đan đan phương, không phải đang nói đùa chứ? Lần này, bất luận là chư tử bách gia đệ tử vẫn là các quốc gia sứ giả, tất cả đều liễu ra liễu díu địa thảo luận lên. Có điều rất nhanh có mấy vị cao thủ nhìn ra Xích Tùng Tử còn có lời chưa nói xong, liền lập tức ra tay ngăn chặn tiếng thảo luận. Nhìn thấy tình cảnh lại lần nữa yên tĩnh lại, Xích Tùng Tử mới tiếp tục nói, tuy rằng chúng ta đạo gia gặp công khai dưỡng khí đan đan phương, thế nhưng trước đó chúng ta không thể không nhắc nhở một hồi chư vị, rất đáng tiếc, bởi vì một ít đặc thù nguyên nhân, coi như chúng ta công khai đan phương, cũng tuyệt đối sẽ không có người có thể luyện chế ra dưỡng khí đan đến. Nghe nói như thế, tất cả mọi người biểu thị không rõ. đây là không phải xem thường bọn họ. Đặc biệt Âm Dương gia Kim Bộ trưởng lão, hắn tại bên trong Âm Dương gia chủ yếu chính là nghiên cứu đan dược, luận luyện đan trình độ, tuyệt đối là thế giới hàng đầu. Nếu như biết rồi đan phương hắn vẫn chưa thể luyện chế ra dưỡng khí đan, vậy hắn là có thể trực tiếp cắt cổ. Xích Tùng Tử trưởng môn vẫn là không nên cùng chúng ta vòng vo, cùng chúng ta giải thích một chút đi. Nam Công cười ha hả đi lên trước, hỏi thăm tới đến. Xích Tùng Tử khẽ gật đầu, lấy ra một phần quyển trục. Dưỡng khí đan không phải có đan phương các ngươi liền có thể học được làm sao luyện chế đan dược, muốn chân chính học được luyện chế dưỡng khí đan, cũng chỉ có thể học tập trong tay ta phần này đan phương mới được, chỉ có lý giải phần này đan phương bên trong ẩn chứa hàm ý, mới có thể học được luyện chế dưỡng khí đan. Nghe nói như thế, mọi người ngay lập tức sẽ rõ ràng ý của hắn. Thú vị, không nghĩ đến lại còn có như vậy đặc thù điều kiện, nói cách khác, coi như nội dung như thế, nhưng chỉ cần không phải Xích Tùng Tử trên tay cái kia một phần đan phương, vậy thì không có chút ý nghĩa nào. Tuân huống nuốt trong dâu, không khỏi lộ ra một tia yêu kỳ. Chương 225, hắn nhất định sẽ không chịu nhận thua ở muội muội mình trên tay. Chương 225, hắn nhất định sẽ không chịu nhận thua ở muội muội mình trên tay. Nếu chỉ có thể thông qua trong tay người đan phương mới có thể học được luyện chế dưỡng khí đan, vậy ngươi nói công khai đan phương lại có gì ý nghĩa? Chẳng phải là đang đùa chúng ta? Lúc này cũng có người lộ ra vẻ bất mãn. Hắn tiếng nói vừa dứt, lập tức liền có không ít người phụ họa, nhưng cũng không có thiếu người dùng xem nhược trí ánh mắt nhìn bọn họ ở nơi đó biểu diễn. Xích Tùng Tử cũng là sắc mặt một lạnh, vung một cái ống tay áo, một luồng khí thế cường hàn bắn ra, đem những người có ý kiến người đều ép tới thở không nổi. Dưỡng khí đan vốn là ta đạo ra đồ vật, có hay không công khai, lấy cái gì hình thức công khai đều là chúng ta tự do. Đương nhiên, chúng ta cũng không phải muốn trêu chọc đại gia, mà là vô cùng chân thành cùng mọi người chia sẻ phần này đan phương, chỉ có điều muốn thu được trong tay ta phần này đan phương, cần đặt thành nhất định điều kiện. Điều kiện gì? Rất nhiều người theo bản năng liền hỏi lên. Vào lần này thiên nhân ước hẹn sau khi, chúng ta thiên nhân hai tông sẽ tổ chức một hồi đại hội luận võ, tất cả mọi người tại chỗ cũng có thể tham gia, lấy võ luận đạo, chỉ cần bắt được ba người đứng đầu, liền có thể thu được phần này đan phương, còn có thiên tông cung cấp cái khác phần thưởng. Nghe được tin tức này, ở đây tất cả mọi người đều sửng sốt. Ở ngắn ngủi yên tĩnh sau khi, lập tức bùng nổ ra náo nhiệt tiếng thảo luận. Liền ngay cả luôn luôn giếng cổ không dao động Tuân Huống cùng Nam Công giờ khắc này đều có chút kinh ngạc không thôi. Đại hội luận võ, trước đây có thể chưa bao giờ có tỷ thí như vậy. Đan phương chỉ xứng cường giả nắm giữ sao? Quả nhiên là cái ý đồ không tồi. Rất nhanh, có một ít đối với thực lực bản thân khá là tự tin người cũng đã có dự thi dự định. Đương nhiên có nhiều người hơn nhưng là ở ảo não, thực lực bản thân không đủ, chẳng phải là muốn đau mất dưỡng khí đan đan phương. Đạo gia đột nhiên muốn tổ chức đại hội luận võ, khen thưởng vẫn là dưỡng khí đan đan phương như vậy trọng yếu đồ vật, làm cho tất cả mọi người có chút không ứng phó kịp. Thế nhưng Xích Tùng Tử cũng sẽ không quản nhiều như vậy, những người bởi vì không trọng thị bọn họ đạo gia xin mời thế lực, đáng đợi bỏ qua lần này cơ hội. Lần này đại hội luận võ, chúng ta đạo gia sẽ không phái người tham dự, mặt khác, đại hội luận võ là lấy võ luận đạo, vì lẽ đó yếu điểm đến mới thôi, nếu là xuất hiện có người cố ý hại người tính mạng, vậy chúng ta sẽ trực tiếp thủ tiêu nó tư cách. Xích Tùng Tử nói tiếp đại hội luận võ bộ phận quy tắc. Mà nghe được hắn lời nói sau khi, có người không khỏi nhíu nhíu mày, nhưng càng nhiều người tỏ ra là đã hiểu. Đặc biệt mặc ra những người kia, bọn họ là tối không hy vọng đại hội luận võ cuối cùng diễn biến thành từng cuộc một chém giết. Vì lẽ đó khi nghe đến Xích Tùng Tử định ra quy tắc sau khi, đều không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Đại hội luận võ tin tức khác nào một viên bom nổ dưới nước, ở Xích Tùng Tử mọi người sau khi rời đi, người của các phe thế lực liền đội đội vàng vàng đi tìm đạo gia phụ trách việc này đệ tử báo danh. Trong đó không thiếu có một ít cao thủ chân chính, thế nhưng này trung quy vẫn là số ít. Có mấy người ý thức được chính mình không thể có cơ hội đến đan phương, vì lẽ đó rất quả đoán từ bỏ tham gia đại hội luận võ ý nghĩ. Nhưng cũng có một chút người biết rõ chính mình không thể được đan phương, vẫn như cũ dứt khoát kiên quyết địa tham dự lần này đại hội luận võ, bởi vì bọn họ biết, lần này trong đại hội gặp có rất nhiều cao thủ xuất hiện, bọn họ muốn thừa cơ hội này cùng cao thủ quyết đấu, nếu như có thể được sự chỉ điểm của bọn họ, vậy thì càng tốt. Như vậy cũng không tính là đi một chuyến uổng công. Rất nhanh, tham dự lần này đại hội luận võ danh sách liền bị đưa lên. Ngoại trừ một ít môn phái nhỏ, thế lực nhỏ người, chân chính cường giả kỳ thực không phải rất nhiều. Mặc ra tham chiến chỉ có Lục Chỉ Hắc Hiệp một người, nhưng hắn một người đã đủ rồi. Mà Âm Dương gia Đông Quân cùng Nguyệt Thần hai người đều báo danh, các trưởng lão khác nhưng là không có tham dự. Nho gia liền rất kỳ lạ, thành tựu thế lực hoàn toàn không thua Mặc gia cùng Âm Dương gia tồn tại, bọn họ nhưng là không có một người tham dự lần này luận võ. Dũng Tuân hướng lời nói tới nói chính là, hắn là một cái người đọc sách, sẽ không võ công. Mà hắn đệ tử, Hàn Phi cùng Lý Tư hai người thì càng không cần phải nói. Ngoại trừ này ba nhà ở ngoài, còn lại chính là các quốc gia quân vương phái đến cao thủ. Trong đó nhất làm cho người lưu ý chính là Tần Quốc. Tần Vương doanh chính lần này nhưng là tự mình đến Thái Ất Sơn đến quan sát thiên nhân ước hẹn, mà hắn phái ra người nhưng là cái nhiếp. Nhìn thật dài một chuỗi danh sách, Xích Tùng Tử đột nhiên liếc về phía dưới cùng một cái tên. Nhất thời hắn liền trợn to hai mắt. Lập tức hắn liền tìm tới Bạch Tuyên mọi người, do hỏi: "Sư đệ, các ngươi chuyện gì thế này? Ngươi nên rõ ràng đại hội luận võ không phải đang nói đùa, vạn nhất có cái sơ suất làm sao bây giờ?" Tuy rằng bọn họ định ra rồi không thể gây tổn thương cho tính mạng người quy củ, thế nhưng chân chính tỉ thí lên, đao kiếm không có mắt, có thể hay không xảy ra bất trắc bọn họ cũng không thể nào biết được, chỉ có thể tận to lớn nhất nỗ lực đi phòng ngừa bất ngờ. Sư Minh ngươi cứ yên tâm đi. Hoa Tuyết thực lực có thể không yếu, các ngươi cũng chớ xem thường nàng, đương nhiên, nếu là có chuyện gì, ta nhất định sẽ ngay lập tức ra tay. Bạch Tuyên cười hồi đáp. Tức mặc Hoa Tuyết tham gia đại hội luận võ không phải là Bạch Tuyên yêu cầu, mà là chính nàng muốn đi. học hơn một năm gần 2 năm kiếm thuật, tức Mạc Hoa Tuyết cũng muốn biết chính mình đến tột cùng ở trên giang hồ là cái gì trình độ. Ngoài ra, nàng cũng là rõ ràng Bạch Uyên kỳ thực là muốn đi vui đùa một chút, chỉ có điều đạo gia định ra rồi quy củ, hắn không cách nào lên sân khấu, cho nên nàng làm như vậy cũng chính là thay thế Bạch Uyên ra trận. Mà Bạch Uyên cũng không phản đối, loại này cùng không giống cao thủ luận bàn cơ hội cũng không nhiều, đối với nàng mà nói có rất nhiều chỗ tốt. Có điều Bạch Uyên vẫn là rất tò mò địa ở Xích Tùng Tử nơi đó liếc mắt nhìn người dự thi danh sách, cuối cùng lộ ra một cái quái lạ vẻ mặt. Hoa Tuyết, ngươi đoán xem lần này Tề Quốc phái tới dự thi người là ai? Tề Quốc? Ta đoán không được. Tức Mạc Hoa Tuyết khẽ lắc đầu, lần này đến Thái Ất Sơn quá nhiều thế lực, mà nàng mỗi ngày cùng Bạch Uyên ở lại cùng nhau, căn bản không có đi cẩn thận hiểu rõ quá các quốc gia phái tới người nào. Lần này Tề Quốc dự thi người ở trong, có ngươi ca. Nghe được tin tức này, Tức Mạc Hoa Tuyết trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Ta ca ca hắn cũng tới đạo gia. Vậy hắn vì sao không có tới gặp chúng ta? Ta đây liền không biết, có điều ta rất hiếu kỳ, nếu như các ngươi hai cái ở thời điểm tranh tài đủ tới, sẽ là làm sao một cái cảnh tượng. Bạch Uyên sờ sờ cằm, bắt đầu chờ mong lên lần này đại hội luận võ đến rồi. Mà Tức Mạc Hoa Tuyết nghe nói như thế nhưng là lườm hắn một cái. Nếu là thật ở thời điểm tranh tài gặp phải, vậy ta cũng sẽ toàn lực ứng phó, đạt được thắng lợi. Có điều tốt nhất vẫn là không nên đụng lên đi. Không phải vậy hắn nhất định sẽ không chịu nhận thua ở muội muội mình trên tay. Ngươi lời này ta cũng không thể cho rằng không nghe. Đang lúc này, một bên truyền đến một đạo thanh âm quen thuộc. Người tới chính là Tức Mạc Vân. Bạch Uyên tiên sinh, đã lâu không gặp. Hắn quay về Bạch Uyên thi lễ một cái, sau đó nhìn về phía Tức Mạc Hoa Tuyết. Muội muội, ngươi mới vừa lời của ngươi nói ta có thể đều nhớ rồi, thật muốn là ở trên sân thi đấu đụng tới, ta là tuyệt đối sẽ không bại bởi ngươi. Tức Mạc Vân hừ một tiếng, có vẻ vô cùng tự tin. Tức Mạc Hoa Tuyết cười chỉ trỏ, vẫn chưa đi cùng hắn tranh luận. Xem ra trong khoảng thời gian này, thực lực của ngươi cũng có tiến bộ rất lớn mà. Đó là đương nhiên, từ khi lần kia bại bởi Bạch Uyên tiên sinh sau khi, ta lại càng cố gắng luyện kiếm, một ngày cũng không dám lười biếng. Bây giờ gặp gỡ này trước nay chưa từng có đại hội luận võ, vừa vặn chứng minh ta thực lực. Chương 226, Thừa Thiên Điệu chi chính, mà ngự sáu khí biện bạch. Chương 226, Thừa Thiên Điệu chi chính, mà ngự sáu khí biện bạch. Nhìn thấy Tức Mạc Vân như vậy tự tin dáng vẻ, Tức Mạc Hoa Tuyết cũng không dễ đánh kích hắn, mau mau rời đi đề tài. Ca ca, lần này ngươi làm sao cũng tới đạo gia? Tức Mạc Vân nghe được vấn đề này, gãi gãi đầu, kỳ thực là đại vương nghe nói chúng ta Tức Mạc thị cùng Bạch Uyên tiên sinh có chút quan hệ, vì lẽ đó để ta tùy tùng công tử thăng cùng đến đây. Tức Mạc Hoa Tuyết khẽ gật đầu, sau đó lại quan tâm mà hỏi, phụ thân mẫu thân thân thể vẫn khỏe chứ? Ngươi đây cứ yên tâm đi. Phụ thân và mẫu thân thân thể không việc gì, chính là mẫu thân có chút muốn ngươi, thường xuyên còn có thể ở trước mặt chúng ta nhắc tới ngươi. Tức Mạc Vân nói như thế, mà Tức Mạc Hoa Tuyết nghe nói như thế trong mắt cũng toát ra tư niệm chi tình. Suýt chút nữa đã quên, lần này ta đến đạo gia nhưng là mang đến phụ thân và mẫu thân biết đưa cho ngươi tin. Tức Mạc Vân lúc này vỗ đầu một cái, từ trên người lấy ra hai phong thư tín, lại là dùng giấy trắng viết thư nhà. Bất quá nghĩ đến Tức Mạc Khê cùng Nho gia quan hệ không tệ, có thể từ Nho gia nơi đó được giấy trắng cũng chẳng có gì lạ. Tức Mạc Hoa Tuyết mau mau tiếp nhận thư tín, không thể chờ đợi được nữa mà mở ra đọc lên. Đầu tiên là Tức Mạc Khê gửi tin, này phong tin không chỉ có là cho nàng, cũng là cho Bạch Uyên. Trong thư hướng về bọn họ giải thích Tề Vương để Tức Mạc Vân đến đạo gia chính là muốn mượn bọn họ cùng Tức Mạc Hoa Tuyết quan hệ thu được một ít chỗ tốt, Tức Mạc Khê để bọn họ không cần bận tâm những này tình cảm, nên làm như thế nào vẫn là làm thế nào. Đương nhiên, ở trong thư Tức Mạc Khê cũng biểu thị ra đối với Tức Mạc Hoa Tuyết tình trạng gần đây quan tâm. Mà Tức Mạc Hoa Tuyết mẫu thân gửi tin cùng Tức Mạc Khê thì có rất lớn không giống, chỉnh phong thư tín tràn đầy địa đều là quan tâm. Trong đó chuyện quan tâm nhất lại là Tức Mạc Hoa Tuyết cùng Bạch Uyên cảm tình tiến triển đến một bước nào. Tức Mạc Hoa Tuyết sau khi xem không khỏi có chút mặt đỏ. Tức Mạc Vân ở Bạch Uyên nơi này ngồi một lúc, sượt một trận cơm sau khi mới lưu luyến không rời mà rời đi. Hắn cũng rõ ràng chính mình thân phận bây giờ không thích hợp cùng Bạch Uyên bọn họ có quá nhiều tiếp xúc, không phải vậy gặp cho bọn họ mang đến không cần thiết quá nhiều. Thời gian cực nhanh, thời gian hai ngày vội vã mà qua, rất nhanh sẽ đi đến thiên nhân ước hẹn tháng ngày. Một ngày này, Thái Ất Miếu quán rượu đài phụ cận có vẻ vô cùng náo nhiệt, ngoại trừ thiên nhân hai tông đệ tử ở ngoài, thế lực khắp nơi cao thủ cũng đều ở đây quan sát 5 năm này một lần thiên nhân ước hẹn. Thiên tông trưởng môn Xích Tùng Tử cùng nhân tông trưởng môn Tiêu Giao Tử đi tới quan diệu đài, vẫn chưa ngay lập tức triển khai giao đấu, mà là quay về Thái Ất cung đại điện phương hướng ôm quyền cúc cung. Lúc này, một luồng tối nghĩa khó hiểu ý vị ở trong không gian tràn ngập, nguyên bản còn đang tán gẫu người đều không hẹn mà cùng địa cấm khẩu. Tất cả mọi người cũng không khỏi nhìn về phía Thái Ất cung đại điện. Ánh mặt trời xuyên qua tầng mây hạ xuống, quang ảnh khúc xạ bên dưới, đột nhiên xuất hiện một bóng người. Cung nên sư tôn, sư thúc. Xích Tùng Tử cùng Tiêu Giao Tử đều cung cung kính kính địa hô. Bóng người lóe lên, phút chốc một hồi liền đến quan diệu trên đài. Đạo gia đệ tử bao quát Bạch Uyên ở bên trong đều dồn dập hành lễ. Giờ khắc này tất cả mọi người đều nhận ra thân phận của người nọ, bây giờ đạo gia ở bề ngoài hiện có tư lịch giá nhất người, Bắc Minh Tử. Lại là Bắc Minh đại sư. Chơi ạ, có thể nhìn thấy Bắc Minh đại sư, chúng ta cũng coi như là không uổng chuyến này. Các thế lực lớn người giờ khắc này đều trợn to hai mắt, không dám biểu hiện ra một tia bất kính. Mặc gia Lục Chỉ Hắc Hiệp, Âm Dương gia Đông Quân, Nguyên Thần, cùng với một ít những thế lực khác cao thủ đều vẻ mặt nghiêm túc mà nhìn Bắc Minh Tử. Loại cảnh giới này, lẽ nào chính là cái gọi là thiên nhân hợp nhất sao? Rõ ràng Bắc Minh Tử đứng ở trước mặt bọn họ, thế nhưng bọn họ nhưng cảm giác hoàn toàn không cảm giác được Bắc Minh Tử khí tức. Bắc Minh Tử chậm rãi mở mắt ra, nhìn một chút tất cả mọi người tại chỗ, khẽ gật đầu. 5 năm một lần, thiên nhân ước hẹn, người thắng có thể chấp trưởng tuyết đế. Theo Bác Minh Tử câu nói này hạ xuống, lần này thiên nhân ước hẹn mới chính thức bắt đầu. Ở Xích Tùng Tử cùng Tiêu Giao Tử hai người quyết đấu trước, đầu tiên là đạo gia thiên nhân hai tông đệ tử lẫn nhau luận võ luận đạo. Một đoạn này nội dung, Bạch Tuyên không có chút nào cảm thấy hứng thú, dù sao như vậy luận đạo tình cảnh hắn những năm này cũng không biết nhìn bao nhiêu lần, mỗi lần tới qua lại về đơn giản chính là những câu nói kia, hắn thậm chí đều có thể lương đi ra. Cuối cùng vẫn là diễn biến thành lấy vũ lực chứng minh ai là đúng vậy. Mà những này đệ tử bình thường trong lúc đó quyết đấu tự nhiên cũng không cái gì xem chút, cũng chính là chưa từng gặp thiên nhân ước hẹn người sẽ khá cảm thấy hứng thú. Cuối cùng kết quả không biết là trùng hợp, vẫn có ý thiết kế, thiên nhân hai tông các đệ tử trên căn bản đều là mỗi người có thắng bại. Rất nhanh, đệ tử trong lúc đó luận đạo liền kết thúc, trận này thiên nhân ước hẹn cũng là đến chân chính chỗ mấu chốt. Nhìn thấy Xích Tùng Tử cùng Tiêu Giao Tử hai người lên đài, nguyên bản buồn bực ngán ngẩm Bạch Tuyên ngay lập tức sẽ lên tinh thần. Không cần quá nhiều ngôn ngữ, Xích Tùng Tử cùng Tiêu Giao Tử hai người không hẹn mà cùng địa ra tay rồi. Xích Tùng Tử vừa ra tay có vẻ nhẹ như mây gió, đứng tại chỗ vung tay phải lên liền sử dụng ra ngự kiếm thuật, tuyết tế bay lên không. Tiêu Giao Tử tự nhiên không cam lòng yếu thế, tay trái ở trên thân kiếm nhẹ nhàng một vệt, một đạo thái cực đồ bóng mở lóe lên một cái, trên thân kiếm nhất thời xuất hiện từng đạo màu vàng đạo kinh phù văn. Dưới chân hắn hơi điểm nhẹ, cả người liền nhanh chóng hướng về tuyết tế nên đi. Nhấc kiếm hoành trạng, cổ tay xoay một cái, vẽ ra một đóa kiếm hoa, mượn lực đả lực, lại trực tiếp đem tuyết tế trả lại trở lại. Tất cả những thứ này đều phát sinh ở trong chớp mắt, có không ít người thậm chí đều không thấy rõ mới vừa Tiêu Giao Tử là làm sao hóa giải Xích Tùng Tử thế tiến công. Xích Tùng Tử một đòn không được, nhưng không có nửa điểm thất vọng, triệu hồi tuyết tế, hắn một tay bấm quyết, một đạo màu xanh thăm thẳm bắt quái thái cực đồ tại trên tay hắn hiện lên. Theo hắn bung lên tuyết tế kiếm, lại trên không trung lưu lại bà trôi tuyết tế. Lần này nhưng là làm cho tất cả mọi người đều trợn to hai mắt. Ta sẽ không là bị hoa mắt chứ? Làm sao có nhiều như vậy đem tuyết tế? Không, chỉ có trên tay hắn chính là thật sự tuyết tế, cái khác đều chỉ là hắn dùng nội lực biến ảo ra đến. Thế nhưng dù vậy, uy lực của nó cũng không thể khinh thường, biến ảo ra đến tuyết tế chí ít cũng có nguyên bản 7 phần 10 uy lực. Nam công nhíu mắt, cho âm dương ra mọi người giải thích. Xích Tùng Tử khẽ quát một tiếng, giơ giơ kiếm, tiếp theo nội lực của hắn biến ảo ba trôi tuyết tế cùng nhau bay ra, từ ba cái phương hướng khác nhau công kích Tiêu Giao Tử. Tiêu Giao Tử ánh mắt ngưng lại, vẫn lên kinh công liên tục né tránh. Hắn mỗi trên đất hạ xuống một bước, trên mặt đất liền sẽ lấp lóe một đạo thái cực bắt quái đồ. Đột nhiên, từng đạo màu vàng đạo kinh văn tự dường như khóa sắt bình thường từ mặt đất lao ra. Dĩ nhiên là đem Xích Tùng Tử điều khiển bà trôi nội lực phi kiếm đều tỏa không cách nào nhúc đích. Tiêu Giao Tử thụ chỉ ở trước người, khẽ quát một tiếng, phá. Đạo kinh chi tỏa đột nhiên một cô, đem Xích Tùng Tử nội lực biến thành tuyết tế kiếm trực tiếp đánh nát. Giờ khắc này, quan diệu trên này, Tiêu Giao Tử chạm cái kia nửa bên sân bãi, bao phủ vô số màu vàng đạo kinh văn tự, vô hình chi phong thổi ống tay áo của hắn, bay phần phần. Chuyện này, không nghĩ đến đạo gia lại thật sự có người tu luyện thành công loại bí thuật này. Nam công nhìn thấy sau khi, cũng cảm thấy có chút giật mình, không nghĩ đến Tiêu Giao Tử thậm chí ngay cả như vậy võ công đều học được. Nam công, bí thuật gì? Diễm Phi cùng Nguyệt Thần không khỏi tò mò hỏi. Cái gọi là thừa thiên địa chi chính, mà ngự sáu khí biện bạch, này chính là đạo gia cao thủ tuyệt đỉnh Trang Chu ở Tiêu Giao Du ở trong nhắc tới một loại kỳ lạ bí thuật. Trăm năm qua đạo gia hầu như không người tu luyện thành công quá. Nghe đồn thông qua phương pháp này có thể ngự âm, dương, phong, vũ, hối, minh sáu khí, không cần dựa vào ngoại vật, liền có thể ngao du với vô cùng vô tận hoàn cảnh. Lần này thiên nhân ước hẹn quả nhiên là thú vị đến cực điểm a. Chương 227, thiên nhân ước hẹn kết thúc, đại hội luận võ sắp mở. Chương 227, thiên nhân ước hẹn kết thúc. Đại hội luận võ sắp mở. Tiêu Giao Tử đột nhiên bày ra này một tay làm cho tất cả mọi người đều mở mang tầm mắt. Đặc biệt ở Nam Công làm ra giải thích sau khi, rất nhiều còn xem không hiểu người đều dồn dập tiếng kinh ngạc. Bạch Tuyên bên người, Ngưng Yên cùng Tức Mặc Hoa Tuyết đều có chút lo lắng nói rằng, Tiêu Giao Tử dùng bí thuật này thật sự có như thế cường sao? Bạch Tuyên nhẹ nhàng gật đầu. Tâm ngự sáu khí nhưng là đạo gia nhân tông thâm ảo nhất võ công một trong, nghe đồn bên trong luyện đến cảnh giới tối cao xác thực có thể làm được Nam Công nói chuyện này. Vậy ngươi sư minh chẳng phải là nguy hiểm? Nay cũng sẽ không, cái môn này võ công không phải là tốt như vậy tu luyện. Theo ta được biết đạo gia nên vẫn chưa có người nào có thể đem tu luyện đến cảnh giới tối cao. Bạch Tuyên cười cợt. Quan diệu trên này, Xích Tùng Tử vẻ mặt nghiêm túc mà nhìn Tiêu Giao Tử. Tiêu Giao Tử biểu hiện xác thực là có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn, tuy rằng trước hắn cùng Tiêu Giao Tử đã nói, muốn dùng thiên nhân ước hẹn hảo hảo biểu diễn một hồi đạo gia thực lực, cũng không định đến nhận việc điểm bị dọa đến chính là chính hắn. Cũng may hắn cũng coi như là kiến thức rộng rãi, rất nhanh sẽ khôi phục kiên tĩnh. Xích Tùng Tử đem tuyết tế nằm ngang ở trước người, ở trên thân kiếm nhẹ nhàng bắn ra, một luồng vô hình nội lực cấp tốc đem toàn bộ quan diệu đài bao phủ lên. Trong lúc nhất thời phảng phất quan diệu đài cùng toàn bộ thế giới ngăn cách ra như thế, biến thành màu trắng đen. Lại là một môn đạo gia tuyệt học, thiên địa thất sắc. Trong lúc nhất thời, những người vàng chói lọi đạo kinh văn tự mơ hồ có xu thế sụp đổ. Xích Tùng Tử dùng đến thiên địa thất sắc cùng những người khác dùng thiên địa thất sắc hầu như là hai cái chiêu số. Những người khác hay là có thể đối với một ít tiểu lâu la đưa đến tuyệt hảo hiệu quả, thế nhưng đối phó nội lực cao thâm người nhưng hầu như không có tác dụng gì. Có thể Xích Tùng Tử thiên địa thất sắc lại làm cho Tiêu Giao Tử đều cảm giác được trong cơ thể nội lực vận chuyển lại xuất hiện vướng víu cảm giác. Này ở 5 năm trước là tuyệt đối chuyện không thể nào. Đừng nói 5 năm trước, chính là 1 năm trước, Tiêu Giao Tử đều sẽ không cảm giác được áp lực lớn như vậy. Có thể 1 năm này, làm sao Bạch Tuyên cho Xích Tùng Tử bất hắc? Tuy rằng Xích Tùng Tử không thể đột phá tới thiên nhân hợp nhất cảnh giới, thế nhưng ở dưỡng khí đan cùng tụ linh đan ảnh hưởng, đối phương nội lực nhưng càng ngày càng thâm hậu. Tiêu Giao Tử cũng có dưỡng khí đan dùng, có thể lẫn nhau so sánh có thể coi dưỡng khí đan là đậu đường ăn xích tùng tử, hắn mỗi tháng mới có thể sử dụng bao nhiêu. Trên lệnh chính là như vậy hiện ra. Có điều như vậy áp chế đối với Tiêu Giao Tử tuy rằng có ảnh hưởng, thế nhưng là không cách nào quyết định cả trận chiến đấu kết cục. Tiêu Giao Tử lập tức dùng ra vạn vật hồi xuân, chống lại thiên địa thất sắc áp chế. Xích tùng tử thấy thế, hai tay tề dùng, nhanh chóng bấm quyết. Nó dưới chân hiện lên một cái to lớn thái cực bát quái đồ. Tuyết tế kiếm nhất chia làm hai, hai phân thành bốn, chỉ chốc lát sau, bên cạnh hắn liền xuất hiện đầy đủ 9 thanh kiếm. Đồng thời điều khiển 9 thanh kiếm công kích, độ khó so với điều khiển 3 thanh kiếm phiên vài lần. Từng chuôi kiếm nhanh chóng bắt tới, giống như là sao băng bình thường, thế tiến công so với trước cũng càng thêm ác liệt. Mưa gió đều đến. Tiêu Giao Tử hai tay hợp lại, không khí bốn phía điên cuồng hướng về nó bắt tới, hình thành mãnh liệt cơn lốc, nguyên bản còn sáng sủa vô cùng bầu trời nhất thời âm trầm lại, một cơn mưa lớn không hề có điểm báo trước rơi xuống. Mượn mưa gió sức mạnh của tự nhiên, Tiêu Giao Tử bên người đạo gia kinh văn cũng ngưng tụ thành từng chuôi màu vàng kiếm khí. Trên sân vô số phi kiếm không ngừng va chạm, thỉnh thoảng gặp có mấy thanh kiếm bị đánh nát biến mất, thế nhưng chẳng mấy chốc sẽ có tân lợi kiếm ngưng tụ ra. Mạnh mẽ kiếm khí hầu như bao phủ toàn bộ quan diệu đài, tối tới gần quan diệu đài những người kia cũng không khỏi hơi lùi về sau hai bước. Kiếm cùng kiếm va chạm trên thực tế là hai bên nội lực so đấu, một luồng hỗn tạp hai bên nội lực năng lượng ở giữa sân không ngừng ngưng tụ tăng lớn. Xích Tùng Tử cùng Tiêu Giao Tử hai người động tác trên tay cũng không ngừng lại quá, từng cái đạo kinh phù văn ở bên cạnh hai người hiện lên, cuối cùng hình thành hai cái cự long. Chỉ là xa xa nhìn, liền gọi lòng người kinh run sợ. Song long chém giết cùng nhau, mà cùng lúc đó, ở hai người dưới chân cũng mơ hồ có thể nhìn thấy một cái to lớn âm dương thái cực đồ, âm dương song ngư quấn quýt lấy nhau, hình thành một loại vi diệu cân bằng. Hai cổ chí cường nội lực ở va chạm một cái nào đó trong nháy mắt đột nhiên như là bị bất động như thế, dừng lại như vậy một hồi. Tiếp đó, này hai nguồn nội lực như là thổi bạo khí cầu như thế, bùng nổ ra khó có thể tưởng tượng khủng bố vi năng, sóng khí thổi, tất cả mọi người đều theo bản năng đi che khuất con mắt. Bác Minh Tử ngay lập tức ra tay, tay phải vung nhẹ, đem hai người đối chiến dư âm triệt để ngăn cản. Không phải vậy nhất định sẽ có hay không câu người bị thương. Mọi người sốt sắng mà nhìn về phía quan diệu đài, bước thiết địa muốn biết mới vừa hai người quyết đấu kết quả làm sao. Giữa trường, Xích Tùng Tử cùng Tiêu Giao Tử đều che ngực, khoe miệng còn mang theo vết máu, hiển nhiên đều không chiếm được tiện nghi. Có điều Tiêu Giao Tử thương thế tựa hồ càng nặng, thân hình đều có chút bất ổn, hơn nữa hắn sử dụng bội kiếm cũng đã cắt thành hai đoạn. Ở nội lực so đấu trên, so với hắn tu hành càng lâu Xích Tùng Tử trung quy vẫn là càng hơn một bậc. Tỷ thí tiến hành tới đây cũng là gần đủ rồi. Tiêu Giao Tử thở dài, chắp tay. Lần này thiên nhân ước hẹn, nhân tông chịu vua. Theo hắn tiếng nói hạ xuống, lần này thiên nhân ước hẹn kết quả cũng là đi ra. Sau đó 5 năm, Tuyết Tế kiếm vẫn như cũng là do thiên tông chấp trưởng. Có thể Xích Tùng Tử nhưng không có biểu hiện thật hài lòng, trái lại có chút cảm thán. Nếu không là Tiêu Giao Tử tâm ngự 6 khí còn chưa tu luyện viên mãn, chỉ có thể ngự sử phong vũ 2 khí, cuộc tỷ thí này vẫn đúng là không nhất định ai thua ai thắng. Nghĩ tới đây, Xích Tùng Tử sờ sờ chính mình giấu ở quần áo phía dưới một viên màu xanh ngọc bội. Cũng còn tốt, hắn cũng không phải là không có lá bài tẩy. Cái này do tạo giấy thụ trên màu xanh ngọc diệp điêu khắc thành ngọc bội, có thể làm cho người sử dụng năng lực nhận biết trong khoảng thời gian ngắn thu được tăng lên cực lớn, ở một mức độ nào đó thậm chí có thể làm được báo trước tương lai liêu địch tiên cơ. Ở hai bên thực lực chênh lệch không phải rất lớn tình huống, điểm này cũng đủ để cho hắn áp chế Tiêu Giao Tử, thậm chí cuối cùng thủ thắng. Có điều hiện tại hắn đã thắng lợi, ngược lại cũng không cần bại lộ điểm này. Bác Minh Tử đi tới đài, tuyên bố lần này thiên nhân ước hẹn kết quả, rồi hướng Xích Tùng Tử cùng Tiêu Giao Tử hai người căn dặn vài câu, sau đó liền rời đi. Như khi hắn đến như thế, Bác Minh Tử lúc đi cũng đúng rồi không dấu vết. Hắn vừa đi, vây quanh ở quan diệu trung quanh đài người cũng đều bắt đầu chờ mong lên đón lấy khác một việc lớn. Xích Tùng Tử cùng Tiêu Giao Tử đi lên trước quay về tất cả mọi người tuyên bố. Đại hội luận võ sắp ở ngày mai giờ tị chính thức bắt đầu, đợi một chút chúng ta cũng sẽ dán ra sở hữu thi đấu quy trình. Nghe nói như thế, tất cả mọi người đều kích động không thôi. Đợi nhiều ngày như vậy, đại hội luận võ cuối cùng cũng coi như là muốn đến. Lẫn nhau so sánh cùng bọn họ quan hệ không phải rất lớn thiên nhân ước hẹn, bọn họ tự nhiên là càng quan tâm có thể cho bọn họ mang đến thực tế lợi ích đại hội luận võ. Lại không nói Thiên Tông vì là xếp hạng trước mấy tuyển thủ thiết lập các loại khen thưởng, chỉ là bởi vì có đông đảo cao thủ tham dự, chịu đến vô số thế lực quan tâm, cũng đã để trận luận võ này đại hội ý nghĩa trở nên không phải bình thường. Hay là bọn họ còn có thể mượn cơ hội này dương danh thiên hạ. Đây đối với cái thời đại này người tới nói, nhưng là khó có thể từ chối mê hoặc. Đáng tiếc duy nhất chính là đại hội luận võ còn ở Minh Tiên, đêm đó không biết có bao nhiêu người bởi vì chuyện này khó có thể ngủ. Chương 228, tức mặc kiếm thức VS địa trạch nhị thập tứ chương 228, tức mặc kiếm thức VS địa trạch nhị thập tứ ngày mai. Thái Ức cung trước đại điện, đạo gia phân ra dòng dã 10 cái khu vực cung lần này đại hội luận võ sử dụng. Sáng sớm người của các phe thế lực liền đều đến hiện trường. Ngày hôm qua thiên nhân ước hẹn sau khi kết thúc, đạo gia liền phái người theo ra sở hữu người dự thi thi đấu tin tức. Lần này đại hội luận võ, đại đại nho nhỏ dự thi thế lực nhiều vô cùng, bởi vậy dự thi nhân viên cũng nhiều đến hơn 100 người. Tuy rằng có nhiều người như vậy tham gia đại hội luận võ, thế nhưng vẫn chưa xuất hiện cái gì cục diện hỗn loạn. Thiên nhân hai tông liên thủ, từ trưởng môn đến trưởng lão đều ở một bên nhìn, phòng ngừa xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Hai ngày trước thi đấu tiến hành đều rất nhanh. Rất nhiều buổi diễn đều là ở một hai tập hợp bên trong liền phân ra được thắng bại. Không biết là không phải là bởi vì trùng hợp, những cường giả kia, như Cái Nhiếp, Lục Chỉ Hắc Hiệp, Âm Dương Gia Đông Vân, Nguyệt Thần mọi người, lại đều không có đối với, bởi vậy đều là một đường thăng cấp, rất nhanh, thi đấu tiến hành đến ngày thứ ba, phần lớn người yếu cũng đã bị đào thải rơi mất, vì lẽ đó thi đấu cũng bắt đầu tiến vào càng thêm đặc sắc bộ phận. Mà trận đầu chính là Tức Mặc Hoa Tuyết cùng Nông Gia cao thủ Điền Mạnh thi đấu. Nông Gia lần này cũng phái người đến, thế nhưng chỉ phái Điền Mạnh cùng Điền Hổ hai huynh đệ, hai người đều tham chiến, thế nhưng Điền Hổ bởi vì gặp phải Nguyệt Thần, vì lẽ đó đã bị đánh bại đào thải. Cuộc tranh tài này ở bắt đầu trước liền chịu đến không ít người quan tâm, một mặt là bởi vì không ít tin tức linh thông người đã biết được Tức Mặc Hoa Tuyết cùng Bạch Uyên quan hệ, vì lẽ đó kỳ thực là hướng về phía Bạch Uyên đến xem so tài. Mà còn có một chút người biết được càng nhiều hơn một chút, bọn họ thậm chí biết Tức Mặc Hoa Tuyết ở hơn một năm trước đây còn là một vị phổ thông đại gia khuê tú, căn bản sẽ không góp công. Tuy rằng lúc trước thi đấu bên trong cũng không biểu hiện ra đặc biệt gì địa phương, thế nhưng chỉ là có thể đi tới hiện tại cũng đã rất làm người kinh ngạc. Vì lẽ đó những người này càng tò mò Tức Mặc Hoa Tuyết có thể ở Điền Mạnh cái này Nông Gia thành danh đã lâu cao thủ trên tay chống đỡ bao lâu. Cho tới nói thắng, cái kia không phải ở nằm mộng ban ngày sao? Tức Mặc Vân nhìn trên sân muội muội, trong lòng cũng không khỏi vì đó cảm thấy có chút căng thẳng. Hắn vận khí không được, trên một hồi thi đấu gặp phải Lục Chỉ Hắc Hiệp, không nghi ngờ chút nào bị đào thải, vì lẽ đó hắn mới gặp có thời gian đến xem Tức Mặc Hoa Tuyết thi đấu. Sân đấu võ trên, Tức Mặc Hoa Tuyết cùng Điền Mạnh đối lập mà đứng. Nhìn thấy chính mình đối thủ lại là như thế một cái nhìn qua tiểu diễm bất át tuyệt mỹ nữ tử, Điền Mạnh vừa bắt đầu còn có chút giật mình. Có điều hắn cũng rõ ràng Tức Mặc Hoa Tuyết cùng Bạch Uyên quan hệ, vì lẽ đó vẫn chưa coi thường nàng. Nghe nói Tức Mặc cô nương kiếm pháp học tự Bạch Uyên tiên sinh. Đúng thì làm sao? Tức Mặc Hoa Tuyết hơi nhíu mày, hỏi ngược một câu. Đạo gia không có ai tham gia lần này đại hội luận võ, nói thật ta còn cảm thấy có chút đáng tiếc, không thể cùng đạo gia cao thủ so sánh cao thấp, tự mình kiến thức đạo gia kiếm pháp uy lực, có điều nếu Tức Mặc cô nương kiếm pháp học tự Bạch Uyên tiên sinh, như vậy nên cũng như thế, chính là không biết ngươi học được bao nhiêu. Điền Mạnh tăng một hồi rút kiếm ra đến, ánh mắt lẫm liệt nhìn nàng. Tức Mặc Hoa Tuyết nghe vậy nhưng là có chút bất mãn. Ta học không phải là đạo gia kiếm pháp, có điều ta cũng như thế rất muốn mở mang kiến thức một chút Nông Gia địa trạch nhị thập tứ, không biết cùng ta Tức Mặc kiếm thức lẫn nhau so sánh, ai tốt ai xấu. Nàng vừa nói, tay trái ngón cái ở kiếm cách bên trên nhẹ nhàng đẩy một cái, lợi kiếm ra khỏi vỏ. Tức Mặc kiếm thức. Nghe được Tức Mặc Hoa Tuyết trả lời, không khỏi là Điền Mạnh hơi sững sờ, ở đây tất cả mọi người chút nghi hoặc. Kiếm pháp này tựa hồ chưa từng nghe nói. Điền Mạnh càng là lộ ra một tia xem thường, đã như vậy, cái kia Điền Mạnh liền đắc tội. Nói, dưới chân hắn tầng tầng đạp xuống, nhanh chóng hướng về Tức Mặc Hoa Tuyết tấn công tới. Tức Mặc Hoa Tuyết không né không tránh, ánh mắt ngưng lại, kiếm tăng lên trên lên một luồng kiếm khí màu đỏ tương tự hướng về Điền Mạnh công tới, hơn nữa tốc độ của nàng lại càng nhanh hơn, đi sau mà đến trước. Điền Mạnh nhất thời cả kinh, mất đi tiên cơ, lại chỉ có thể bị động đón đỡ. Ý thức được có chút không ổn, hắn chỉ có thể trước tiên lùi lại, một cái vươn mình kéo dài khoảng cách. Vẹn vẹn là tiếp xúc ngắn ngủi, Điền Mạnh liền biết muốn thắng cuộc tranh tài này chỉ sợ sẽ không đơn giản như vậy. Hắn lập tức sử dụng Xuân Sinh Tâm Pháp, cả người khí thế đều tăng lên không ít. Tức Mặc Hoa Tuyết bén nhạy từ đối phương trên người nhận biết được mùa xuân khí tức, khẽ mỉm cười, sử dụng cùng với đối ứng Xuân Hoa kiếm pháp. Trong lúc nhất thời, ngoài sân người đều cảm giác được một luồng ấm áp lòng người ý xuân, hầu như đều là theo bản năng cho rằng đây là Điền Mạnh triển khai ra kiếm ý có điều Lục Chỉ Hắc Hiệp, Diễm Phi, Nguyệt Thần thậm chí Nam Công chờ một đám cao thủ chân chính, đều nhìn ra trong đó không giống. Cố kiếm ý này không phải Điền Mạnh phát ra. Chỉ thấy trên sân Tức Mặc Hoa Tuyết chuyển nhảy múa, không biết làm sao hấp dẫn đến rồi vô số tiêu đồng, tình cảnh này làm cho tất cả mọi người đều trợn to hai mắt. Tơ bông vây quanh nàng xoay tròn, đột nhiên, Tức Mặc Hoa Tuyết vùng ra một đạo kiếm khí, tơ bông như là chịu đến chỉ dẫn, cùng nhau hướng về Điền Mạnh bay đi. Điền Mạnh bản năng cảm giác được nguy hiểm, hắn thậm chí có chút tê cả da đầu. Không thể không lại lần nữa đổi công làm thủ, đi chống đối này một kiếm vi lực. Hắn chặn lại rồi kiếm khí, thế nhưng là khó có thể ngăn trở những người bay lượn ở trên không cánh hoa. Nhìn như mềm mại mỹ lệ tơ bông lại sắc bén vô cùng, dễ dàng cắt ra hắn quần áo, ở trên người hắn lưu lại mấy đạo vết thương. Bị người dùng đồng dạng ẩn chứa ý xuân kiếm pháp đánh thành như vậy, Điền Mạnh trong lòng đều cảm giác thấy hơi bất ức. Ta này một kiếm cùng các ngươi địa trạch nhị thập tứ ở trong Xuân Sinh kiếm pháp lẫn nhau so sánh, làm sao? Tức Mặc Hoa Tuyết cười hỏi. Điền Mạnh hừ lạnh một tiếng, không hề trả lời. Giờ khắc này trong lòng hắn là vạn phần tức giận. Chẳng lẽ hắn còn có thể thua ở nơi này? Càng nghĩ càng giận, Điền Mạnh đơn giản hỏa lực mở ra hết. Dù sao hắn lại lưu thủ, trận tỷ thí này phải thua không thể nghi ngờ. Mà ở kiến thức đến Tức Mặc Hoa Tuyết mới vừa cái kia một kiếm sau khi, tất cả mọi người mới ý thức tới, bọn họ đều coi khinh nàng. Thực sự là đáng sợ thiên phú. Thời gian một năm lại có thể có người có thể trưởng thành đến nước này, như vậy thiên tư, chỉ sợ là ta bình sinh nhìn thấy người số một. Nam Công thâm thẳm thở dài. Hắn có thể rõ ràng địa cảm giác được, Tức Mặc Hoa Tuyết còn chưa xuất toàn lực. Nghe được hắn đối với Tức Mặc Hoa Tuyết đánh giá sau khi, đông quân mọi người sắc mặt cũng biến thành vô cùng nghiêm nghị. Trên sân thi đấu tiếp tục, Điền Mạnh buông tay một kích, dùng hết toàn lực, điên cuồng phát động tấn công. Nó công kích thẳng thắn thoải mái, bá đạo vô cùng, địa trạch nhị thập tứ bên trong chiến pháp bị hắn hết mức dùng một lần, lại từ nghịch chuyển tình thế. Có thể Tức Mặc Hoa Tuyết nhưng không có lộ ra một chút hoảng hốt vẻ mặt. Nàng chống đối Điền Mạnh công kích, còn có thời gian liếc mắt một cái ngoài sân Bạch Uyên, nhìn thấy đối phương nhẹ nhàng gật đầu, cũng không có ý định mang xuống. Một luồng không thể giải thích được kiếm ý từ Mặc Ngữ kiếm tại lên đến, để Điền Mạnh kiếm trong tay phát sinh một tiếng thanh minh. Điền Mạnh cảm giác kiếm có chút không bị khống chế, trong lòng cả kinh, công kích lại trực tiếp thất bại. Cùng thời khắc đó, ở đây sở hữu kiếm khách đều cảm giác được kiếm trong tay của chính mình tựa hồ chịu đến cái gì hô hoán, có chút không nghe sai khiến. Đây là kiếm ý. Cái tiểu cô nương kia lại nắm giữ như vậy cường đại kiếm ý. Nam Công trận to hai mắt. Chương 229, Tiến Đan, ta muốn ở đại gia trước mặt lộ một tay. Chương 229, Tiến Đan, ta muốn ở đại gia trước mặt lộ một tay xuân lúc hoa, hạ lúc phong, thu lúc nguyệt, đông lúc tuyết. Tức Mạc Hoa Tuyết trong nháy mắt xuất liên tục bốn kiếm, phân biệt tẩn chứa bốn loại nhân gian cực cảnh. Này dường như ảo cảnh một màn làm cho tất cả mọi người đều sửng sốt, thậm chí đều có chút không dám hô hấp. Đinh đương một thanh âm vang lên, nhưng là điển mãnh kiếm đã cắt thành hai đoạn, hắn ngơ ngác mà nhìn trong tay mình nửa đoạn thân kiếm, mồ hôi lạnh ứa ra. Mới vừa hắn lại hoàn toàn không có cách nào chống lại này một kiếm. Hắn thậm chí cũng không biết kiếm của mình là làm sao đoạn, bởi vì mới vừa hắn hầu như là trong nháy mắt liền chìm đắm ở cái kia bốn loại nhân gian cực cảnh bên trong, khó có thể tự kiềm chế. Đẹp quá một kiếm. Không nghĩ đến tiểu cô nương này tuổi còn trẻ, lại cũng đã nắm giữ như vậy tinh diệu kiếm thuật, nó tương lai thành tựu khó có thể đo lường. Một lúc lâu, Nam Công mới chậm rãi phun ra một hơi, như vậy bình luận. Trong giọng nói của hắn tựa hồ còn có một tia chưa hết thòm thèm cảm giác, tức Mạc Hoa Tuyết cái kia bốn kiếm quá mức ngắn ngủi, cái kia cực hạn mỹ kiếm ý cũng là thoáng qua liền qua. Thế nhưng loại kia huyền diệu ý cảnh nhưng là chân thực, phản phất đã chạm tới thế giới này chí lý. Chỉ là điều này, liền đủ để giải thích cái này bọn họ chưa từng nghe nói tức Mạc kiếm thức có cỡ nào bất phàm. Cuộc tỷ thí này tự nhiên là tức Mạc Hoa Tuyết thắng, Điền Mánh cũng chỉ có thể âm u rời sân. Chờ hắn đi xuống đài thời điểm, Điền Hổ tiến lên an ủi hắn. Đại ca, ngươi cũng không cần nhục trí. Chúng ta nông gia địa trạch nhị thập tứ ít nhất phải hai người đồng thời sử dụng mới có thể phát huy tác dụng, đơn đả độc đấu vốn là không phải chúng ta cường hạng. Nghe được Điền Hổ lời nói, Điền Manh trong lòng mới hơi hơi tốt hơn một điểm. Xác thực, nông gia lợi hại địa phương không phải có bao nhiêu võ công cao thủ, mà là bọn họ có thể chính nghĩa quần đầu. Địa trạch nhị thập tứ thành tựu võ học chiến pháp tuy rằng cũng không yếu, thế nhưng là rất khó phát huy nó uy lực thật sự, chỉ có kết thành trận pháp mới là mạnh nhất. Một bên khác, ở tức Mạc Hoa Tuyết trận đấu kết thúc sau khi, Bạch Uyên liền mang theo nàng rời khỏi nơi này. Sau đó thi đấu, nàng đã không dự định tham dự. Đạo gia chuẩn bị những người khen thưởng đối với nàng tới nói cũng hoàn toàn là dư thừa, không đề cập tới nàng đã học được một chút cơ sở thủ pháp luyện đan, có thể chính mình luyện chế tụ linh đan, coi như nàng không tự mình độc thủ, cũng có thể từ Bạch Tuyên nơi đó được đầy đủ đan dược. Mà khi biết tức Mạc Hoa Tuyết lại ở thắng Điền Mánh sau khi ngay lập tức liền lùi thi đấu, không ít người đều có chút ồ lên. Buồn bực nhất liền thuộc Điền Mánh, ngươi nếu đều muốn lùi thi đấu, làm gì không sớm một hồi lùi. Đương nhiên, tức Mạc Hoa Tuyết liền không tâm tư đi quản Điền Mánh là cái gì phản ứng, ngược lại chính nàng là chơi đến thật vui vẻ. Thi đấu tiếp tục tiến hành. Ngay ở Bạch Tuyên muốn đến xem những người khác thời điểm tranh tài, một tên đạo gia đệ tử đột nhiên tìm tới, trên tay hắn cầm một túi tiền, mặt lộ vẻ vui mừng. Sư thúc, đan dược đều bán đi. Ồ, đều bán đi. Đúng, mới vừa có một đám người đột nhiên liền đem sở hữu đan dược đều bao trọn, một lần đều mua đi rồi. Tên kia đạo gia đệ tử trên mặt tràn trề nụ cười, nghe giọng điệu này phảng phất là gặp phải oan đại đầu như thế. Bạch Tuyên nghe được hắn báo cáo, cũng cảm giác thấy hơi kinh hỉ. Nhờ vào lần này đại hội luận võ có rất nhiều người tham dự, vì lẽ đó hắn đã nghĩ thừa cơ hội này hướng ra phía ngoài chào hàng một ít đan dược. Đương nhiên, hắn bán không phải dưỡng khí đan, tụ linh đan loại này đang ăn dược, mà là một ít kỳ kỳ quái quái đang ăn dược. Thì như thông tuệ đan gia tốc đan cái gì? Hắn không có ý tứ gì khác, chính là muốn trợ giúp những người cần trợ giúp người, để bọn họ ở trận này đại hội luận võ bên trong đi được càng xa hơn, thuận tiện tìm điểm việc vui. Người bán đan dược thời điểm không có nói là ta cho ngươi đi bán chứ? Không có, sư thúc căn dặn sự tình chúng ta đều ghi nhớ trong lòng, tuyệt đối không dám tiết lộ một điểm sư thúc tin tức. Vậy thì tốt. Bạch Huyên khẽ gật đầu, chỉ cần không tìm được trên người hắn đến là được. Có điều hắn rất tò mò, mua đi những đan dược kia người đến tột cùng là ai? Tựa hồ là đoán được Bạch Uyên gặp đối với này hơi nghi hoặc một chút, tên kia đạo gia đệ tử chủ động nói rằng, căn cứ suy đoán của ta, mua đi đan dược người hẳn là Yến Quốc người. Yến Quốc? Yến Quốc còn có người không bị đào thải? Đúng, Yến Thái Tử đan còn không bị đào thải, tựa hồ hắn đoán lấy là cùng Âm Dương Giang Nguyệt thần tỷ thí. Tên kia đạo gia đệ tử hồi đáp, hắn vừa nói, còn một bên vì là Yến đan mặc niệm. Đụng với Nguyệt thần, Yến đan cũng coi như là xui xẻo. Mà Bạch Uyên nghe được tin tức này, không khỏi nhíu mày. Bởi vì thi đấu quá nhiều, hắn đều không chú ý tới Yến đan còn không bị đào thải. Bây giờ xem tình huống này, đan dược nên chính là hắn phái người mua đi. Chuyện đó liền rất thú vị. Hy vọng Yến đan sẽ không dùng đến hắn bán đi những đan dược kia đi. Không phải vậy hắn nhất định sẽ không nhịn được bật cười. Từ đạo gia đệ tử nơi đó hiểu rõ đến Yến đan cùng Nguyệt thần tỷ thí thời gian sau khi, Bạch Uyên mang theo chờ mong tâm tình, đúng giờ mang theo Ngưng Yên các nàng đi vào quan sát thi đấu. Mà tên kia bán cho Yến đan đan dược đạo gia đệ tử bị Bạch Uyên căn dặn khoảng thời gian này nhất định không muốn lại xuất hiện ở trước mặt người khác, không phải vậy gặp có phiền toái rất lớn tìm tới hắn. Rất nhanh, Bạch Uyên chờ mong tỷ thí bắt đầu rồi. Ở sàn đấu võ dưới, Âm Dương gia người nhìn thấy Bạch Tuyên lại cũng lại đây, không khỏi có chút ngạc nhiên. Diễm Phi chủ động tiến lên cùng với trò chuyện. Bạch Tuyên tiên sinh cũng đúng tỷ thí lần này cảm thấy hứng thú. Đương nhiên, ta cho rằng này sẽ là một hồi dị thường đặc sắc tỷ thí. Bạch Tuyên gật gật đầu, khoe miệng ý cười bất luận làm sao đều không thể che lấp. Có thể Diễm Phi mọi người thì có chút nghi hoặc không rõ. Đặc sắc, có thể học theo trước Yến Đan chiến tích đến xem, hắn tuy rằng có chút võ công, thế nhưng là cũng không xưng được là cái gì cao thủ, Nguyệt thần nên rất dễ dàng liền có thể đánh bại hắn. Bạch Tuyên đối với này không tỏ rõ ý kiến. Ta nói tốt thải không phải là chỉ cái này. Hắn cùng Diễm Phi đánh ách mê, để Diễm Phi cũng càng ngày càng cảm thấy yêu kỳ. Mà lúc này, chiến đấu cũng sắp bắt đầu rồi. Tiến đang cầm trong tay một thanh phổ thông trường kiếm, vẻ mặt nghiêm túc mà nhìn Nguyệt thần. Hắn biết rõ, chính mình thực lực bây giờ khẳng định không phải là đối thủ của Nguyệt thần, nếu là không muốn điểm biện pháp, vậy hắn nhất định gặp phải đào thải. Cũng may thủ hạ của chính mình hiểu được vì chính mình phân ưu, vì hắn mua được một chút đan dược. Có điều bởi vì hắn thi đấu lập tức bắt đầu duyên cớ, hắn cũng chỉ có thể đơn giản từ đan dược bề ngoài cùng mùi thuốc mặt trên xác nhận những đan dược này đều không bình thường, thế nhưng cụ thể hiệu quả làm sao, hắn cũng không rõ ràng. Thế nhưng hiện tại hắn cũng quản không được nhiều như vậy. Giờ khắc này chính là những đan dược này phát huy được tác dụng thời điểm. Hắn đã sớm đem một viên đan dược giấu ở trong miệng, khi nghe đến đạo gia trưởng lão tuyên bố trận đấu bắt đầu thời gian, cũng nhẹ nhàng đem cắn nát, nhàn nhạt mùi thuốc ở trong miệng bắn ra. Tiếp đó, ở đây tất cả mọi người đều cảm giác được, bên trong đất trời linh khí đang điên cuồng hướng về Yến Đan của tới, khí thế của hắn lên cao không ngừng, đứng ở hắn đối diện Nguyệt Thần trực tiếp bị kinh sợ. Yến Đan giờ khắc này bày ra sức mạnh sát thực quá nằm ngoài dự liệu của nàng. Nhìn thấy tình huống này, Bạch Uyên cười đến càng thêm hài lòng. Không nghĩ đến Yến Đan như thế dũng cảm, vừa lên đến liền dùng loại này có thể quê chết đan dược. Mà nhìn những người này bị chính mình làm cho khiếp sợ dáng vẻ, Yến Đan nội tâm cũng ở trong tối thoải mái, hắn cũng không nghĩ đến chính mình tiện tay nắm viên thuốc này hiệu quả lại như thế ra sức. Lần này, hắn cũng có thể ở tất cả mặt người trước hảo hảo bộc lộ tài năng. Chương 230, Yến Đan cũng coi như là chưa từng có ai chương 230, Yến Đan cũng coi như là chưa từng có ai tất cả mọi người cũng không biết Yến Đan vì sao có thể thả ra mạnh mẽ như vậy khí thế, có thể Bạch Uyên nhưng là vô cùng rõ ràng. Loại này có thể trong khoảng thời gian ngắn hấp thu lượng lớn linh khí hiệu quả, ở Bạch Uyên bán đi những đan dược kia bên trong, cũng chỉ có gia tốc đan có thể làm được điểm này. Giờ khắc này Yến Đan còn chưa ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc, hắn một mặt thỏa thuê mãn nguyện dáng vẻ, nghĩ ở đây sao hơn cao thủ trước mặt hảo hảo biểu hiện một chút, hay là sau khi có cơ hội cùng bọn họ kéo vào một hồi khoảng cách, đến thời điểm đối với hắn mà nói chỗ tốt vô cùng. Nhìn khí thế càng ngày càng mạnh Yến Đan, Nguyệt Thần cũng không dám kinh thường, hai tay bấm quyết kết ấn, màu tím lam nội lực hội tụ thành một đoàn hình cầu, nàng tay phải đẩy một cái, liền cấp tốc hướng về Yến Đan công tới. Đến hay lắm. Yến Đan cười lớn một tiếng, dưới chân nhẹ chút, nhấc theo kiếm liền xông ra ngoài. Kiếm khí như mây, đối mặt Nguyệt Thần công kích, Yến Đan lại cũng không rơi xuống hạ phòng, trong lúc nhất thời khiến người ta cảm thấy có chút kinh hãi. Này Yến Đan vì sao cảm giác so với trước mạnh không ít? Ta xem khẳng định là trước hắn giấu rốt, lại như cái kia tức mặc hoa tuyết như thế, trước lúc này, ai có thể nghĩ tới nàng lại có thể vượt qua nông gia điểm ánh. Nói như vậy, chẳng lẽ này Yến Đan cũng có khả năng vượt qua Nguyệt Thần? Trong lúc nhất thời, sàn đấu võ giới khán giả đều nghị luận sôi nổi. Có thể nghe được bọn họ lời nói, Âu Dương gia người thì có chút không thoải mái. Lấy Nguyệt Thần đại nhân thực lực làm sao có khả năng thất bại cho Yến Đan? Còn dám ăn nói linh tinh, đừng trách chúng ta không khách khí. Tương Quân chờ Âm Dương gia trưởng lao sắc mặt âm trầm đánh gậy những người kia nói chuyện. Nhìn thấy Âm Dương gia người tức giận, những người kia cũng không dám nói nữa, yên tĩnh nhìn lên. Lẫn nhau so sánh những trưởng lão này phản ứng, Diễm Phi liền rất bình tĩnh, nàng cười nhìn về phía Bạch Uyên. Bạch Uyên tiên sinh tựa hồ đang luận võ bắt đầu trước liền biết Yến Đan giấu rốt. Nghe nói như thế, Bạch Uyên nhưng là khẽ lắc đầu. Người đây nhưng là hiểu lầm ta cùng Yến Đan cũng không quen, làm sao có khả năng biết hắn tàng không giấu rốt. Cái kia Bạch Uyên tiên sinh cho rằng, cuộc tỷ thí này sẽ là ai thắng lợi? Bạch Uyên rất dứt khoát đưa ra đáp án, để Diễm Phi đều hơi sững sờ. Tiên sinh như vậy xem trọng Nguyệt Thần, ngươi nên so với ta càng hiểu rõ Nguyệt Thần thực lực chứ? Thành tựu Âm Dương gia tạ hộ pháp, Nguyệt Thần tuyệt đối không phải Yến Đan có thể chiến thắng. Bạch Uyên cười nói, nếu là đổi làm cái kia kế thừa Mặc gia cự tử vị trí, trở thành cao thủ tuyệt đỉnh Yến Đan, hay là cuộc chiến đấu này còn có thể có chút hồi hộp, có thể hiện tại Yến Đan mà không đề cập tới cũng được. Nghe được Bạch Uyên lời nói, Diễm Phi cũng khẽ gật đầu. Trên sân, Yến Đan ở cùng Nguyệt Thần đối chiêu trong lúc, lại còn đang không ngừng hấp thu linh khí bốn phía, linh khí nồng nặc đến ở trên người hắn hình thành một đạo thiên nhiên phòng ngự tâm chắn. Tại đây linh khí tâm chắn dưới sự giúp đỡ, lại cùng Nguyệt Thần có thể đánh cho có đến có về. Có điều Nguyệt Thần tựa hồ là nhìn ra rồi cái gì, công kích có vẻ hơi bình thản, vẫn chưa sử dụng Âm Dương gia những người uy lực to lớn chiêu thức. Điều này cũng làm cho Yến Đan sản sinh một chút cảm giác sai, phản phất hắn thật có thể cùng Nguyệt Thần không phân cao thấp như thế. Hắn thậm chí có thể thông qua dư quang thoáng nhìn, có không ít chư tử bách gia cao thủ ở nơi đó trò chuyện, tựa hồ đối với biểu hiện của hắn cảm thấy hết sức kinh ngạc. Trong lúc nhất thời, hắn đều nghĩ kỹ cuộc tranh tài này sau khi kết thúc nên như thế nào cùng những cao thủ này giao lưu. Nói không chừng hắn liền có thể mời chào mấy cái thực lực không sai môn khách, lớn mạnh thế lực của chính mình. Nhưng là ở hắn ảo tưởng những ngày tốt đẹp tương lai thời gian, hắn đột nhiên cảm giác được cái bụng có gì đó không đúng. U cục thanh từ hắn trong bụng truyền đến, trong cơ thể hắn linh khí cũng đạt đến một cái bao hòa độ, linh khí chung quanh khôi phục trước trạng thái, trên người hắn cái kia linh khí tấm chắn cũng vào đúng lúc này đột nhiên tiêu tan. Lần này nhưng là đánh Yến Đan một cái đột nhiên không kịp chuẩn bị, mà nhưng vào lúc này, Nguyệt Thần một trưởng vùng đến, trưởng phong ác liệt vô cùng. Không còn linh khí tâm chắn giúp hắn chống đối công kích, Yến Đan sắc mặt hoàn toàn thay đổi, lập tức làm ra né tránh động tác. Mà ngay ở hắn né tránh thời khắc này, hắn cảm giác ruột có chút không khỏe, lại không nhịn được thả cái giấm. Thí thanh vang, để Nguyệt Thần đều sửng sốt một chút. Mà Yến Đan cũng là tốc độ tăng vọt, lập tức rồi cùng Nguyệt Thần kéo dài khoảng cách. Có thể Yến Đan cũng không cao hứng, trái lại hết sức khó xử. Bên sân khán giả có cũng nghe được thí thanh, thế nhưng nghĩ đến Yến Đan thân phận không thấp, bởi vậy đều cố nén cười. Chiến đấu tiếp tục, Nguyệt Thần nhìn thấy linh khí không còn hướng về Yến Đan hội tụ, biết thời cơ đến, vì lẽ đó cũng thật sự quyết tâm. Màu tím lam long du khí từ trên người nàng nhảy lên, theo nàng ngón tay vung nhẹ, hướng về Yến Đan nào tới. Yến Đan sắc mặt thay đổi, căn bản không dám mạnh mẽ chống đỡ này long du khí. Phốc phốc phốc. Yến Đan mấy cái vươn mình, tốc độ cực nhanh, liên tục tránh thoát long du khí mấy lần công kích. Tốc độ này làm cho tất cả mọi người đều trố mắt ngất ngụm. Mặc gia Lục Chỉ Hắc Hiệp thậm chí đều có chút kinh hãi, tốc độ này, e sợ tiểu Trích đều không kịp hắn, không nghĩ đến, Yến Đan khinh công lại tốt như vậy. Tuy rằng Yến Đan tốc độ rất nhanh, thế nhưng cũng không phải là không có đánh đổi. cái kia liên tiếp hưởng thí chính là tốc độ của hắn tăng vọt đánh đổi. Giờ khắc này đến đan mặt đều tái rồi, hắn lại không khống chế được. Mà bên sân khán giả cũng lại không kìm được, đều ôm bụng nở nụ cười. Này đến đan là ăn hỏng rồi cái bụng sao? Làm sao hung hăng điệu đánh giám đây? Ha ha ha, trước Yến Đan khí thế mạnh như vậy, sẽ không phải là ở biệt thì chứ? Nghe được bên sân khán giả thảo luận, Yến Đan hận không thể đào cái động xuyên xuống. Nhìn thấy Yến Đan xấu mặt, Bạch Tuyên tuy rằng không cười ra tiếng, thế nhưng từ hắn cái kia nết lên khỏe miệng liền có thể nhìn ra tâm tình của hắn khẳng định cũng rất tốt. Mà Diễm Phi trong lòng nhưng là hiện ra một cái hoang đường ý nghĩ. Sẽ không phải đây mới là Bạch Tuyên nói dị thường đặc sắc chứ? Thế nhưng lời này nàng nhưng là không hỏi ra miệng, chỉ là rất có thâm ý địa liếc mắt nhìn Bạch Tuyên. Nguyệt Thần nhìn ở cái kia không ngừng đánh giám Yến Đan, biểu cảm trên gương mặt cũng rất đặc sắc. Quang đi đánh giám chuyện này không nói chuyện, Yến Đan tốc độ sát thực có chút nằm ngoài dự liệu của nàng. Có điều nàng cũng không muốn thua. Bởi vậy Nguyệt Thần hai tay bấm quyết, từng đạo thái cực âm dương đồ xuất hiện ở trong tay nàng, trên sân long du khí càng sâu. Yến Đan thời khắc này suýt chút nữa không một cái lao huyết phun ra ngoài. Hắn lại lần nữa né tránh, sau đó thi thanh liệt thiên, khắc nào pháo như thế. Cuộc tỷ thí này tiến hành tới đây, rất nhiều người cảm giác kết quả đều không trọng yếu, trước tiên không đề cập tới Yến Đan có thể hay không giành, coi như hắn thắng, e sợ cũng không mặt mũi lại đứng ở này trên đài tỷ võ. Dù sao này liên hoàn thí đầy đủ để hắn đem mặt mình đều mất hết. Khán giả cũng không khỏi bắt đầu lui về phía sau, rời xa này sàn đấu võ. Bọn họ cũng không muốn bị sú chết, mà có không ít người phát hiện, theo Yến Đan liên tục né tránh, này thí thanh tựa hồ cũng càng lúc càng lớn. Đương nhiên, Yến Đan cái mông mặt sau phát sinh một đạo mạnh mẽ khí lưu, tốc độ của hắn lại lần nữa tăng vọt một đoạn dài. Mà đánh đổi chính là quần của hắn phá một cái to lớn động. Diễm Phi, Ngưng Yên các nữ tính phản ứng cực nhanh, ngay lập tức che khuất con mắt của chính mình. Ha ha ha, không nghĩ đến Yến Thái tử đan lại có thể dùng thí đem mình quần nứt ra một cái đến trong động, như vậy tráng cử cũng coi như là chưa từng có ai. Tề quốc công tử Điền Thăng không e dè địa cười nhạo lên Yến Đan đến. Tiếp theo cái khác chư tử bách gia cùng các quốc gia khách tới cũng đều rồn rập bật cười. Yến Đan thấy thế, mặt đều đỏ lên, nơi nào còn có tâm tư luận võ, trực tiếp cúi đầu chịu thua, vội vã rời đi. Mà hắn vừa đi, lại còn đang không ngừng đánh giấm. Chương 231, ta muốn ở ngươi trên mặt vẽ rùa đen. Chương 231, ta muốn ở ngươi trên mặt vẽ rùa đen. Yến Đan rời đi sau khi, Nguyệt Thần cũng là cao mày đi xuống sàn đấu võ. Vừa rời đi nơi đó, ngực của nàng liền chập trùng kịch liệt, từng ngụm địa hô hấp mới mẻ không khí. Trời mới biết nàng đẩy Yến Đan cái kia liên tiếp giấm chiến đấu, biết có cỡ nào khổ cực, thế nhưng dù vậy, nàng cũng nghe thấy được cái kia không thể miêu tả mùi vị. Tuy rằng thắng thi đấu, thế nhưng Nguyệt Thần cũng không vui bởi vì cuộc tranh tài này thực tại là đem nàng buồn nôn hỏng rồi. Giờ khắc này nàng đối với Yến Đan ấn tượng đã xấu đến khó có thể cứu vãn mức độ, trong lòng đối với hắn chỉ có sâu sắc căm ghét cảm giác. Trải qua cuộc tranh tài này sau khi, Yến Đan liền triệt để nổi danh. Chỉ có điều cũng không phải cái gì tốt danh tiếng. Mất mặt mất hết Yến Đan ở sau khi trở về lập tức đem thủ hạ hộ vệ mắng một trận, sau đó trong đêm thu thập hành lý, rời đi Thái Ất Sơn. Cho tới đi tìm bán cho bọn họ đan dược người phiền phức, hắn là không cái tâm tình này. Trong bóng tối cắn thuốc vốn là không phải cái gì quang minh lỗi lạc sự tình, một khi lộ ra ánh sáng, vậy hắn thì càng mất mặt. Hiện tại còn chỉ là bị hiểu lầm ăn hỏng rồi cái bụng, có thể việc này lộ ra ánh sáng, vậy hắn nhân phẩm nhưng là hỏng rồi, đến thời điểm muốn chiêu hiền nạp sĩ, lớn mạnh thế lực của chính mình sẽ trở nên vô cùng khó khăn. Bởi vậy Yến Đan chỉ có thể ăn như thế một cái ngậm bồ hòn. Mà hắn có đi hay không cũng căn bản là không có cách ảnh hưởng trận luận võ này đại hội tiếp tục tiến hành. Có điều Bạch Tuyên nghe nói Yến Đan rời đi tin tức, còn có chút thất vọng. Thú vị ít người một cái, trận luận võ này đại hội cũng là vô vị không ít. Một ngày trận đấu kết thúc, Bạch Tuyên mấy người cũng trở lại nơi ở mà Vân Tịch cùng cái khác vũ cơ từ lúc Bạch Tuyên bọn họ trở về trước liền chuẩn bị kỹ càng cơm tối. Tiên sinh, muốn hiện tại dùng nữa sao? Bạch Tuyên nhẹ nhàng gật đầu, ở cái kia nhìn một ngày thi đấu, hiện tại xác thực là có chút đói bụng. Rất nhanh, một đĩa bàn tinh xảo mỹ vị đồ ăn bị thịnh tới. Sau buổi cơm tối, Bạch Tuyên mọi người an vị ở trong sân một bên nghỉ ngơi, một bên ngắm trăng. Bạch Tuyên nuốt mèo con, không khỏi cảm giác thấy hơi hài lòng. Mà lúc này, ngoài sân truyền đến một trận tiếng bước chân. Bạch Tuyên sư minh. Hiểu Ngộng cầm một thanh kiếm gỗ vội vã chạy tới, người chưa đến, tiến tới trước. Hiểu Ngộng, ngươi làm sao mà đến đây rồi? Ta là tới tìm sư minh học kiếm. Hiểu Ngộng giơ lên trong tay kiếm gỗ, trong mắt tỏa ra một loại nào đó chờ mong ánh sáng. Vì sao phải tìm ta học kiếm? Ta nhớ được ngươi bài tập không phải do sư tôn cùng trưởng môn sư minh phụ trách sao? Gần nhất sư tôn lại bế quan, mà trưởng môn sư minh vội vàng xử lý đại hội luận võ, cũng không có thời gian dạy ta, vì lẽ đó ta mới tìm đến ngươi. Hiểu Ngộng trả lời như vậy nói. Trên thực tế nàng tìm đến Bạch Tuyên nguyên nhân còn không hết như vậy, ngày hôm nay nàng cũng nhìn thấy Tức Mạc Hoa Tuyết cùng Điền Mãnh tỷ thí, cuối cùng một khắc đó Tức Mạc Hoa Tuyết bày ra cái kia một bệnh phong thái, để Hiểu Ngộng khắc sâu ấn tượng. Nàng đặc biệt từ Xích Tùng Tử nơi đó hỏi rõ ràng tất cả những thứ này, biết được Tức Mạc Hoa Tuyết kiếm thuật hoàn toàn là Bạch Tuyên giáo, mà Bạch Tuyên kiếm thuật hiển nhiên còn ở Tức Mạc Hoa Tuyết bên trên. Bạch Tuyên nghe được Hiểu Ngộng giải thích, khẽ gật đầu. Được thôi, vậy ta liền chỉ đạo ngươi, coi như là sau khi ăn xong rèn luyện. Bạch Tuyên đứng dậy, đem Tuyết Nhi thả xuống, sau đó đi tới giữa sân, tiện tay một chiều, dùng nội lực mang tới một cái cành cây thành tiểu vũ khí. Trước tiên định một cái mục tiêu nhỏ đi, thử chặt đứt trong tay ta cành cây. Hắn vẩy vẩy cành cây, mang theo khiêu khích mà nói rằng. Hiểu Ngộng hừ nhẹ một tiếng, vậy cái này mục tiêu cũng quá nhỏ. Nàng nhẹ nhàng xoay tay một cái cổ tay, sau đó hướng về Bạch Uyên công tới. Lẫn nhau so sánh lần thứ nhất gặp mặt thời điểm, Hiểu Ngộng kiếm thuật lại có tăng lên rất nhiều, công kích càng thêm thẳng thắn dứt khoát, giống như nước chảy mây trôi bình thường, kẽ hở cũng ít rất nhiều. Bạch Uyên khẽ gật đầu, biết hiểu Mộng khoảng thời gian này khẳng định là rất cố gắng đang luyện tập kiếm thuật, tiến bộ đến cũng cực kỳ nhanh. Có thể nói Tức Mặc Hoa Tuyết ở kích hoạt kiếm tiên tri tư trước, cũng còn lâu mới có được hiểu Mộng tốc độ tiến bộ nhanh. Cô gái nhỏ này nhưng là hàng thật đúng giá trời sinh tự mang đồ gìn. Đáng tiếc bất kể nói thế nào, so với Bạch Uyên, hiểu Mộng ở mọi phương diện đều còn quá non nớt. Bạch Uyên nghiêng người né tránh hai kiếm sau khi, tiện tay đưa ra một kiếm, nhìn như hướng hở, trên thực tế nhưng vừa đúng địa hướng về hiểu Mộng kẽ hở công tới. Bị cành cây đâm trúng, hiểu Mộng hơi sững sờ. Nếu như bị ta đâm trúng 10 lần, vậy đợi lát nữa nhi ta muốn ở ngươi trên mặt vẽ rùa đen. Hiểu Mộng nghe nói như thế, sắc mặt nhất thời liền thay đổi, nàng lắc lắc đầu, sau đó trừng mắt Bạch Uyên. Mà Bạch Uyên nhưng là thừa dịp nàng tức giận công phu, liên tục ở trên người nàng điểm 3 lần. 2, 3, 4. Nghe Bạch Uyên trong miệng con số, Hiểu Mộng mau mau cùng hắn kéo dài khoảng cách. Ngươi mới vừa cái kia ba kiếm sao có thể tính là đây? Hiểu Mộng có chút tức giận, muốn cùng Bạch Uyên tranh luận một phen. Nàng không nghĩ đến sư huynh của chính mình lại như thế không nói võ đức, còn làm đánh lén. Nhưng mà Bạch Uyên nhưng là lắc lắc đầu, đàng hoàng trịnh trọng địa hồi đáp, ở trong chiến đấu, nhân vì đối thủ ngôn ngữ mà lộ ra nhiều như vậy cái hở, thường thường là phi thường chí mạng, ta đây là đang giúp ngươi sửa lại một ít thói quen xấu, ngươi nên cảm tạ ta. Hiểu Mộng hừ nhẹ một tiếng, cũng không còn cùng hắn cãi, nắm chặt kiếm, lại lần nữa phát động tấn công. Bạch Uyên khẽ mỉm cười, chống đối lên thành thạo điêu luyện. Hiểu Mộng cắn răng, nàng phát hiện nhánh cây kia ở Bạch Uyên trong tay trở nên vô cùng cứng cỏi, bất luận nàng cỡ nào dùng sức, nhiều nhất cũng chỉ là ở trên nhánh cây kia lưu lại từng cái nhợt nhạt màu trắng dấu vết. Mà Bạch Uyên cái kia thỉnh thoảng vang lên âm thanh liền phảng phất là ác ma thì thầm. 5, 6, 7, 8. Chỉ chốc lát sau, Hiểu Mộng đã bị đâm trúng rồi 8 lần, nghĩ đến Bạch Uyên muốn ở trên mặt của chính mình họa rùa con, Hiểu Mộng trong lòng càng ngày càng sốt ruột. Nàng cũng không nhận ra Bạch Uyên là ở cùng nàng đùa giỡn, cái này đáng ghét sư huynh nhất định có thể làm ra chuyện như vậy, ở đáng yêu sư muội trên mặt vẽ rùa đen. Lúc này, nàng đỗng nhiên nghĩ đến lúc trước lần thứ nhất cùng Bạch Uyên gặp mặt lúc, mình bị Bạch Uyên trang phục thời gian cảnh tượng. Lúc đó Bạch Uyên hợp lại ngón tay làm kiếm, cuốn lấy nàng kiếm gỗ, sau đó mượn lực đả lực, đưa nàng văng ra ngoài, kiếm trong tay cũng bởi vậy rơi ở trên mặt đất. Nghĩ tới đây, Hiểu Mộng nhất thời ánh mắt sáng lên, nàng dự định đến cái lấy gậy ông đập lưng ông. Không nghĩ nữa làm sao chặt đứt cành cây, mà là qua lại đợi kiếm, ý đồ để Bạch Uyên nắm bất ổn trong tay cành cây. Bạch Uyên hầu như là trong nháy mắt liền hiểu rõ Hiểu Mộng ý nghĩ. Muốn dùng như vậy chiêu số tới đối phó ta, ý nghĩ không sai. Hắn tán thưởng Hiểu Mộng một câu, sau đó tay cổ tay nhẹ nhàng xoay một cái, cành cây cùng Hiểu Mộng trong tay kiếm gỗ liền phảng phất biến thành hai khối nam châm như thế, vững vàng mà hấp cùng nhau. Hiểu Mộng sắc mặt nhất thời biến đổi, sau một khắc nàng liền cảm giác được một trận trời đất quay cuồng. May là nàng phản ứng nhanh, ở muốn rơi trên mặt đất trước một khắc, dùng tay chịu đựng một hồi, sau đó vươn mình một lăn. Khi nàng ngẩng đầu lên thời điểm, Bạch Uyên loạch xoạch địa ở trên người nàng lại điểm 2 lần. 10 lần nha. Hiểu Mộng hừ một tiếng, tiếp nhận rồi chính mình bị đánh bại sự thực, nàng nhắm hai mắt lại, lông mi hơi rung động. "Ngươi, ngươi tới đi." Chương 232, sân đấu võ trên ân đoán chương 232, sân đấu võ trên ân đoán suối nước một bên, thiếu nữ nâng lên một vũng thanh thủy, dùng sức thanh tẩy trên mặt dấu vết. Dưới ánh trăng, thông qua suối nước bên trong hình chiếu, có thể nhìn thấy một tấm tức giận khuôn mặt. "Đáng ghét sư minh, lần sau ta cũng phải ở ngươi trên mặt vẽ rùa đen." Hiểu Mộng nhẹ nhàng xoa xoa khuôn mặt của chính mình, thử nhai răng. Nàng cũng không vì thất bại lần trước mà từ bỏ, mà là quyết định sau đó còn muốn đi tìm Bạch Uyên học kiếm. Tuy rằng Bạch Uyên đáng ghét một điểm, thế nhưng liền mới vừa nắm ngắn ngủi giao thủ, nàng cũng có không ít thu hoạch. Dù sao Bạch Uyên giống như Tức Mặc Hoa Tuyết, nắm giữ kiếm tiên chi tư nó kiếm pháp ở trong lúc lơ đãng liền sẽ toát ra một loại tối nghĩa khó hiểu ý vị. Ở Bạch Uyên có ý định giáo dục bên dưới, Hiểu Mộng tự nhiên cũng có thể từ bên trong cảm nhận được một điểm không giống nhau đồ vật. Hiểu Mộng thiên phú rất cao, gân cốt tuyệt hảo, tuy rằng tâm có ràng buộc, thế nhưng cũng là một khối hiếm thấy ngọc thô chưa mài giũa, hơi thêm điêu khắc liền có thể thành tài. Không phải vậy nàng cũng sẽ không bị Bắc Minh Tử vừa ý thu làm đệ tử cuối cùng. Rửa mặt xong, Hiểu Mộng lắc lắc đầu, chuẩn bị đi trở về nghỉ ngơi. Mà lúc này nàng lại nghe được một đạo du dương tiếng nhạc, không khỏi dừng bước. Ánh mắt ở xung quanh nhìn quét, nàng đang tìm kiếm âm thanh khởi nguồn, xác định phương hướng sau khi, Hiểu Mộng liền hướng về bên kia đi đến. Xa xa mà nàng liền nhìn thấy một bóng người tựa ở một cây khô trên, ở nơi đó cô độc thổi vân. Này âm nhạc để Hiểu Mộng không khỏi có chút xúc cảnh sinh tình. Một tiếng đột một tiếng mèo kêu đánh gãy này bi thương âm nhạc. Tuyết Nhi chẳng biết lúc nào xuất hiện ở trên cây, nó xèo một hồi nhảy xuống, chạy đến Hiểu Mộng trước mặt. Thanh Huyền chú ý tới Hiểu Mộng, lập tức tiến lên hành lễ. Nhân Tông Thanh Huyền nhìn thấy Hiểu Mộng sư thúc. Hiểu Mộng nhẹ nhàng gật đầu, thế nhưng giờ khắc này sự chú ý của nàng đã không ở Thanh Huyền trên người, mà là ở Tuyết Nhi trên người. Nàng chú ý tới Tuyết Nhi đôi quyển thượng một cái bình ngọc nhỏ. Đây là sư huynh nhường ngươi mang cho ta sao? Hiểu Mộng ngồi xổm người xuống, sờ sờ mèo con đầu. Tuyết Nhi sượt sượt nàng tay nhỏ, sau đó đem bình ngọc đưa đến Hiểu Mộng trong tay. Hiểu Mộng mở ra xem, phát hiện lại là tụ linh đan. Bởi vì tụ linh đan cùng dưỡng khí đan không giống, luyện chế một lò khả năng chỉ có thể thu được như vậy mấy viên đan dược, hơn nữa xích tùng tử được tụ linh đan đan phương thời gian cũng không dài, Thiên Tông bên trong gặp luyện chế tụ linh đan luyện đan sư cũng có hạn, bởi vậy trong một tháng này, Thiên Tông sản xuất tụ linh đan số lượng kỳ thực cũng không nhiều. Vì lẽ đó Hiểu Mộng cũng chỉ là ở xích tùng tử nơi đó nhìn thấy loại đan dược này, thế nhưng chưa bao giờ sử dụng tới. Này một bình tụ linh đan có ít nhất 10 viên. Đối với nàng tu luyện nội công tâm pháp có này khó có thể tưởng tượng đến chỗ tốt, trong lúc nhất thời, Hiểu Mộng không khỏi lộ ra vẻ tươi cười. đây nhất định là sư minh đang vì hắn ở trên mặt chính mình vẽ rùa đen chuyện này đạo mạc hiểm.
Ừ, đã như vậy, vậy ta liền tha thứ hắn. Hiểu Ngộ không một chút nào khách khí, trực tiếp nhận lấy bình ngọc. Nhìn này một người một mèo, Thanh Huyền phát giác mình bị không nhìn, cảm thấy đến có chút lúng túng, liền tự giác rời đi. Hiểu Ngộ cũng không phát hiện đối phương là gì lúc đi, trong lòng nàng cũng không có để ý như thế một cái nhân tông đệ tử, tuốt một cái Tuyết Nhi sau khi, thật cao hứng địa cầm đan dược liền trở về. Tuyết Nhi hoàn thành Bạch Uyên bàn giao nhiệm vụ, cũng hùng hục địa chạy về. Nhìn thấy Tuyết Nhi trở về, Bạch Uyên lập tức cười dò hỏi Hiểu Ngộ phản ứng. Mới vừa chỉ lo đậu cái này đáng yêu tiểu sư muội, đều quên đem đan dược cho nàng, mà Hiểu Ngộ chạy vừa nhanh, vì lẽ đó Bạch Uyên cũng chỉ có thể để Tuyết Nhi khổ cực lập tức. Có điều ở từ Tuyết Nhi trong miệng biết được Hiểu Ngộ đụng với Thanh Huyền tin tức sau khi, Bạch Uyên híp mắt. Suy tư một chút sau khi, Bạch Uyên quyết định thuận theo tự nhiên, này bản thân liền là Hiểu Ngộ kỳ ngộ, Thanh Huyền hay là còn có thể trợ giúp Hiểu Ngộ nội đạo, bởi vậy hắn cũng không muốn áp đặt can thiệp. Nghỉ ngơi một đêm, ngày thứ hai, Bạch Uyên mọi người chuẩn bị đi quan sát cuối cùng này mấy trận luận võ. Trải qua nhiều ngày như vậy tỉ thí, bây giờ đã quyết ra cuối cùng bản kết. Bốn người này phân biệt là đại biểu Tần Vương Cái Nhiếp, Âm Dương Gia Đông Quân Diễm Phi cùng Nguyệt Thần, cùng với Mặc Gia Cự Tử Lục Chỉ Hắc Hiệp. Nhưng mà bọn họ vừa tới hiện trường, liền phát hiện sự tình có chút không đúng. Đại diện cho Tần Vương Cái Nhiếp đột nhiên lựa chọn lùi thi đấu, mà hắn nguyên bản đối thủ Diễm Phi liền như vậy không hưởng một tia khí lực, ung dung thăng cấp cuối cùng trận chung kết. Lần này cũng là khiến người ta nghị luận sôi nổi. Cái Nhiếp sư gia quỷ quốc phái, chính là hiện nay tung kiếm thuật truyền nhân, kiếm thuật cao siêu, tuy rằng còn có chút tuổi trẻ, thế nhưng một thân thực lực dĩ nhiên không thể khinh thường, vào lúc này đột nhiên lùi thi đấu, ta luôn cảm thấy có chút kỳ quái. Mặc ra bên kia, ban đại sư lộ ra một bộ sầu khổ vẻ mặt. Không cần mơ mộng nhiều như vậy, cái Nhiếp lùi thi đấu là sự tự do của hắn, chúng ta cũng không thể nào can thiệp. Lục Chỉ Hắc Hiệp khẽ lắc đầu, hắn hiện tại càng quan tâm chính là chính mình đón lấy đối thủ. Âm Dương Gia Nguyệt Thần, bọn họ Mặc ra cùng Âm Dương Gia tích oán đã lâu, bây giờ lại đang này đại hội luận võ mặt trên gặp phải, đó là kẻ thù gặp mặt đặc biệt đỏ mắt. Trước hắn còn nói chờ đạo gia thiên nhân ước hẹn sau khi, hắn liền sẽ tới cửa đòi cái công đạo, bây giờ cơ hội đưa tới cửa, hắn tự nhiên cũng sẽ không khách khí. Rất nhanh, ở đạo gia an bài xuống, Lục Chỉ Hắc Hiệp cùng Nguyệt Thần tỷ thí liền muốn bắt đầu rồi. Mặc gia đệ tử dồn dập vì là Lục Chỉ Hắc Hiệp hò hét trợ uy. Âm Dương gia người thấy cảnh này cũng không khỏi hừ lạnh một tiếng. Nguyệt Thần càng là trên mặt âm trầm, tới trực tiếp sử dụng Âm Dương gia tuyệt chiêu hồn hề long du, bàng bạc long du khí quay trùng quanh ở bên người nàng, đem tôn lên khác nào Nguyệt Cung tiên tử bình thường, có thể cưỡi mây đập gió. Lục Chỉ Hắc Hiệp cũng ngay đầu tiên rút ra Mặc Mi kiếm, nội lực của hắn điên cuồng hướng về Mặc Mai tuần tới, từng đạo màu mực kiếm khí đem bên cạnh hắn tất cả nhuộm đẫm thành một bộ màu trắng đen tranh thủy mặc. Vừa mở màn, hai bên liền thể hiện ra cực cường cảm giác đột ngột. Đổi lại người bình thường, đối mặt sức mạnh như vậy sợ là sớm đã mất đi chiến đấu tự tin. Màu mực kiếm khí cùng màu tím lam long du khí đem toàn bộ sân bãi phân cách thành hai cái thế giới, không cần ngôn ngữ, hai bên lập tức triển khai tấn công. Kiếm khí cùng long du khí lẫn nhau va chạm, phát sinh từng luồng sóng khí. Lục Chỉ Hắc Hiệp cầm Mặc Mai, ở kiếm khí bảo vệ cho, lấy tốc độ cực nhanh vọt vào long du khí bên trong, cấp tốc tiếp cận Nguyệt Thần. Mà Nguyệt Thần phản ứng cũng rất nhanh, ở Lục Chỉ Hắc Hiệp một kiếm hướng về nó đâm tới trong nháy mắt đó, hai tay kết ấn, triển khai đột thuật, cả người hóa thành một đoàn khói thuốc biến mất, sau đó lại xuất hiện sau lưng Lục Chỉ Hắc Hiệp, khởi xướng đánh lén. Hai bên ngươi tới ta đi, đánh không thể tách rời ra. Đều lùi về sau, Tĩnh Hư Tử mọi người lập tức kết trận, không nên để cho chiến đấu dư âm xúc phạm tới những người khác. Xích Tùng Tử nhìn thấy chiến đấu như vậy kịch liệt, lập tức làm cho tất cả mọi người lùi lại, rời xa chiến trường, sau đó để Tĩnh Hư Tử trở thiên tông trưởng lao kết thành một cái lục hợp trận, đem chiến đấu dư âm khống chế lại. Tuy rằng Lục Chỉ Hắc Hiệp trong tay Mặc Mi xưng là vô phong chi kiếm, thế nhưng thành tựu Mặc Gia Cự Tử tín vật, vô phong Mặc Mi nhưng là có năng lực vô cùng đáng sợ, có thể đem sử dụng người nội lực hóa thành vô hình màu mực kiếm khí, uy lực kinh người. Ở cùng Nguyệt Thần giao thủ trong quá trình, cái kia màu mực kiếm khí uy lực lại cũng càng ngày càng mạnh, Mặc Gia phi công kiếm ý, lấy thủ làm công, gió thổi không lọt, để Nguyệt Thần cũng cảm thấy có chút vướng tay chân. Chương 233, Diễm Phi, cái này ta nằm thắng. Chương 233, Diễm Phi, cái này ta nằm thắng. Lục Chỉ Hắc Hiệp không thẹn là ở trên giang hồ quát tháo phong vân cao thủ, nó Mặc Gia nội công tâm pháp e sợ đã tu luyện đến tầng thứ 9 phi công cảnh giới, nội lực thâm hậu khác nào đại dương mênh mông. Nam công nhìn trên sân Nguyệt Thần không ngừng tấn công Lục Chỉ Hắc Hiệp, thế nhưng hiệu quả rất ít, không khỏi khẽ lắc đầu. Mặc Gia kiếm pháp lấy am hiểu phòng thủ mà nổi danh. Trên đời này phòng ngự mạnh nhất kiếm chiêu chính là Mặc Gia Mặc Thủ Thành Quy. Đặc biệt dùng Mặc Mi kiếm xuất ra Mặc Thủ Thành Quy, cái kia càng là dường như mai rùa như thế, bất luận là thần binh lợi khí vẫn là âm nhu nội lực, toàn bộ đều khó mà gần người. Cái kia màu mực kiếm khí liền dường như tốt nhất đùa hộ mệnh, đem tất cả thương tổn che ở bên ngoài. Âm Dương Gia tuyệt học Long Du khí cũng không phải loại kia uy lực to lớn cấm thuật, đối mặt loại này gió thổi không loạn phòng ngự cũng không được rất tốt tác dụng. Mười mấy hiệp hạ xuống, Nguyệt Thần đều không có thể gây tổn thương cho đến Lục Chỉ Hắc Hiệp một điểm, chính nàng tiêu hao nhưng là không nhỏ. Sư Minh, nay Lục Chỉ Hắc Hiệp ngoại trừ vừa bắt đầu phát động công kích ở ngoài, liền vẫn ở nơi đó phòng thủ, chẳng lẽ hắn là muốn kéo dài tới Nguyệt Thần lực kiệt lại phát động tấn công sao? Hiểu Ngộng có chút không quá lý giải, liền hướng Bạch Uyên hỏi. Tự nhiên không phải, Mặc Gia kiếm pháp tuy rằng lấy hiệu quả phòng ngự mạnh mẽ mà nổi danh, thế nhưng này cũng không có nghĩa là nó chỉ có phòng ngự kiếm chiêu, Lục Chỉ Hắc Hiệp là đang xúc thế, ngươi chú ý xem lời nói liền sẽ phát hiện, bên cạnh hắn Mặc Mi kiếm khí càng ngày càng nồng nặc, chờ hắn khởi xướng phản kích thời gian, nhất định là mãnh như lôi đỉnh. Bạch Uyên cười cùng Hiểu Ngộng giải thích lên. Hiểu Ngộng có chút như hiểu mà không hiểu địa điểm gật đầu, ánh mắt liên tục nhìn chằm chằm vào trên sân hai người. Nếu bình thường công kích vô hiệu, cái kia thử xem chiêu này làm sao. Nguyệt Thần cũng là có chút căm tức, hai tay nhanh chóng biến hóa ấn quyết, tứ tán long du khí điên cuồng hướng nàng hội tụ, một luồng gợn sóng kỳ dị truyền ra, cả vùng không gian phảng phất đều bị đông lại như thế. Bầu trời bỗng nhiên âm u xuống, một vòng trăng sáng treo cao, tỏa ra một luồng mê người ánh sáng, vẹn vẹn là liếc mắt nhìn, cũng làm người ta mê mội trong đó. Này một chiêu mặc dù không phải đối với những khác người sử dụng, nhưng vẫn như cũ để rất nhiều người trúng chiêu. Liền ngay cả Bạch Uyên cũng cảm giác đầu hơi đau nhói, có khoảnh khắc như thế ngây người. Có điều hắn thần bao hàm không gian đột nhiên truyền đến một luồng sức mạnh thần kỳ, giúp hắn tiêu trừ loại này ảnh hưởng trái chiều. Này ngược lại là làm hắn hơi hơi kinh ngạc. Cùng hắn như thế, Ngưng Yên cùng Tức Mạc Hoa Tuyết cũng xuất hiện ngắn ngủi thất thần, tương tự là bị thần bao hàm không gian tiêu trừ loại này mặt trái trạng thái. Bạch Uyên không kịp ngâm nghĩ nữa, liền nhìn thấy Nguyệt Thần đỉnh đầu trăng sáng, nhàn nhạt long du khí đem bao phủ, tại đây kỳ dị dưới ánh trăng tỏa ra một luồng thánh khiết mà không thể xâm phạm khí chất, khác nào chân chính nguyệt cung tiên tử bình thường. Nàng rũi ra một tay trường, quay về Lục Chỉ Hắc Hiệp nắm chặt. Lục Chỉ Hắc Hiệp lập tức như là gặp phải trọng kích bình thường, tàn nhẫn mà té ra ngoài, hắn mặc ra kiếm pháp lại không có đưa đến một điểm hiệu quả phòng ngự. Hữu hình công kích, không cách nào đánh vỡ mặc ra phòng ngự, thế nhưng vô hình công kích nhưng không giống nhau, nó vốn là không thể nào phòng ngự. Bạch Uyên híp mắt, đối với Nguyệt Thần còn có năng lực như vậy cảm thấy kinh ngạc. Lục Chỉ Hắc Hiệp phảng phất mất đi ý thức như thế, ở đứng dậy sau khi liền không hề động đậy mà nhìn Nguyệt Thần đỉnh đầu trăng sáng, hiển nhiên là chúng rồi Nguyệt Thần âm dương thuật, được nó khống chế. Có điều dù vậy, trong tay hắn dưới mặc mi kiếm vẫn như cũ không ngừng thả ra lượng lớn màu mực kiếm khí. Nguyệt Thần dở lại cho cũ, lại lần nữa phát động tấn công, có thể lần này Lục Chỉ Hắc Hiệp lại không có phản ứng. Xảy ra chuyện gì? Nguyệt Thần hơi sững sờ. Sau một khắc, nguyên bản quấn quanh ở Lục Chỉ Hắc Hiệp bên người màu mực kiếm khí giống như phẫn nộ sóng lớn như thế, bá một hồi liền hướng Nguyệt Thần vọt tới. Nguyệt Thần vội vàng điều động Long Du khí hộ thể. Màu mực kiếm khí trong nháy mắt liền đem Nguyệt Thần nhấn chìm, nàng điên cuồng điều động nội lực trong cơ thể chân khí, Long Du khí tăng lên dữ dội, mới chống lại Lục Chỉ Hắc Hiệp phản kích. Có điều cùng lúc đó, Lục Chỉ Hắc Hiệp cũng thoát khỏi Nguyệt Thần khống chế, che ngực, rất nhanh sẽ dùng nội lực áp chế lại thương thế. Sau đó Lục Chỉ Hắc Hiệp thụ kiếm ở trước người, hợp lại ngón tay ở mặc mi trên thân kiếm một vệt, kiếm khí lại lần nữa bắn ra, đem trên bầu trời trăng sáng đều kéo vào hắn cái kia trắng đen tranh thủy mặc bên trong, sau đó đem xâm nhiễm, xé nát. Cái kia trăng sáng bị hủy, Nguyệt Thần lập tức phun ra một ngụm máu tươi. Nàng cái kia một đôi trong mắt màu tím, xuyên thấu qua lụa mỏng nhìn chòng chọc vào Lục Chỉ Hắc Hiệp. Không nghĩ đến chính mình liều lĩnh nguy hiểm triển khai âm dương gia cấm thuật, hiện tại lại liền như vậy bị Lục Chỉ Hắc Hiệp cho loại bỏ, trong lúc nhất thời nàng đều có chút khó có thể tiếp thu. Nguyệt Thần nhìn một chút bên sân diễm phi mọi người, sau đó lộ ra một cái có chút do dự vẻ mặt. Thực sự là không cam lòng a. Có điều vì đại cục, cũng chỉ có như vậy. Long Du khí lại lần nữa ngưng tụ, Nguyệt Thần đẩy thương thế, tựa hồ dự định là cùng Lục Chỉ Hắc Hiệp đến cái lưỡng bại câu thương. Lục Chỉ Hắc Hiệp cũng phát hiện Nguyệt Thần mục đích, sắc mặt khẽ thay đổi. Có thể tình huống bây giờ không cho phép hắn suy nghĩ nhiều, chỉ có thể bị ép phòng thủ phản kích. Rất nhanh, màu mực kiếm khí cùng Long Du khí liền ứng phó cùng nhau, khó hòa giải. Được rồi, Nguyệt Thần, này một ván nhận thua đi. Nhìn thấy Nguyệt Thần ở cùng Lục Chỉ Hắc Hiệp lấy thương đổi thương, Nam Công Trùng Quy làm mở miệng. Hắn vừa lên tiếng, trên sân hai người liền dồn dập lui lại, cảnh giác nhìn đối phương. Nam Công, ta còn có thể chiến đấu. Đã đầy đủ, chúng ta cũng không muốn vì một hồi thi đấu, tổn thất một vị âm dương gia hộ pháp, này một ván, âm dương gia chịu thua. Nguyệt Thần cắn răng, hiển nhiên vô cùng không cam lòng. Thế nhưng đối với Nam Công quyết sách, nàng cũng không cách nào cãi lời, chỉ có thể gật đầu đồng ý chịu thua. Có điều ở đi xuống đài trước, nàng nhìn chằm chằm Lục Chỉ Hắc Hiệp nói đến, lần sau giao thủ, ta nhất định sẽ không lại khách khí như thế. Lục Chỉ Hắc Hiệp không nói một lời, bưng mơ hồ đau đớn ngực, ở đạo gia tuyên bố cuộc tranh tài này người thắng sau khi, hắn cũng kéo vết thương đầy người đi xuống sàn đấu võ. Cuộc tranh tài này, nhìn như là âm dương gia chịu thua, túi đầu, trên thực tế từ đánh cờ góc độ, nhưng là mặc gia thua. Giờ khắc này lấy Lục Chỉ Hắc Hiệp trạng thái, không nuôi cái 10 ngày nửa tháng, nội thương đều không thể khỏi hẳn. Mà âm dương gia Diễm Phi bởi vì nàng nguyên bản đối thủ cái nhiếp lùi thi đấu, vì lẽ đó trạng thái vẫn là đỉnh cao. Hắn tuyệt đối không thể thắng được lại một hồi thi đấu. Nói cách khác, giờ khắc này dưỡng khí đan đan phương thuộc về cơ bản đã quyết định. Thở dài, Lục Chỉ Hắc Hiệp cũng không suy nghĩ thêm nữa những này, trực tiếp đi tìm đạo gia đệ tử giải thích chính mình cũng phải lùi thi đấu. Đạo gia đệ tử lập tức chạy đi xin chỉ thị Xích Tùng Tử mọi người. Rất nhanh, Xích Tùng Tử mọi người sẽ đồng ý Lục Chỉ Hắc Hiệp lùi thi đấu thỉnh cầu. Bọn họ cũng không muốn mặc ra cự tử bởi vì đại hội luận võ bị thương nghiêm trọng, sau đó ở trên đường trở về chết rồi, đến thời điểm đạo gia nhưng là phiền phức. Liền không bao lâu, Lục Chỉ Hắc Hiệp lùi thi đấu, Diễm Phi bởi vậy trực tiếp đoạt được đệ nhất tin tức liền bị phóng ra. Vốn đang dự định đi chuẩn bị cuộc kế tiếp thi đấu Diễm Phi đều hơi sững sờ. Ta vậy thì bắt được đệ nhất. Bạch Uyên nghe được tin tức này sau khi cũng là khỏe mắt hơi co giật. Khá lắm, nàng này xem như là nằm tháng sao. Toàn bộ đại hội luận võ, nàng liền chưa từng gặp qua cái gì cao thủ, thắng được cũng quá ung dung. Chương 234, cùng tác biến tác thông chương 234, cùng tác biến tác thông đại hội luận võ liền như vậy hạ màn, ngay ở trước mặt thế lực khắp nơi mặt của mọi người, Xích Tùng Tử đem một phần dưỡng khí đan đan phương giao cho âm dương ra. Ngoài ra, hắn còn dựa theo trước ước định, dành cho cái khác ở đại hội luận võ bên trong có đặc sắc biểu hiện người dự thi phần thưởng nhất định, vì thế phân phát không ít dưỡng khí đan, cũng coi như là cho đạo gia thanh lý tồn kho. Mặc ra mọi người nhìn thấy âm dương gia được dưỡng khí đan đan vương, trong lòng đều có chút khó chịu, nhưng là vừa không thể làm gì. Lục Chỉ Hắc Hiệp đúng là không có quá nhiều tâm tình, dù sao hắn tham gia lần này đại hội luận võ cũng không phải là muốn được cái kia dưỡng khí đan đan phương, mà là bởi vì Âm Dương gia cũng tham dự lần này đại hội luận võ. Dù sao hắn biết rõ, Mặc gia đệ tử đối với con đường luyện đan đều là một chữ cũng không biết, bắt được đan phương cũng là lãng phí, ngược lại sẽ cho bọn họ đưa tới một ít phiền phải lớn, vì lẽ đó kỳ thực Lục Chỉ Hắc hiệp tử vừa mới bắt đầu cũng đã quyết định, coi như hắn bắt được này đại hội luận võ người thứ nhất, cũng sẽ không tiếp thu phần này dưỡng khí đan. So sánh với đó, hắn càng muốn trực tiếp từ đạo gia nơi đó mua dưỡng khí đan, mặc dù tiêu tốn cao hơn một chút cũng có thể tiếp thu. Liên ở đại hội luận võ sau khi kết thúc, hắn cũng trong âm thầm đi tìm Xích Tùng Tử mọi người, đưa ra muốn mua dưỡng khí đan sự tình. Cùng hắn có đồng dạng ý nghĩ người cũng không ít. Xích Tùng Tử vừa nhìn, "Ua, còn có người vội vàng đưa tiền tới cửa." Vừa vặn bọn họ đạo ra khoảng thời gian này bởi vì thu mua dược thảo cái gì tiêu tốn không ít tài nguyên, Xích Tùng Tử bèn bèn là do dự một chút, cũng đã làm ra quyết định. Có điều hắn vẫn là giả ra một bộ đạo gia kỳ thực cũng không có bao nhiêu dưỡng khí đan dáng vẻ. Cuối cùng hắn hướng về người của các phe thế lực bán đi đầy đủ 600 bình dưỡng khí đan, lập tức kiếm lời không ít tiền. Theo đại hội luận võ kết thúc, thế lực khắp nơi cũng đều lục tục rời đi Thái Ất Sơn. Có điều cũng có mấy nhà thế lực vẫn chưa rời đi. Bạch Tuyên vốn là ở trong sân nghỉ ngơi, đột nhiên liền nhận được Xích Tùng Tử truyền tin, mời hắn đi Thái Ất cung đại điện thương lượng chuyện quan trọng. Đợi đến hắn đi đến Thái Ất cung đại điện thời gian, phát hiện Âm Dương gia Đông Quân cùng với Nguyệt Thần đều ở đây, thế nhưng chỉ có không gặp Nam Công. Mà trừ bọn họ ra ở ngoài, còn có Tần Vương Doanh Chính cùng Bị Cốc Cái Nhiếp cũng ở nơi đây. Nhìn thấy cảnh tượng này, Bạch Tuyên trong lòng không khỏi sản sinh một chút nghi hoặc. Đây là cái tình huống thế nào? Chẳng lẽ Âm Dương gia đã cùng Doanh Chính đạt thành hợp tác rồi? Không chờ hắn ngẫm nghĩ, Xích Tùng Tử liền lập tức để hắn tiến lên, ngồi xuống đàm luận. Nếu mọi người đến đông đủ, vậy chúng ta cũng không quanh co lòng vòng. Âm Dương gia bây giờ đã cùng Tần Vương đạt thành hợp tác, quyết định toàn lực trợ Tần Vương nắm quyền. Chúng ta muốn xin mời đạo gia Thiên Tông gia nhập. Thiên Tông luôn luôn không để ý tới thế sự, chuyện này chúng ta sẽ không đáp ứng. Không bằng nghe trước một chút điều kiện của chúng ta. Diễm Phi cười cợt, đối với Xích Tùng Tử mọi người phản ứng sớm đã có dự liệu. Xích Tùng Tử mọi người híp híp mắt, sau đó làm ra một cái dấu tay xin mời. Chúng ta cũng rất rõ ràng Thiên Tông không thích gây phiền toái, thế nhưng thành tựu chư tử bách gia bên trong đại môn phái, đang ở thất quốc bên trong, như thế nào khả năng thật sự di thế độc lập? Thiên Tông thực lực là rõ như ban ngày, lần này thiên nhân ước hẹn, đạo gia cũng xác thực làm kinh sợ không ít người, thế nhưng các quốc gia phản ứng chỉ sợ sẽ không như các ngươi dự liệu như vậy, trừ Tần quốc bên ngoài, chỉnh tề đến hàng triệu Ngụy Lục quốc quân vương e sợ đều đối với các ngươi kiêng dè không thôi. Thiên Tông đồng ý chia sẻ dưỡng khí đan đan vương, nhìn như là một loại thỏa hiệp, kỳ vọng có thể giảm bớt áp lực từ bên ngoài, trên thực tế nhưng cũng khả năng đưa tới phiền toái lớn hơn nữa. Diễm Phi ở nơi đó chậm rãi mà nói, kể ra này Thiên Tông hiện tại tình trạng. Vì lẽ đó các ngươi muốn nói cái gì? Nếu như không ra chúng ta dự liệu, Thiên Tông bây giờ nên đã có thể thay thế dưỡng khí đan, hiệu quả càng tốt hơn đan dược chứ. Nghe nói như thế, Xích Tùng Tử mọi người con mắt hơi híp lại, trên người bùng nổ ra khí thế mạnh mẽ. Trên đời này không có tường nào gió không lọt qua được, nói vậy các ngươi cũng biết, mặc kệ tin tức này là thật hay không, chỉ cần truyền ra ngoài, đôi kia với Thiên Tông tới nói, chính là một hồi tai nạn. Dù sao tiền tài động lòng người, một cái dưỡng khí đan liền để thế lực khắp nơi có chút không nhẫn nại được, nếu là trở lại một cái so với dưỡng khí đan càng mạnh mẽ hơn đan dược, cái kia đến thời điểm thế lực khắp nơi còn có thể giữ vững bình tĩnh sao? Hợp tác đối với Thiên Tông tới nói không có cái gì chỗ hỏng, Tần Vương cùng Âm Dương gia đều sẽ trở thành Thiên Tông trung thật nhất minh hữu, chúng ta có thể lập xuống lời thề, nếu như tương lai Thiên Tông gặp phải phiền phức, vậy ta Âm Dương gia đồng ý toàn lực giúp đỡ. Diễm Phi âm thanh vang vọng ở đại điện bên trong, đạo gia tất cả mọi người trầm mặc không nói. Xích Tùng Tử cùng 6 đại trưởng lão dùng ánh mắt giao lưu, có chút do dự không quyết định. Lấy ý nghĩ của bọn họ, đương nhiên là không muốn đáp ứng gia nhập hợp tác, chuyện này làm trái Thiên Tông lý niệm. Thế nhưng dính đến Thiên Tông tương lai, bọn họ lại không thể không thận trọng. Hơn nữa người ta Tần Vương tự mình đến đây xin mời, nói thế nào cũng là cho đủ mặt mũi. Bọn họ tuy rằng tỷ thế, nhưng cũng không phải không hiểu được đạo lý đối nhân xử thế. Mà ngay ở Xích Tùng Tử mọi người do dự không quyết định thời gian, bọn họ nhìn thấy một bên Bạch Tuyên lại buồn ngủ, không có chút nào để bụng. Khắc khắc. Bạch Tuyên sư đệ, ngươi nói một chút ý nghĩ của ngươi đi. Đột nhiên bị Xích Tùng Tử điểm danh, Bạch Tuyên không khỏi trợn to hai mắt nhìn hắn. Hắn thở dài. Được rồi. Đã như vậy, vậy ta cũng là nói một chút ý nghĩ của ta. Hắn đứng dậy, đi tới ở giữa cung điện. Bây giờ Thiên Tông muốn chỉ lo thân mình, bản quan, xác thực không quá hiện thực, chính như Đông Quân nói như vậy, ta cho rằng tìm kiếm thực lực mạnh mẽ người hợp tác vẫn có thể xem là một cái lựa chọn tốt, Âm Dương gia cùng Tần Vương xác thực phù hợp yêu cầu này. Giờ khắc này Bạch Tuyên hoàn toàn là đứng ở Thiên Tông góc độ đang làm phân tích. Âm Dương gia là chư tử bách gia bên trong thực lực đứng hàng ở đằng trước đại môn phái, Đông Hoàng Thái Nhất càng là thế gian ít có thiên nhân hợp nhất cảnh giới cao thủ, hai đại thế lực thâm nhập hợp tác đầy đủ kinh sợ phần lớn thế lực. Mà Tần Vương tuy rằng bây giờ nhìn đi đến không có thế lực nào, thế nhưng chờ hắn ngồi vững vàng Tần Vương vị trí, nắm giữ Tần quốc quyền to sau khi, hắn đại biểu chính là toàn bộ Tần quốc ý chí, đến thời điểm có cái gì muốn động đạo ra, vậy thì phải suy nghĩ một chút có thể không ngăn cản được Tần quốc quân tiên phong. Vì lẽ đó theo Bạch Tuyên, như vậy hợp tác đối với Thiên Tông là có lợi. Chính là luôn luôn cùng đạo gia giao hảo nho ra, cũng không thể lập xuống lời thề, cùng đạo gia cùng tiến cùng lui. Mà nghe được Bạch Tuyên lời nói, Diễm Phi, Nguyên Thần, cùng với Tần Vương Doanh Chính đều lộ ra một tia mừng rỡ vẻ mặt. Vì lẽ đó ngươi nghiêng về đáp ứng hợp tác. Nay chuyến đi, e sợ gặp đưa tới không ít người chê trách. Bạch Tuyên nghe xong khẽ mỉm cười. Chúng ta hà tất lưu ý những người này thấy thế nào? Cái gọi là cùng tắc biến, biến tắc thông, thông tắc cửu, Thiên Tông không nên dậm chân tại chỗ, nên đi làm ra một ít thay đổi cùng Thiên Tông tương lai lẫn nhau so sánh, cái khác đều không đáng nhắc tới. Hắn nói, vừa nhìn về phía Doanh Chính bọn họ. Ngoại trừ trước các ngươi đưa ra điều kiện ở ngoài, chúng ta còn có một chút điều kiện, nếu là các ngươi đồng ý đáp ứng, cái kia ta tin tưởng ta sư minh bọn họ cũng sẽ đồng ý gia nhập hợp tác. Điều kiện gì? Mời nói. Chương 235, có điều là một bữa cơm công phu, rất khó sao? Chương 235, có điều là một bữa cơm công phu, rất khó sao? Ta nghe nói gần vua như gần cọp, quân vương giả, nhiều lần vô thưởng. Trước có Thương Quân vì là Tần biến pháp, cuối cùng rơi vào tứ mã phân thây hạ tràng, sau có Bạch Khởi vì là Tần quốc lập xuống công lao hắn mã, phong quân vụ ăn, cuối cùng lại bị ban cho cái chết đố bưu, từ xưa công cao lấn chủ người, đại thể không được chết tử tế, cái gọi là chim tận, lương cung tàng, giảo thọ tử, tẩu cầu phanh. Bạch Tuyên lời nói này không thể bảo là không lớn mật, ngay ở trước mặt Tần Vương Doanh Chính trước mặt, nói tới Tần quốc tiên vương không vẻ vang sự tích, có thể nói là đùng đùng làm mất mặt. Hơn nữa hắn ý này, tựa hồ là không tín nhiệm Doanh Chính, cho rằng Doanh Chính cũng sẽ là loại kia qua cầu rút ván người. Trong lúc nhất thời Xích Tùng Tử cùng 6 đại trưởng lão cũng không khỏi bốc lên một tia mồ hôi lạnh, liền ngay cả Âm Dương gia đồng quân cùng Nguyệt Thần đều trợn to hai mắt nhìn Bạch Tuyên. Này nếu như đổi làm cái khác vì là vương giả, e sợ lúc này liền sẽ nổi giận, phẫn mà rời đi. Có thể Doanh Chính vừa vặn không phải bình thường vương giả. Hắn có đầy đủ rộng rãi lòng dạ, khi nghe đến Bạch Tuyên lời nói này sau khi cũng chỉ là khẽ cau mày. Trên thực tế hắn cũng cảm thấy hắn tổ tiên ở một số sự tình trên làm được cũng không mẹ vang. Thế nhưng hắn nhưng không thể nói như vậy, hơn nữa càng là ngồi ở vị trí cao, càng có thể rõ ràng lúc trước ý nghĩ của bọn họ, công cao lớn chủ. Từ xưa chính là một cái khó có thể giải quyết vấn đề. Doanh Chính nhìn Bạch Tuyên, lên tiếng hỏi, Bạch Tuyên tiên sinh nói rồi nhiều như vậy, là muốn đưa ra điều kiện gì? Rất đơn giản, ta muốn Tần Vương xin thể, tương lai chỉ cần Thiên Tông không cùng Đại Tần là địch, cái kia Đại Tần quân tiên phong liền không thể chạm đến Thái Ất Sơn địa giới, quấy rối đạo gia đệ tử thanh tu. Bạch Tuyên ý nghĩ rất đơn giản, vậy thì là cho đạo gia lưu một cái đường lui. Trên thực tế căn cứ hắn đối với Doanh Chính hiểu rõ, hắn cũng không phải một cái gặp giết bữa công thần người, căn cứ lịch sử ghi chép, hắn chưa bao giờ giết qua một cái đối với Đại Tần có công chi thần. Điểm này đến xem, Doanh Chính liền không phải một cái sợ sệt thần tử công cao lấn chủ quân vương. Chỉ có điều Bạch Tuyên cũng không dám hứa chắc bây giờ Doanh Chính vẫn là hắn hiểu biết Doanh Chính, vì lẽ đó không thể không làm như thế. Khi nghe đến Bạch Tuyên điều kiện sau khi, Doanh Chính hơi sững sờ. Sau đó nhìn một chút Xích Tùng Tử mọi người phản ứng, phát hiện bọn họ tựa hồ cũng đang suy tư chuyện này. Hiển nhiên, cái điều kiện này là phù hợp bọn họ tâm ý, dù sao lần này hợp tác, bọn họ to lớn nhất lo lắng kỳ thực cũng chính là Bạch Tuyên nói những thứ này. Thiên Tông vì sao tỷ thế? Vì sao không muốn tham dự triều đình tranh chấp, thất quốc tranh chấp? Một mặt là bọn họ tuần hoàn đạo gia lý niệm, chú ý thanh tu vô vi, mặt khác cũng là bởi vì sợ sệt đạo gia quấn vào phiền phức bên trong, ở quyền lực đấu tranh bên trong, gặp ngập đầu thai ương. Nếu là Doanh Chính chịu đáp ứng yêu cầu này, như vậy bọn họ kiên kỵ cũng sẽ giảm rất nhiều. Doanh Chính nhìn ra ý nghĩ của bọn họ, nhất thời cười to. Có điều là xin thể, đây có gì khó khăn? Quả nhân có thể ở đây xin thể, tương lai chỉ cần Thiên Tông không cùng Đại Tần là địch, không cùng quả nhân là địch, cái kia Đại Tần quân tiên phong liền tuyệt đối sẽ không chạm đến Thái Ất Sơn địa giới, quấy rối đạo gia đệ tử thanh tu. Nếu như vi phạm hôm nay nói như vậy, nguyện được trời phạt. Nhìn thấy Doanh Chính như vậy dứt khoát xin thể, cái nhiếp cũng không kịp ngăn cản. Diễm Phi cùng Nguyệt Thần hai người cũng là hơi há mồm, trợn to hai mắt, hơi kinh ngạc không ngớt. Có thể làm cho Doanh Chính phát sinh như vậy lời thề, e sợ khắp thiên hạ cũng chỉ có Thiên Tông, hoặc là nói cũng chỉ có Bạch Tuyên có thể làm được điểm này. Nghe được Doanh Chính xin thể, Bạch Tuyên đưa mắt nhìn sang Xích Tùng Tử, ý tứ rất đơn giản, giờ đến phiên hắn tỏ rõ thái độ rồi. Xích Tùng Tử tinh thần hoảng hốt một hồi, hít sâu vào một hơi. Thiên Tông đồng ý trợ Tần Vương một chút sức lực. Hắn có thể nhanh như vậy thay đổi chủ ý, không chỉ là bởi vì Doanh Chính cái kia phiên lời thề, còn có Bắc Minh Tử truyền âm. Mới vừa ở Doanh Chính phát xong thề sau khi, Bắc Minh Tử ngay lập tức liền cho hắn truyền âm, để hắn đáp ứng việc này. Tuy rằng Bắc Minh Tử người không ở chỗ này, thế nhưng Thái Ất Sơn trên bất kỳ gió thổi cỏ lay đều không gạt được hắn. Vì lẽ đó Doanh Chính cùng Âm Dương gia người đồng thời tìm đến Xích Tùng Tử bọn họ nói chuyện hợp tác sự tình hắn cũng biết rõ rõ ràng ràng, hơn nữa là thời khắc quan tâm. Doanh Chính nghe được Xích Tùng Tử lời nói, lập tức cười to lên. Được, thực sự là quá tốt rồi. Ba bên xác nhận quan hệ hợp tác, đây đối với Doanh Chính tới nói là này một chuyến Thái Ất Sơn hành trình thu hoạch lớn nhất. Tại đây sau khi Doanh Chính vẫn chưa đợi lâu, rất nhanh hắn liền mang theo cái nhiếp rời đi Thái Ất Sơn, cùng với cùng rời đi còn có Âm Dương gia tứ đại hộ pháp, cùng với Thiên Nhân hai tông hai vị phụ trách chấp hành Thiên Nhân đạo khiến trưởng lão. Bạch Tuyên cũng trở về đến nơi ở, một chút hợp tác chi tiết cần Xích Tùng Tử chính bọn hắn đi thỏa thuận. Nhưng hắn chân trước mới vừa trở về, Diễm Phi cùng Nguyệt Thần chân sau hãy cùng tới. Hai người trực tiếp tìm tới Bạch Tuyên nơi này đến, giải thích chính mình nhu cầu. Bạch Tuyên tiên sinh, chúng ta còn có một chuyện muốn nhờ. Chuyện hợp tác nên tìm ta sư minh mới là, dù sao hắn mới là Thiên Tông trưởng môn. Bạch Tuyên khoát tay áo một cái. Chuyện này e sợ chỉ có Bạch Tuyên tiên sinh có thể trợ giúp chúng ta. Diễm Phi cùng Nguyệt Thần rất là nghiêm túc nói rằng. Được rồi, vậy các ngươi nói một chút coi. Bây giờ chúng ta cũng coi như quan hệ hợp tác, vì lẽ đó chúng ta cũng không quanh co lòng vòng. Âm Dương gia bây giờ thiếu ti mệnh vị trí chỗ trống, mà nguyên nhân nói vậy Bạch Tuyên tiên sinh cũng từ trắng đen hai người nơi đó biết được. Vậy thì như thế nào? Ta cũng sẽ không lại làm cho các nàng trở lại làm cái gì thiếu ti mệnh. Bạch Tuyên nhẹ nhàng nhíu mày. Diễm Phi cười khổ khẽ lắc đầu, mau mau giải thích lên, ngươi hiểu lầm, chúng ta cũng không phải muốn cho trắng đen các nàng trở lại Âm Dương gia. Âm Dương gia cũng sớm đã đưa các nàng xóa tên, trên thực tế chúng ta là muốn biết, ngươi là làm sao chữa khỏi các nàng trên linh hồn thương thế. Nguyên lai các ngươi là muốn hỏi cái này. có điều là một bữa cơm công phu, rất khó sao? Bạch Uyên vẫy vẫy tay, biểu thị này không hề áp lực. Có thể ở Diễm Phi cùng Nguyệt Thần nghe tới nhưng là càng thêm kinh ngạc. Chẳng lẽ theo Bạch Uyên, như thế vướng tay chân vấn đề lại như là ăn cơm uống nước như thế đơn giản sao? Người này đến cùng là làm thế nào đến? Không nghĩ đến ngươi lại còn có bản lĩnh như vậy, lại dễ dàng như thế liền có thể trị hết linh hồn tổn thương, bất quá chúng ta rất tò mò, ngươi cụ thể là làm thế nào đến? Không biết có thể không đem phương pháp này giao cho chúng ta. Chúng ta vì thế đồng ý thanh toán đầy đủ đánh đổi. Bạch Uyên nghe vậy vẫy vẫy tay. Ta đã nói tới rất rõ ràng nha. Các nàng ăn ta làm cơm, một cách tự nhiên là tốt rồi, còn giao cho các ngươi, chỉ sợ các ngươi học không nổi. Nhất phẩm hấp cá rô mo thành tiểu thần chủ thực đơn, phẩm chất chính là màu tím, cụ hiện một phần thực đơn cần đầy đủ 1 vạn mảnh mỡ. Cái giá này không thể bảo là không đắt đỏ. Dù sao cho đến bây giờ, Bạch Uyên cũng là tích góp lại miễn cưỡng hơn 1 vạn mảnh mỡ, dùng để cụ hiện một tấm thực đơn, cái kia không cần phải. Mà nghe được Bạch Uyên lời nói sau khi, Diễm Phi cùng Nguyệt Thần nhưng là sử sốt. Cái gì gọi là ăn hắn làm cơm liền chưa khỏi? Chẳng lẽ hắn làm cơm là cái gì thần tiên ăn đồ vật sao? Vẫn là nói đơn thuần chính là đang đùa các nàng. Hơn nữa còn nói các nàng học không nổi, này xem thường ai đó. Nếu như trắng đen hai người linh hồn tổn thương thực sự là bởi vì ăn Bạch Uyên làm cơm mà chữa khỏi, các nàng kia còn có thể học không nổi làm một bữa cơm. Coi như Bạch Uyên dùng đều là núi chân hải vị, quý trọng thảo dược, các nàng như thế con mắt đều sẽ không chắt một hồi. Chương 236, nói vậy sẽ không thiếu này hai đôi đũa. Chương 236, nói vậy sẽ không thiếu này hai đôi đũa. Bạch Uyên tiên sinh, không biết ngươi có điều kiện gì, đều có thể nói thẳng. Nguyệt Thần khẽ cau mày, đối với Bạch Uyên như vậy xem thường bọn họ Âm Dương gia có chút lòng sinh bất mãn. Bạch Uyên khẽ hất lông mày, cười lắc lắc đầu. Cũng không phải ta không muốn dạy các ngươi, mà là phương pháp của ta các ngươi xác thực học không được. Diễm Phi nhìn Bạch Uyên biểu cảm trên gương mặt, cảm thấy cho hắn cũng không giống như là ở lừa gạt chính mình, liền tò mò hỏi, vì sao học không được? Bởi vì muốn học được phương pháp này, đầu tiên đến nắm giữ nó. Bạch Uyên đưa tay phải ra, hơi một tấm, một viên màu xanh ngọn lửa thử một hồi xông ra. Khủng bố nhiệt độ cao làm cho hắn quanh thân không khí cũng bắt đầu phát sinh bặm mẹo, Diễm Phi sắc mặt nhất thời biến đổi, vẻ mặt nghiêm túc mà nhìn này đoàn ngọn lửa. Nàng nhận ra này hỏa, lúc trước chính là vật này lấy vô cùng bá đạo phương thức phá tan rồi nàng hồn hề long du. Ma Nguyệt Thần là lần thứ nhất nhìn thấy thanh liên điệu tâm hỏa, nàng so với Diễm Phi càng thêm kinh ngạc. Màu xanh da trời lụa mỏng che lấp bên dưới, nàng cái kia con ngươi màu tím cũng không khỏi phóng to rất nhiều. Rõ ràng nhìn chỉ là nho nhỏ một đám lửa, thế nhưng làm cho người ta cảm giác nhưng là vô cùng cuồng bạo, tràn ngập hơi thở của sự hủy diệt. Đây rốt cuộc là cái gì hỏa? Đây là thanh liên hỏa, lại gọi thanh liên điệu tâm hỏa, tự nhiên thai nghén mà sinh, uy lực vô cùng, muốn học được đạo kia có thể trị liệu linh hồn thương thế món ăn, liền cần dùng nó đến nấu nướng. Bạch Uyên cười giải thích, các nàng muốn học tập nhất phẩm hấp cá rô mo ngoại trừ cần một phần giá trị 1 vạn mảnh vỡ thực đơn ở ngoài, còn có một cái cứng nhắc yêu cầu, vậy thì là cần nắm giữ thanh liên điệu tâm hỏa. Nhưng là thanh liên điệu tâm hỏa Bạch Uyên cũng chỉ có một quả như vậy, tự nhiên là không cách nào để cho các nàng cũng nắm giữ loại sức mạnh này. Đương nhiên, coi như hắn có thể để cho người khác nắm giữ thanh liên điệu tâm hỏa, vậy hắn cũng không thể đem dạy cho các nàng. Vật này uy lực bao lớn, hắn nhưng là vô cùng rõ ràng. Mà Diễm Phi cùng Nguyệt Thần đối diện một ánh mắt, không khỏi cảm thấy có chút thái quá. Mạnh mẽ như vậy ngọn lửa, ngươi lại dùng để nấu ăn. Giờ khắc này hai người đối với Bạch Uyên lời nói cũng không có sản sinh cái gì hoài nghi, đồng thời cũng không còn cùng Bạch Uyên học tập nấu ăn ý nghĩ. Này thanh liên hỏa vừa nhìn liền không đơn giản, trước tiên không nói khống chế nó có bao nhiêu khó, như thế quý giá mà mạnh mẽ ngọn lửa, e sợ Bạch Uyên cũng sẽ không đồng ý làm cho các nàng khống chế. Cũng không biết Bạch Uyên đến tuột cùng là từ chỗ nào được vật này. Có điều Diễm Phi cùng Nguyệt Thần cũng không có nhục chí, dù sao hai người đã sớm làm tốt bị cự tuyệt chuẩn bị, liền các nàng lùi lại mà cầu việc khác, đưa ra một cái khác phương án. Nếu phương pháp kia chúng ta không cách nào học được, vậy thì đổi một cái phương thức được rồi, chúng ta hy vọng chờ Tân Thiếu Ti mệnh tuyển ra sau khi, Bạch Uyên tiên sinh có thể định kỳ vì đó trị liệu một lần linh hồn tổn thương. Nay không thành vấn đề, ngược lại đối với ta mà nói có điều là một bữa cơm công phu. Bạch Uyên gật gật đầu. Đối với hắn mà nói, cũng chính là nhiều một đôi đũa sự tình. Diễm Phi cùng Nguyệt Thần lại lần nữa nghe được Bạch Uyên câu nói này, khóe miệng không khỏi hơi co giật. Cái tên này nói cũng thật là một điểm đều không khuyết đại. Khắc khắc. Đã như vậy, ngươi nên không ngại để chúng ta trước tiên thử xem hiệu quả chứ? Mắt thấy cũng nhanh đến cơm điểm, Diễm Phi nhân cơ hội đưa ra muốn lưu lại ăn cơm. Nguyệt Thần phản ứng rất nhanh, theo gật gật đầu, cười phụ họa. Nói vậy Bạch Uyên tiên sinh cũng sẽ không thiếu mất chúng ta này hai đôi đũa. Bạch Uyên mà người, có chút bất đắc dĩ chỉ trỏ. Nhìn thấy hai người muốn lưu lại ăn cơm, đương nhiên mọi người đúng là trong lòng có chút không vui. Mà Hắc Bạch tỷ mỗi hai người trong lòng liền cảm thấy có chút là lạ. Các nàng thành tiểu Âm Dương gia kẻ phản bội, lại còn có một ngày có thể cùng Âm Dương gia Đông Quân cùng với Nguyệt Thần ngồi cùng một chỗ ăn cơm, loại này cảm giác thực sự là có chút kỳ quái. Nhưng các nàng đối với Diễm Phi cùng Nguyệt Thần hai người nhưng là không có quá nhiều phản cảm. Dù sao bây giờ các nàng đã sớm thả xuống trước cân đoán, vứt bỏ quá khứ các loại. Nhìn bầu không khí tựa hồ từ từ có chút không đúng lắm, Bạch Uyên quả đoán đem nơi này giao cho Ngưng Yên chính các nàng xử lý, hắn nhưng là chạy vào phòng bếp, chuẩn bị cơm tối hôm nay. Trong sân, chúng nữ trong lúc đó được kêu là một cái trầm mặc. Ngưng Yên cùng Tức Mặc Hoa Tuyết tinh tế đánh giá Diễm Phi cùng Nguyệt Thần. Vào lúc này các nàng xem như là phát hiện, Âm Dương gia tựa hồ đẹp đẽ nữ tử nhiều vô cùng, từ Âm Dương gia đi ra trắng đen hai người liền không cần phải nói, Diễm Phi cũng đồng dạng là một cái nghiêng nước nghiêng thành mỹ nữ. Không chỉ dung mạo trên không thể soi mói, hơn nữa vóc người nhất lưu, ăn mặc một thân màu làm sậm lộ kiên váy dài tóc dài buộc thấp, xem ra đoan trang nhàn thụ, giờ nào khắc nào cũng đang tỏa ra mê người mị lực. Đối phương khí chất so với quý tộc còn muốn quý tộc, cái kia cố quý khí khiến nàng cả người đều phảng phất tỏa ra một loại nào đó ánh sáng, huyền như là mặt trời khiến người ta không cách nào lơ là. Như vậy thì nữ tử, có thể nói là các nàng bình sinh nghĩ thấy. Mà Diễm Phi bên người Nguyệt Thần cũng không bình thường, tuy rằng mang theo mắt vải, không nhìn thấy nàng toàn bộ khuôn mặt, nhưng cũng không ảnh hưởng đối phương mỹ lực, trái lại tăng thêm thần bí cảm giác. Tuy rằng nàng ăn mặc không bằng Diễm Phi như vậy mát mẻ, thế nhưng là cũng đem chính mình bóc người bày ra. Ở Ngưng Yên cùng Tức Mặc Hoa Tuyết đánh giá Nguyệt Thần cùng Diễm Phi thời gian, Diễm Phi cùng Nguyệt Thần cũng đang quan sát các nàng. Đối với Bạch Uyên bên người này hai tên nữ tử, các nàng không hiểu nhiều. Thế nhưng Diễm Phi từng thấy các nàng, ở Tang Hải thời điểm, nàng nhớ đến rất rõ ràng, tên kia gọi Ngưng Yên nữ tử thậm chí còn hướng về nàng khởi xướng quá khiêu chiến. Lúc đó nàng liền chú ý tới thực lực đối phương không yếu, chỉ có điều nên còn chưa là chính mình đối thủ. Lẫn nhau so sánh Ngưng Yên, kỳ thực Diễm Phi càng quan tâm chính là Tức Mặc Hoa Tuyết. Nàng đến hiện tại có thể đều còn nhớ, lúc trước Tức Mặc Hoa Tuyết nhìn qua chính là một cái nu nu nhược nhược đại gia khuê tú, nhưng hôm nay đối phương khí chất đã phát sinh biến hóa cực lớn. Trước Tức Mặc Hoa Tuyết cùng Nông Gia Điền mánh trận chiến đó nàng cũng là nhìn, nói thật nàng rất giật mình. Kết hợp trước đại tư mệnh cũng cùng các nàng đề cập tới, hai người từng ra tay từ nàng thủ hạ ung dung cứu trắng đen hai người. Có thể ở ngăn ngắn thời gian hơn một năm bên trong trưởng thành đến nước này, loại thiên tư này, thực sự là làm người cảm thấy kinh hãi. Tựa hồ là có thể cảm nhận được Ngưng Yên cùng Tức Mặc Hoa Tuyết cái kia nhàn nhạt ý, Diễm Phi nhẹ nhàng nở nụ cười, làm người như gió xuân ấm áp. Ngưng Yên cô nương cùng Tức Mặc cô nương như vậy nhìn chằm chằm chúng ta, cũng không biết là không phải chúng ta nơi nào đắc tội rồi hai vị. Nếu là như vậy, vậy ta trước tiên ở nơi này hướng về hai vị xin lỗi. Nghe nói như thế, Ngưng Yên hai người nhất thời cảm giác thấy hơi lung túng, mau mau lắc lắc đầu. Không cần nói xin lỗi, các ngươi cũng không nơi nào đắc tội rồi chúng ta. Hai người bị Diễm Phi hỏi lên như vậy, cũng không tốt lại tiếp tục duy trì ý, nào sẽ có vẻ các nàng quá thất lễ. Diễm Phi thấy thế khẽ mỉm cười, cũng không có lại đi để chuyện mới vừa rồi. Các nàng Âm Dương gia cùng Bạch Uyên khẳng định còn có rất nhiều tiếp xúc, nếu như thật sự đắc tội rồi Bạch Uyên nữ nhân, vậy sau này nhưng là không dễ xử lý. Liền Diễm Phi chủ động rời đi đề tài, cùng các nàng giao lưu lên. Ngưng Yên cùng Tức Mặc Hoa Tuyết ở trong lúc bất chi bất giác liền rơi vào Diễm Phi tiết tấu bên trong, thế nhưng là không hề nhận biết. Chương 237, Bạo Thực Thao Thiết Thịnh Yến. Chương 237, Bạo Thực Thao Thiết Thịnh Yến. Trong phòng bếp, Bạch Uyên thuần thục xử lý các loại nguyên liệu nấu ăn, từng đạo thức ăn tinh xảo lần lượt ra nổi. Mà hắn bên tai cũng không ngừng mà vang lên gợi ý của hệ thống âm thanh. Mãi đến tận cuối cùng một đạo nhất phẩm hấp cá rô mo ra nổi thời gian, hệ thống nhắc nhở phát sinh một tia biến hóa. Chúc mừng nấu nướng xuất thần chủ mỹ thực, chủ nghệ kinh nghiệm 5, chủ nghệ kinh nghiệm thỏa mãn thăng cấp nhu cầu, chủ nghệ tăng lên đến 3 cấp, tương quan khen thưởng đã phân phát nghe được gợi ý của hệ thống chủ nghệ thăng cấp, Bạch Uyên trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Hắn mở ra bảng điều khiển hệ thống nhìn một chút, phát hiện ở vật phẩm này một cột bên trong có thêm một viên thẻ ngọc. Bạo Thực Thao Thiết Thịnh Yến, ăn là một môn học vấn, hình thành hệ thống sau khi cũng có thể trở thành là thế gian đỉnh cấp phương pháp tu luyện, mà thì có như vậy đại năng đem ăn biên thành một phần bí pháp, nó có thể mang thiên địa vạn vật hóa thành ngươi chất dinh dưỡng, mặc dù là hô hấp trong lúc đó cũng đang thu nạp thiên địa chi tạo hóa để bản thân sử dụng, ngươi đem cũng lại không cần ăn uống no bụng, bởi vì ngươi mỗi thời mỗi khắc đều ở ăn uống, ngươi tuổi thọ sẽ đại đại kéo dài, đồng thời thu được gần như dung nhan không bao giờ già. Không nghi ngờ chút nào, đây là một môn công pháp, hơn nữa còn là một môn khó có thể tưởng tượng mạnh mẽ công pháp. Đối với sinh ra với ăn nhiều hàng đế quốc Bạch Uyên tới nói, chuyện này quả thật chính là vì hắn đo ni đóng giày. Bạch Uyên không khỏi nuốt một ngụm nước bọt, bất quá nghĩ đến Diễm Phi mọi người còn chờ ở bên ngoài, vì lẽ đó hắn an chịu được chính mình tâm tình kích động, vận lên tâm như rừng nước, bình phục nội tâm của chính mình. Hắn bưng món ăn đi ra nhà bếp, sau đó liền nhìn thấy Ngưng Yên các nàng cùng Diễm Phi, Nguyệt Thần trò chuyện với nhau thật vui, không khỏi cảm giác thấy hơi kỳ quái. Mới vừa hắn lúc rời đi tựa hồ bầu không khí còn chưa quá thích hợp, liền hắn làm một bữa cơm công phu, mấy người làm sao biểu hiện và thân mật bạn tốt như thế. Bạch Uyên khẽ lắc đầu, không quá lý giải nữ nhân trong lúc đó giao lưu phương thức. Nhìn thấy Bạch Uyên lại đây, Vân Tịch chờ hầu gái mau tới trước, tiếp nhận trong tay hắn mỹ thực. Ngưng Yên cùng Diễm Phi các nàng cũng đứng dậy nên tiếp. Nghe nồng nặc kia mùi hương, Diễm Phi cùng Nguyệt Thần chóp mũi hơi nhún, lặng lẽ nuốt một ngụm nước bọt. Hai người hiển nhiên đều có chút kinh ngạc, chỉ là nghe thấy được những mùi này, các nàng liền cảm giác thèm ăn nhỏ dãi, trong miệng không ngừng mà phân bố nước bọt. Nhìn Diễm Phi cùng Nguyệt Thần hai người dáng vẻ, Ngưng Yên cùng Tức Mặc Hoa Tuyết đều lộ ra một bộ thỏa mãn vẻ mặt. Mới vừa các nàng ở cùng Diễm Phi hai người giao lưu thời gian, nhưng là hết sức không có đi nói Bạch Uyên chủ nghệ cao bao nhiêu, vì là chính là xem hai người xấu mặt dáng vẻ. Ngưng Yên mọi người nhưng là rất chờ mong, Âm Dương gia Cao Quý Đông Quân cùng Nguyệt Thần đang thưởng thức đến Bạch Uyên làm ra mỹ thực sau khi sẽ là ra sao phản ứng. Mọi người vừa ngồi xuống, Đông Quân cùng Nguyệt Thần thì có chút không thể chờ đợi được nữa. Bạch Uyên cười cùng các nàng giới thiệu một chút những thức ăn này. Này bán hấp cá rô mo chính là chữa khỏi trắng đen hai người thương thế then chốt đồ vật, có dưỡng hồn hiệu quả. Diễm Phi cùng Nguyệt Thần nghe xong nhìn chằm chằm con cá này nhìn hồi lâu, mắt chăm chăm tựa hồ đã không kịp đợi. Bạch Uyên ho nhẹ hai tiếng, sau đó vung tay lên, ra hiệu bắt đầu ăn. Có điều động đũa kỳ thực chỉ có Diễm Phi cùng Nguyệt Thần, hai người bọn họ cắp lên một khối thịt cá, đưa vào trong miệng. Thịt cá vừa vào miệng liền tan ra, tươi ngon vô cùng, ăn ngon đến để cho hai người đều nheo lại hai mắt. Tùy theo mà đến chính là một loại lâng lâng cảm giác, một loại phát ra từ linh hồn thư thích cảm truyền đến, làm cho các nàng không khỏi phát sinh một tiếng mê người rên rỉ. Có thể sau một khắc, hai người liền ý thức được có chút không thích hợp, mở mắt ra vừa nhìn, phát hiện Bạch Uyên bọn người đang dùng một loại ánh mắt kỳ quái nhìn các nàng, dù là trong hai người tâm mạnh mẽ, trên mặt cũng không khỏi hiện lên một vệt đỏ ửng nhàn nhạt. Không nghĩ đến tiên sinh tay nghề tốt như vậy, chúng ta đúng là có chút thất thố. Diễm Phi hơi ngượng ngùng mà nhìn Bạch Uyên, ý đồ vì chính mình mới vừa cái kia thanh rên rỉ làm ra biện giải. Giờ khắc này các nàng là hoàn toàn tin tưởng món ăn này có chữa trị linh hồn hiệu quả, tự thể nghiệm một hồi, loại kia cảm giác thực sự là quá kỳ diệu. Bạch Uyên hơi xoa tay, các ngươi nếu như không điểm phản ứng, ta còn thực sự muốn coi chính mình tay nghề lùi bước. Lại thấy quá Diễm Phi cùng Nguyệt Thần xấu mặt dáng vẻ sau khi, những người khác cũng không do dự nữa, dồn dập cấp tốc ra tay, bắt đầu tiêu diệt bữa này mỹ thực. Diễm Phi cùng Nguyệt Thần xuất phát từ rụt rè, vừa bắt đầu còn biểu hiện nho nhã lễ độ, không nhanh không chậm. Thế nhưng rất nhanh các nàng liền phát hiện, nếu như động tác không nhanh một điểm, vậy những thứ này món ăn cũng rất nhanh sẽ không có quan hệ gì với các nàng. Liền hai người cũng không kịp nhớ cái gì rụt rè không rụt rè, trên tay đũa đều bị các nàng dùng ra tan ảnh. Không bao lâu, này một bàn mỹ thực liền bị triệt để tiêu diệt sạch sẽ. Cơm nước xong, Diễm Phi cùng Nguyệt Thần đều cảm giác đầu có chút choáng váng, liền đứng ổn tựa hồ cũng có chút khó khăn. Bạch Uyên lập tức nhìn ra các nàng tình huống. Ta khuyên các ngươi vẫn là ngồi xuống trước nhắm mắt nghỉ ngơi, như vậy mới có thể làm cho thân thể càng tốt hơn, thích ứng linh hồn tăng cường. Diễm Phi cùng Nguyệt Thần hai người cùng lúc trước bọn họ như thế, ở linh hồn được tăng cường sau khi, thân thể phải cần một khoảng thời gian thích ứng mới có thể bình thường hành động. Mà Bạch Uyên mọi người bởi vì đã ăn qua không ít lần nhất phẩm hấp cá rô mo, vì lẽ đó bọn họ cảm giác choáng váng cũng không có Diễm Phi cùng Nguyệt Thần mãnh liệt như vậy, chỉ là hơi có chút ngất, biểu hiện trên có chút như là uống một chút rượu, say dáng vẻ. Khi nghe đến Bạch Uyên lời nói sau khi, Diễm Phi cùng Nguyệt Thần cũng ngay lập tức sẽ địa đà tọa tu luyện lên. Nhìn thấy hai người tiến vào trạng thái, Bạch Uyên cũng không có đi bất kể các nàng. Đem bàn để cho Vân Tịch mọi người quét tước, Bạch Uyên mọi người trước hết trở về phòng của mình nghỉ ngơi đi tới. Vừa về tới gian phòng, Bạch Uyên không thể chờ đợi được nữa mà lấy ra hệ thống trong hòm kèm ghi chép bạo thực bí pháp thẻ ngọc. Mai ngọc giản này cùng khác một viên trước hắn được luận luyện đan thành thánh 100 loại phương pháp xem ra chất liệu như thế, thế nhưng cũng không có cái kia khổng lồ thẻ ngọc không gian. Làm Bạch Uyên dùng tinh thần cùng với câu thông thời gian, một luồng tối nghĩa tin tức tràn vào đầu óc của hắn, phản phất là chạm trổ bình thường, đem ăn biến thành Bạch Uyên một loại bản năng. Linh khí bốn phía chịu đến dẫn dắt, chậm rãi hướng về Bạch Uyên lưu động, hình thành mắt thường khó gặp vòng xoáy. Bạch Uyên nhẹ nhàng hô hấp, mở hai mắt ra, nhất thời cảm thấy đến cả người thư thích vô cùng, mới vừa ăn những người mỹ thực lại ở trong khoảnh khắc liền bị tiêu hóa sạch sẽ, mà những người mỹ thực bên trong tinh hoa một điểm đều không có tổn thất, ở trong cơ thể hắn lưu chuyển tuần hoàn, rất nhanh liền bị hắn triệt để hấp thu. Hắn thậm chí có thể cảm giác được rõ rệt nội lực của chính mình được tăng cường. Hơn nữa bởi vì nhất phẩm hấp cá rô mo mang đến cái kia một tia cảm giác hôn mê cũng biến mất rồi. Giờ khắc này Bạch Uyên cảm giác trước nay chưa từng có tốt. Hắn nhìn trong tay thẻ ngọc, càng ngày càng cảm thấy kinh ngạc. Bởi vì từ trong ngọc giản tin tức đến xem, bạo thực thao thiết thịnh yến tổng cộng có 9 tầng cảnh giới, mà hắn còn chỉ là mới vừa bước vào tầng thứ nhất cảnh giới. Tầng thứ nhất cảnh giới có thể làm cho hắn đem ăn đi đồ vật trong nháy mắt phân giải, gồm hấp thu đến chất dinh dưỡng thông qua tuần hoàn chuyển hóa thành kỳ dùng. Mặt khác hắn thân thể có thể bị động nuốt bốn phía tự do linh khí. Cái này nuốt tốc độ giai đoạn hiện tại rất có hạn, còn kém rất rất xa hắn chủ động tốc độ tu luyện, thế nhưng thắng ở đây là bị động, hơn nữa cùng hắn chủ động tu luyện song toàn chia liễu, hai người không can thiệp chuyện của nhau. Chương 238, Diễm Phi, ta còn có chút không nỡ đây. Chương 238, Diễm Phi, ta còn có chút không nỡ đây. Trăng sáng sáng trong, Bạch Uyên ở trong phòng tu luyện bí pháp bạo thực thao thiết thịnh yến cả người phảng phất đều hóa thân thượng cổ hung thú thao thiết bình thường, mơ hồ toát ra một luồng hung ác khí thế. Bộ này bí pháp xưng là có thể đem thiên địa vạn vật đều hóa thành chất dinh dưỡng, cũng không phải khoa trương. Bây giờ hắn thân thể có thể bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu bị động hấp thu bốn phía tự do linh khí, thế nhưng điều này cũng chỉ là bộ công pháp kia một điểm nhỏ của tảng băng chìm, ngoại trừ chức năng này ở ngoài, nó còn có cái khác chủ động hiệu quả. Sử dụng môn bí pháp này, Bạch Uyên còn có thể chủ động đi thôn vẹn một cái nào đó vật phẩm, đem cấp tốc chuyển hóa thành chất dinh dưỡng hấp thu. Mà bí pháp tu luyện cảnh giới càng cao, loại này tốc độ cắn nuốt cũng là càng nhanh. Bạch Uyên liền hiếu kỳ địa thử một hồi, hắn xuề bàn tay ra, đặt tại án bàn bên trên, tiếp theo vận chuyển bí pháp, hắn lập tức cảm giác lòng bàn tay truyền đến một tia yếu ớt dòng nước ấm, theo trên tay kinh mạch hướng về thượng lưu chảy, rất nhanh liền bị hắn triệt để hấp thu. Đồng thời, án bàn ầm ầm sụp đổ, hóa thành một mịn, Bạch Uyên vung lên ống tay áo, liền triệt để tiêu tan. Thí, hiệu quả này tựa hồ có hơi khủng bố a. Bạch Uyên nhìn một chút bàn tay của chính mình, nhẹ nhàng cầm, trên mặt lộ ra một tia kinh hỉ. Tuy rằng này án bản cũng không thể cho hắn cung cấp bao nhiêu chất dinh dưỡng, thế nhưng sau lưng nó ý nghĩa nhưng đầy đủ để Bạch Uyên cảm thấy kinh ngạc. Nếu là ta thao tác thỏa đáng, cái kia ở một trình độ nào đó cũng có thể làm được hấp tinh đại pháp hoặc là Bắc Minh thần công hiệu quả. Không đúng, mặc dù là hấp tinh đại pháp cùng Bắc Minh thần công, cùng ta bí thuật này lẫn nhau so sánh, cũng là cách biệt rất xa. Cái môn này bí thuật, nếu là vận dụng thỏa đáng, có thể làm cho hắn thiếu đi mấy chục năm đường vòng a. Nghĩ tới đây Bạch Uyên thì có chút kích động, thật vất vả mới bình phục lại. Lúc này hắn lại đột nhiên nhớ tới một chuyện, chính là trước ở Nguyệt Thần cùng Lục Chỉ Hắc hiệp tỷ thí thời gian, Nguyệt Thần sử dụng một chiêu âm dương gia cấm thuật, để hắn đều rơi vào ngắn ngủi trạng thái thất thần, thế nhưng rất nhanh liền bị thần bao hàm trong không gian lực lượng nào đó tỉnh lại. Liên Bạch Uyên tò mò hỏi, "Hệ thống, vì sao thần bao hàm không gian có thể giúp ta chống lại Nguyệt Thần ảo thuật?" Thần bao hàm không gian cùng linh hồn ngươi liên kết, trên bản chất là ngươi mượn thần bao hàm thiên tinh mở ra một cái tiểu thế giới, ở ngươi ẩn nhượng bản mệnh phi kiếm đồng thời, thần bao hàm trong không gian pháp tắc cũng sẽ không ngừng hoàn thiện, mà linh hồn của ngươi cũng sẽ chịu đến thần bao hàm không gian che chở. Trừ phi đối phương có thể phá hủy thần bao hàm không gian, nếu không không cách nào từ tinh thần mức độ công kích được ngươi nghe được hệ thống giải thích, Bạch Uyên mặt lộ vẻ vui mừng. Nói cách khác ta có thể miễn dịch tấn công bằng tinh thần. Cặp đôi này Bạch Uyên tới nói đúng là một cái niềm vui bất ngờ. Trước đó, Bạch Uyên cơ bản đều là đem thần bao hàm không gian cho rằng một cái đơn thuần không gian chứa đồ, nó đối với mình phụng dưỡng hiệu quả kỳ thực cũng không có hết sức rõ ràng. Thế nhưng bây giờ nhìn lại, hắn tựa hồ vẫn là coi khinh vật này. Nếu thần bao hàm không gian là một cái tiểu thế giới, như vậy có hay không có thể sinh ra sinh mệnh? Nếu là sinh ra sinh mệnh, vậy ta chẳng phải là tương đương với là sáng thế thần như thế tồn tại? Bạch Uyên cảm giác thấy hơi chờ mong, nhưng mà lúc này hệ thống nhưng là dội hắn một chậu nước lạnh. Sinh mệnh sinh ra vô cùng hà khắc, đầu tiên ngươi cần đem thần bao hàm không gian to nhỏ mở rộng đến 10 km, đồng thời trong không gian diễn hóa ra nhật nguyệt tinh thần, giang hà hồ hải, mưa gió mây khói, như vậy mới có thể sinh ra sinh mệnh. Bạch Uyên nghe đến mấy cái này điều kiện, nụ cười trên mặt đều biến mất. Bây giờ ở Hoa Đảo kiếm dưới ảnh hưởng, hắn thần bao hàm không gian đã không phải nguyên bản vậy chỉ có mấy chục mét khối loại nhỏ không gian chứa đồ, bởi vì nó diễn hóa ra cao xa thâm thúy bầu trời cùng dày nặng chân thật đại địa. Toàn bộ không gian luận diện tích lời nói, cũng đã có hơn 100 mở to nhỏ. Có thể này cùng 10 km yêu cầu cách biệt đến thực sự là hơi lớn. Quả nhiên, sáng thế thần cũng không phải muốn làm liền có thể làm. Bạch Uyên vẩy vẩy đầu, đem những người không thiết thực ý nghĩ ném ra sau đầu, quyết định vẫn phải là làm đến nơi đến chốn, hảo hảo tăng lên thực lực của chính mình mới là then chốt. Khi hắn trở nên mạnh mẽ, bánh màn thầu gặp có, bánh mì cũng sẽ có. Một đêm thời gian nhanh chóng trôi qua, trăng khuyết sao lặn, theo vệt ánh nắng đầu tiên chiếu rọi ở trên mặt đất, vì đó độ trên một tầng màu vàng áo khoác, Diễm Phi cùng Nguyệt Thần rất sớm mà liền đến tìm Bạch Uyên. Tối hôm qua hai người lúc nửa đêm cũng đã triệt để thích ứng cái kia tăng cường không ít linh hồn, lúc đó Bạch Uyên bọn người đã trở về phòng nghỉ ngơi, trong sân ngoại trừ các nàng ở ngoài cũng chỉ có hai tên Bạch Uyên hầu gái tại đây các đêm. Bởi vậy các nàng cũng không dễ đánh quấy nhiễu Bạch Uyên mọi người. Hơn nữa các nàng ở sau khi tỉnh lại còn phát hiện trên người mình ra rất nhiều mồ hôi nước, cái kia dính nhơm nhớp cảm giác để cho hai người đều cảm thấy rất không thoải mái, liền trở lại tắm rửa sạch sẽ, thay quần áo khác. Trời vừa sáng hai người liền lại chạy đến Bạch Uyên này đến rồi. Có điều hai người không tính là kết bạn mà đi, chỉ có thể nói là trùng hợp đồng thời. Ở trong sân gác đêm hầu gái nhìn thấy hai người đến rồi, lập tức cho các nàng lo pha trà, làm cho các nàng ở trong sân chờ. Mãi đến tận giờ thìn, Bạch Uyên mới kết thúc tu luyện ra môn. Vừa mở cửa hắn liền nhìn thấy Diễm Phi cùng Nguyệt Thần hai người ở trong sân chờ hắn. Bạch Uyên tiên sinh. Diễm Phi hai người đứng dậy hơi hành lễ, tối hôm qua chúng ta được ích lợi không nhỏ, tiên sinh tay nghề quả nhiên thị phi cùng người thường. Bạch Uyên nhẹ nhàng nở nụ cười. Các ngươi như thế sớm lại đây là có chuyện gì sao? Tối hôm qua ăn tiên sinh làm cơm nước sau khi, chúng ta còn có chút chưa hết phòng thèm, cho nên muốn đến ăn trực một bữa điểm tâm, nghĩ đến tiên sinh cũng sẽ không chú ý chứ. Diễm Phi che miệng cười nói. Bạch Uyên lắc lắc đầu, tùy tiện các ngươi đi. Có điều đại tư mệnh bọn họ cũng đã rời đi Thái Ất Sơn, các ngươi vẫn ở lại nơi này ăn uống chùa thật sự được chứ? Diễm Phi nhẹ nhàng nở nụ cười, giả bộ điểm nói, kỳ thực chúng ta cũng là dự định hôm nay liền trở về Thần Đô Cựu Cung, vừa nghĩ tới sau đó ăn không được tiên sinh làm cơm nước, ta này trong lòng cũng vẫn có chút không muốn. Nghe được Diễm Phi lời nói, Bạch Uyên khoe miệng hơi co giật. Nữ nhân này lời nói nghe một chút là tốt rồi, tuy rằng hắn làm cơm nước xác thực mỹ vị, thế nhưng Diễm Phi không phải là một cái sẽ bị ham muốn ăn uống quảng trường, trái phải nhân vật. Bạch Uyên cũng không cảm thấy chính mình gặp có bản lĩnh lớn như vậy, dựa vào một bữa cơm liền có thể để âm dương gia thiên chi tiêu nữ chân thành, đối với hắn nhớ mãi không quên. Vì lẽ đó Diễm Phi những câu nói này nên cũng chỉ là một loại rút ngắn hai bên trong lúc đó quan hệ thủ đoạn thôi. Mà nhìn thấy Bạch Uyên cái kêu bình thản phản ứng sau khi, Diễm Phi cũng biết loại thủ đoạn này không có tác dụng gì, vì lẽ đó thu hồi mới vừa dáng vẻ đó, một lần nữa liền biến trở về đoàn trang thục nhàn đại gia khuê tú răng rớp. Điểm tâm cũng không phải Bạch Uyên làm, mà là Vân Tịch sắp xếp người thầy phiên chuẩn bị. Dù sao chỉ là một ít phẩm chất thấp chất mỹ thực, Bạch Uyên tự nhiên không thể mỗi ngày độc thủ. Nhưng dù vậy, Diễm Phi cùng Nguyệt Thần cũng cảm giác vô cùng thỏa mãn. Đây là các nàng mười mấy năm qua ăn qua tối ngon miệng bữa sáng. Điểm tâm qua đi, hai người cũng không có lãng phí thời gian nữa, rất dứt khoát cùng Bạch Uyên cáo biệt, mang theo âm dương gia những người đi theo đệ tử liền vội vã rời đi. Lần này các nàng đạo ra hành trình có thể nói là thu hoạch khá dồi dào. Ngoại trừ được dưỡng khí đan đan phương ở ngoài, các nàng còn từ Xích Tùng Tử nơi đó mua không ít thành phẩm dưỡng khí đan, ngưng huyết đan cùng với hiệu quả cường đại hơn dưỡng khí đan tụ linh đan. Chương 239, nợ ta sẽ cả gốc lẫn lãi đòi hỏi trở về. Chương 239, nợ ta sẽ cả gốc lẫn lãi đòi hỏi trở về. Ở Diễm Phi mọi người sau khi rời đi, Thái Ất Sơn lại lần nữa trở về bình tĩnh hàng ngày. Tuy rằng đạo gia Thiên Tông cùng Âm Dương gia cũng đã cùng Doanh Chính đạt thành rồi quan hệ hợp tác, quyết định trợ giúp hắn sớm ngày năm quyền, thế nhưng bọn họ cũng không cách nào lập tức làm được điều này. Dù sao bọn họ cường ở vào với vũ lực, mà tại triều đường bên trên, bọn họ hầu như không có bất kỳ thế lực, vì lẽ đó trong thời gian ngắn cũng không cách nào để Doanh Chính từ Lã Bất Vi cùng Triệu Cơ nơi đó thu hồi chính mình quyền lợi. Thiên Tông cùng Doanh Chính hợp tác tin tức ở ngày thứ hai liền truyền đến Tiêu Giao Tử mọi người trong hai. Khi biết Thiên Tông lại quyết định vào đời sau khi, Tiêu Giao Tử mọi người có thể đều là hết sức kinh ngạc, vì thế còn đặc biệt đến đây tìm Xích Tùng Tử mọi người xác nhận đến cùng phát sinh cái gì. Giữa bọn họ nói chuyện cái gì, Bạch Uyên cũng không phải quá rõ ràng, ở Diễm Phi mọi người đi rồi, hắn liền đem sở hữu tinh lực đều tập trung vào luyện đan bên trong. Trước hắn bồi dưỡng ra đến hai loại linh dược, cũng chính là Huyền Linh Quả cùng Kim Diễm Hoa, Bạch Uyên vẫn muốn tìm cơ hội đem luyện chế thành đan dược. Căn cứ hệ thống kiểm tra, hắn có thể luyện chế đan dược lại nhiều ba loại. Phân biệt là Huyền Linh Đan, Hỏa Đan cùng Dục Hỏa Đan. Bỏ ra 3 ngày thời gian, Bạch Uyên cũng thành công đem này ba loại đan dược luyện chế đi ra. Huyền Linh Đan là đơn thuần dùng Huyền Linh Quả luyện chế ra đến, chính là Huyền Linh Quả tăng mạnh bản, có thể trong thời gian cực ngắn khiến người ta khôi phục lượng lớn thể lực cùng chất khí. Trải qua kiểm tra, một viên ẩn linh quả có thể làm cho Bạch Uyên khôi phục đại khái khoảng chừng 30 nội lực chân khí, thế nhưng một cái ẩn linh đan hiệu quả nhưng có thể đạt đến 70. Hiệu quả này không thể bảo là không khủng bố. Có điều cái này khôi phục hiệu quả sẽ phải chịu thực lực cá nhân ảnh hưởng. Hơn nữa nếu như ở trong vòng 12 canh giờ liên tục dùng ẩn linh đan, hiệu quả kia gặp từ viên thứ 2 bắt đầu yếu bớt, biến thành chỉ có nguyên lai khoảng 7 phần 10, đến viên thứ 3, hiệu quả sẽ giảm mạnh đến nguyên lai 1 phần 10, viên thứ 4 đem triệt để mất đi hiệu lực. Thế nhưng chờ thêm sau 12 canh giờ, lại lần nữa dùng, hiệu quả liền sẽ khôi phục bình thường. Hỏa đan hiệu quả liền khá là đặc thù, có thể ở trong vòng 6 canh giờ đem người nội lực thuộc tính chuyển hóa thành hỏa thuộc tính, như nó bản thân liền là hỏa thuộc tính nội lực, nào sẽ trực tiếp tăng lên bên trong lực cường độ 30. Hiệu quả này rõ ràng là đối với tu luyện hỏa thuộc tính công pháp người càng thêm hữu dụng, đương nhiên, cũng có thể ở một số thời điểm thông qua cái này đan dược để che giấu thân phận của chính mình. Cho tới cuối cùng một loại dục hỏa đan là có thể dùng đến đan dược chữa thương, lấy tự phượng hoàng dục hỏa tâm ý, có thể tăng nhanh thương thế hồi phục, bất luận là ngoại thương vẫn là nội thương đều có hiệu quả. Đang luyện chế ra những đan dược này sau khi, Bạch Tuyên liền đem này 3 phần đan phương đều giao cho Sích Tùng Tử. Như vậy bình tĩnh tháng ngày quá có chừng khoảng chừng nửa tháng, Bạch Tuyên đột nhiên thu được một phong cầu cứu tin, mà cho hắn biết tin người, lại là cách xa ở Tề Quốc Huyền Tiễn. Hắn trong thư biết, La Vong vẫn chưa từ bỏ đối với hắn hành tung truy tìm, quan thời gian trước lại tìm tới Tề Quốc đến, hơn nữa không biết làm sao còn khám phá Huyền Tiễn vợ chồng ngụy trang. La Vong phái ra thiên tự nhất đẳng sát thủ hiểm nhật, muốn một lần nữa khống chế tên là Huyền Tiễn băng nhận. Hai bên bạo phát một lần đại chiến, kết quả là Huyền Tiễn thất bại. Một mặt Huyền Tiễn mất đi kiếm đen, chỉ có bạch kiếm ở tay, một thân thực lực nhiều lắm phát huy 6, 7 phần 10 khoảng chừng, trái phải. Mặt khác, hắn còn phải bận tâm Ngụy Tiêm Tiêm cùng hài tử, này càng thêm hạn chế hắn phát huy. Mà hiểm nhật nhưng là La Vong đỉnh cấp sức chiến đấu, ở tình huống như vậy, Huyền Tiễn làm sao có khả năng không bị thua. Ở thời khắc mấu chốt, Huyền Tiễn là liều mạng bị thương mới đưa Ngụy Tiêm Tiêm cùng hài tử mang đi. Bây giờ bọn họ bị La Vong sát thủ truy sát, Tề Quốc cũng đã không an toàn, Huyền Tiễn đã từng nghĩ tới đi Sở Quốc tìm kiếm giúp đỡ, thế nhưng ý nghĩ này rất nhanh liền bị hắn phủ định. Cuối cùng hắn quyết định thỉnh cầu Bạch Tuyên trợ giúp, viết xuống này phong cầu cứu tin. Không nghĩ đến Huyền Tiễn bọn họ cuối cùng vẫn bị La Vong tìm tới tung tích. Bạch Tuyên nhìn này phong tin hơi thở dài. Vậy chúng ta phải làm sao? Ngưng Yên mọi người hỏi thăm tới Bạch Tuyên ý nghĩ. Tự nhiên là muốn đi cứu người, đồng thời còn có thể cho La Vong chế tạo một điểm phiền phức, cớ sao mà không làm? Bạch Tuyên đối với La Vong bản thân sẽ không có hảo cảm, nếu như có thể phá hoại La Vong kế hoạch, hắn trái lại còn có thể hết sức cao hứng. Cứu người nghi sớm không nên chậm trễ, ở nhận được này phong cầu cứu tin sau khi, Bạch Tuyên đơn giản thu thập một hồi hành lý, cùng Sích Tùng Tử nói một tiếng, liền chuẩn bị xuống núi đi cứu người. Lần này xuống núi, cũng không phải tất cả mọi người đều đi. Bạch Tuyên chỉ mang theo Ngưng Yên một người. Tức Mạc Hoa Tuyết cùng Hắc Bạch tỷ muội, cùng với Vân Tịch, Tuyết Nữ chờ một đám vũ cơ đều ở lại Thái Ất Sơn. Xuống núi trước, Tức Mạc Hoa Tuyết bọn người chạy tới cho Bạch Tuyên thực tiễn. Tuy rằng các nàng biết lần này Bạch Tuyên xuống núi cũng sẽ không đi rất lâu, thế nhưng các nàng trong mắt không muốn tình vẫn như cũng là lộ rõ trên mặt, điều này làm cho Bạch Tuyên cũng không khỏi thở dài. Hắn đưa tay ra cho Tức Mạc Hoa Tuyết săn, vén cái trán bên cạnh mái tóc. Ta rời đi khoảng thời gian này, các ngươi liền cẩn thận tu luyện, hy vọng chờ ta trở lại thời điểm, các ngươi cũng có thể cho ta một cái to lớn kinh hỉ. Bạch Tuyên vừa nói, còn một bên từ thần bao hàm trong không gian lấy ra một viên thẻ ngọc. Phần này trong ngọc giản ghi chép một loại hết sức đặc thù bí thuật, có thể trợ giúp các ngươi tăng cao tốc độ tu luyện, đồng thời còn có kéo dài tuổi thọ hiệu quả, có thể làm cho tu luyện giả thu được gần như dung nhan không bao giờ già. Nhìn thấy Bạch Tuyên đột nhiên lấy ra vật trọng yếu như vậy, Tức Mạc Hoa Tuyết đám người sắc mặt nhất thời hơi đổi. Nó có thể khiến người ta thanh xuân mãi mãi. Giờ khắc này, bao quát Tức Mạc Hoa Tuyết ở bên trong sở hữu nữ nhân, quan tâm điểm đều tại đây phân bí pháp có thể khiến người ta thu được gần như dung nhan không bao giờ già mặt trên. Bạch Tuyên thấy thế, đưa tay ra nặn nặn Tức Mạc Hoa Tuyết khuôn mặt thanh tú, sau đó gật gật đầu. Cụ thể hiệu quả các ngươi học liền biết. Tức Mạc Hoa Tuyết nghe xong mau mau tiếp nhận thẻ ngọc, sau đó bảo đảm nói, chúng ta gặp hảo hảo học. Bạch Tuyên nhẹ nhàng nở nụ cười, sau đó đưa mắt nhìn sang liên tục nhìn chằm chằm vào chính mình xem Hắc Bạch tỷ mỗi hai người, tuy rằng hai người từ đầu tới đuôi đều chưa từng nói qua một nói, thế nhưng Bạch Tuyên cũng có thể từ ánh mắt của hai người bên trong nhìn thấy cái kia nồng đậm không muốn tỉnh. Bạch Tuyên đột nhiên nghĩ đến, lần này xuống núi, đến có một quãng thời gian không có cách nào thưởng thức đến Hắc Bạch tỷ mỗi cái kia mềm mại thơm ở môi. Từ khi các nàng đáp ứng mỗi ngày sớm muộn cho hắn một cái hôn nhau sau khi, đem chuyện như vậy nuôi thành quen thuộc cũng không phải chỉ có Hắc Bạch tỷ mỗi hai người, còn có Bạch Tuyên chính hắn. Vừa nghĩ tới nơi này, Bạch Tuyên không khỏi sản sinh chút những ý nghĩ khác. Hắn cười xem trắng đen hai người, dùng tiên lại chuyện âm lặng lẽ cùng các nàng nói rằng, chờ ta trở lại, các ngươi khoảng thời gian này nợ ta chào buổi sáng hôn cùng ngủ ngon hôn, ta nhưng là phải cả gốc lẫn lãi đồng thời đòi hỏi trở về. Nghe nói như thế, trắng đen hai người trên mặt cũng không khỏi hiện lên một vẻ hờn vân. Hai người đối với Bạch Tuyên nói cả gốc lẫn lãi đòi hỏi trở về tức cảm thấy ngượng ngùng, lại có chút chờ mong không nớt. Các nàng kỳ thực cũng đang khát vọng cùng Bạch Tuyên quan hệ có thể tiến thêm một bước. Chương 240, có dám hay không cùng chúng ta làm phiếu đại. Chương 240, có dám hay không cùng chúng ta làm phiếu đại. Tần Sở biên cảnh một tòa hoang phế bên trong trấn nhỏ, Huyền Điển mang theo vợ con ở đây tránh né truy sát. Bọn họ một đường từ Tề Quốc trốn đến Tần Sở biên cảnh, La Vong sát thủ giao thủ hơn 10 lần, trong đó có một lần còn đụng tới La Vong thiên tự nhất đẳng sát thủ Yểm Nhật. Chỉ có bạch kiếm ở tay Huyền Tiễn đối mặt Yểm Nhật vẫn là rơi xuống hạ phòng, bị nó gây thương tích. Phòng ốc bên trong, Ngụy Tiêm Tiêm ôm nhi tử, khắp khuôn mặt là vẻ lo âu. Vốn cho là bọn họ đi tới Tây Quốc, vứt bỏ trước thân phận liền có thể rời xa giang hồ, ai biết bất ngờ làm đến đột nhiên như thế. Nhìn Huyền Tiễn thương thế trên người, Ngụy Tiêm Tiêm càng là tự trách vô cùng, khóe mắt không khỏi có chút ướt át. Những này thương có thể đều là bảo vệ nàng cùng hài tử mà lưu lại. Huyền Tiễn đưa tay ra nhẹ nhàng lau đi Ngụy Tiêm Tiêm khóe mắt nước mắt. "Đừng lo lắng, ta đã nghĩ biện pháp hướng về Bạch Uyên cầu viện, ta tin tưởng trợ giúp chẳng mấy chốc sẽ đến." Ngụy Tiêm Tiêm nắm Huyền Tiễn bàn tay ấm áp, khuôn mặt nhỏ ở lòng bàn tay của hắn sờ sượng, phảng phất như vậy mới có thể tìm được một điểm an ủi. Lúc này, Huyền Tiễn vẻ mặt đột nhiên biến đổi, đưa tay sờ về phía một bên Bạch Kiếm, đồng thời còn đem Ngụy Tiêm Tiêm cùng hài tử che chở ở phía sau. Một bóng người lách vào gian phòng, Huyền Tiễn hầu như là trong nháy mắt liền xuất kiếm. Sau một khắc, một thanh kiếm sắc ra khỏi vỏ, đem hắn cản lại. "Huyền Tiễn, ta này vừa đến đã đưa ta lớn như vậy một phần lễ, ta thật có chút tiêu thụ không nổi a." Bạch Uyên nhẹ nhàng nhíu mày, cười nói. Huyền Tiễn nhìn rõ ràng người tới, hơi sững sờ, sau đó lại nhìn một chút ra tay ngăn trở hắn Ngưng Yên, không khỏi cảm thấy có chút kinh ngạc. Hắn thu hồi kiếm bay về Bạch Uyên vội vàng nói xin lỗi. "Chúng ta vừa mới nói đến các ngươi, không nghĩ đến các ngươi nhanh như vậy liền chạy tới, mới vừa thực sự là xin lỗi." "Không sao, có điều xem ngươi dáng dấp này, tựa hồ bị thương không nhẹ a." Bạch Uyên nhìn Huyền Tiễn bụng tầng kia tầng bao khỏa vải, mặt trên nhuộm dần vết máu. Huyền Tiễn khẽ thở dài một cái. "Xác thực, thiếu một chút ta liền không thấy được các ngươi." Hắn dựa vào vách tường ngồi xuống, có vẻ so với trước thả lỏng nhiều lắm. Nhìn Huyền Tiễn chật vật như vậy dáng dấp, Bạch Uyên nhẹ nhàng lắc đầu, tiện tay móc ra hai bình đan dược, ném cho hắn. Huyền Tiễn tiếp được hai bình đan dược, lộ ra vẻ nghi hoặc. "Đây là cái gì?" "Chính ta luyện chế đan dược, một cái là dùng cho cầm máu ngưng huyết đan, một cái khác nhưng là dùng để chữa thương dục hỏa đan." Nghe nói như thế, Huyền Tiễn cũng không do dự, đổ ra hai hạt đan dược trực tiếp liền nuốt xuống. Đan dược hiệu quả có thể nói là lập tức rõ ràng, Huyền Tiễn cảm giác trên người ấm áp, những vết thương kia tựa hồ cũng không đau, hắn lập tức ngồi xếp bằng xuống vận chuyển nội công tâm pháp, gia tốc dược hiệu hấp thu. Mà ở Huyền Tiễn chữa thương thời gian, Bạch Uyên cùng Ngưng Yên nhưng là cùng Ngụy Tiêm Tiêm giao lưu lên. Giờ khắc này nhìn thấy Bạch Uyên cùng Ngưng Yên, Ngụy Tiêm Tiêm một viên nỗi lòng lo lắng cũng rốt cục có thể bùng ra, khóe mắt nàng dừng, đối với hai người có thể đến đây hỗ trợ vô cùng cảm kích. Từ Ngụy Tiêm Tiêm trong miệng biết được, bọn họ là ở hơn 2 tháng trước một buổi tối đột nhiên gặp phải La Vong sát thủ tập kích. Bọn họ khổ cực kinh doanh tiểu quán ở trận đó chiến đấu bên trong bị hủy, bọn họ cũng là từ vào lúc ấy bắt đầu lưu vong. Rời đi Tăng Hải, bọn họ một đường đi hướng tây, trên đường lại gặp phải nhiều lần La Vong sát thủ, Huyền Tiễn vẫn cùng Thiên Tự Nhất đẳng sát thủ hiểm nhật đánh một hồi. Bạch Uyên hơi thở dài, hắn kỳ thực cũng không nghĩ đến Huyền Tiễn cùng Ngụy Tiêm Tiêm sẽ bị La Vong tìm tới, còn bị bức đến tình cảnh như thế. Từ trên thân Huyền Tiễn, Bạch Uyên cũng rõ ràng cái gì gọi là người trong giang hồ, thân bất do kỷ. Cái gì rửa tay chậu vàng, rời xa giang hồ phân tranh, cái kia đều là mong muốn mà không thể thành. Thời gian cực nhanh, Bạch Uyên cùng Ngưng Yên ở trong phòng giữ Huyền Tiễn cả ngày, đợi đến mặt trời đều xuống núi, Huyền Tiễn mới kết thúc đả tọa. Mà bởi vì dùng hỏa đan hiệu quả, ngăn ngắn thời gian một ngày, Huyền Tiễn thương thế trên người cũng đã được rồi hơn một nửa. Hắn vừa mở ra mắt liền nhìn thấy Bạch Uyên cùng Ngưng Yên ở trong phòng nhấc lên loa, đôn một nồi thang, Ngụy Tiêm Tiêm nhưng là ở một bên mắt ba ba nhìn. Này thang nhiệt khí phiêu phiêu, để đã nhiều ngày chưa từng ăn uống Huyền Tiễn cũng không khỏi nuốt một ngụm nước bọt. "Thơm quá a." "Ừ, xem ra ngươi đã khôi phục đến gần đủ rồi. Nhờ ngươi phúc, ngươi đan dược này hiệu quả cũng thật là mạnh mẽ. Tuy rằng thương thế của ta còn chưa khỏi hẳn, thế nhưng nhiều lắm 2 ngày, ta liền có thể triệt để khôi phục." Huyền Tiễn khẽ gật đầu, dùng hỏa đan hiệu quả mạnh thực tại làm hắn cảm thấy có chút kinh ngạc. "Vậy thì tốt, các ngươi nên đều mấy ngày không ăn đồ vật chứ? Đi tới ăn một chút gì đi." "Ha ha, vậy ta nhưng là không khách khí." Một bữa cơm hạ xuống, Huyền Tiễn chỉ là canh kia liền quán ba bát xuống. Cái này cũng là hắn nhiều ngày như vậy tới nay lần thứ nhất cảm giác được ăn no rồi. Cơm nước xong, Bạch Uyên liền hỏi lên Huyền Tiễn đón lấy dự định. "Hiện tại ta cũng không biết nên đi đâu, La Vong thế lực trải rộng thiên hạ, coi như chúng ta trốn vào rừng sâu núi thẳm bên trong cũng không thể bảo đảm chính mình sẽ không bị La Vong tìm tới." Huyền Tiễn có vẻ hơi khổ não. Bọn họ ở Tề Quốc mới quá bao lâu an ổn tháng ngày, bây giờ nếu không là Bạch Uyên đến giúp đỡ, bọn họ liền đúng là cùng đường mặt lộ. Như thế trốn xuống, tóm lại không phải biện pháp, theo ta thấy, vấn đề này vẫn phải là từ căn nguyên đi đến giải quyết. "Có ý gì? Không biết ngươi có dám hay không cùng chúng ta làm phiếu đại?" Bạch Uyên nhẹ nhàng nhíu mày, cười dò hỏi. Huyền Tiễn nhìn một chút Ngụy Tiêm Tiêm cùng với ở nàng trong lòng đã ngủ hải tử, ánh mắt ngưng lại. "Ngươi nói đi, ta cũng không muốn Tiêm Tiêm bọn họ lại tiếp tục theo ta không ngừng mà lưu vong. Các ngươi còn không biết đi, bây giờ Thiên Tông đã cùng Tần Vương đạt thành rồi quan hệ hợp tác, quyết định giúp đỡ Nam Quyền, mà đây chính là chúng ta đối phó La Vong cơ hội tốt." Bạch Uyên đem tin tức này nói cho Huyền Tiễn, đồng thời cũng để lộ ra ý nghĩ của hắn. La Vong nội bộ tuy rằng không phải một lòng, thế nhưng bất luận là lã bất vi cũng được, vẫn là lao ái cũng được, hai người đều là doanh chính nắm quyền vướng chân thạch, cuối cùng chắc là phải bị ngoại trừ. Ở trận này đấu tranh bên trong, nếu như bọn họ thao tác thỏa đáng, hoàn toàn có cơ hội đem La Vong cái phiền toái này giải quyết triệt để đi, để Huyền Tiễn lại không lo toan nỗi lo. Huyền Tiễn cũng nghe ra Bạch Uyên ý tứ, khẽ gật đầu. "Nếu như có yêu cầu dùng đến ta địa phương, ngươi cứ việc cùng ta nói chính là." Bất luận là đứng ở còn Bạch Uyên ân cứu mạng ân tình góc độ trên, vẫn là vì sau đó có thể trải qua an ổn tháng ngày, Huyền Tiễn đều không có lý do gì từ chối Bạch Uyên đề nghị. Mà ngay ở bọn họ thảo luận làm sao đối phó La Vong thời gian, ngoài phòng đột nhiên truyền đến một luồng khí tức mạnh mẽ. Bạch Uyên, Ngưng Yên cùng Huyền Tiễn ba người đều dồn dập nhìn về phía ngoài phòng, phảng phất cách vách tường đều có thể nhìn thấy tình huống bên ngoài như thế. Xem sát khí này, e sợ đến người không ít. "Cùng đi ra ngoài xem một chút đi." Bạch Uyên đứng dậy, tay phải quay về hư không nắm chặt, hoa đào kiếm xuất hiện ở trong tay hắn. Huyền Tiễn hơi sửng sốt một chút, thế nhưng vẫn chưa xoắn xuýt Bạch Uyên là từ chỗ nào lấy ra hoa đào kiếm, gật gù đồng ý đề nghị của hắn. Ở lại trong phòng, bọn họ nhưng là trở thành cái kia cua trong giỏ. Chương 241, kiếm của ngươi, hương vị không sai. Chương 241, kiếm của ngươi, hương vị không sai. Bạch Uyên mọi người đi ra khỏi phòng, ở ánh trăng chiếu dọi xuống, nhìn phụ cận cái đám này chẳng biết lúc nào xuất hiện là vong sát thủ, hơi nhíu mắt. Không nghĩ đến, Dĩ Huyền Tiễn vì là mỗi câu, vẫn đúng là có thể câu đến cá lớn. Trống trải trong đêm tối, vang lên một đạo tùy ý tiếng cười. Một tên tần quốc binh sĩ trang phục sát thủ từ trong bóng tối đi ra, hắn diện phúc thiết giáp, chỉ có thể nhìn thấy một đôi đen kịt con mắt, cầm trong tay Việt Vương bắt kiếm một trong điểm nhận, thân phận đã vô cùng sống động. Nghe được hắn, Bạch Uyên nhưng là nở nụ cười. Ai là cái kia câu cá người còn chưa biết được đây. Điểm nhận phát sinh một tiếng cười khinh bỉ, phía sau hắn đi ra hai tên sát thủ, trên người mơ hồ tiết lộ một luồng khí thế mạnh mẽ. Đang nhìn đến hai người này vũ khí trong tay sau khi, Bạch Uyên bọn người sửng sốt một chút. Bọn họ cầm phân biệt là kinh nghe kiếm cùng bị Huyền Tiễn ném mất kiếm đen. Huyền. Nói cách khác, lần này La Vong cũng không phải chỉ điểm động hiểm nhận một vị thiên tự nhất đẳng sát thủ, mà là ba vị. Đội hình như vậy, muốn nói bọn họ là đi ám sát đua của một nước, e sợ đều sẽ có người tin tưởng. Ngoại trừ Lục Kiếm Nô ở ngoài, La Vong hầu như liền không điều động quá hai cái trở lên thiên tự nhất đẳng sát thủ chấp hành đồng nhất cái nhiệm vụ. Bạch Uyên, lần này La Vong vì ngươi nhưng là phát động rồi ba tên thiên tự nhất đẳng sát thủ, ở khai chiến trước, chúng ta có thể cho ngươi một cái gia nhập La Vong cơ hội, chỉ cần ngươi giết Huyền Tiễn. Điểm nhận sử dụng kiếm chỉ Huyền Tiễn, tung một cái có chút buồn cười đề nghị. Bạch Uyên nghe xong không khỏi cười to, La Vong, chó đều không đi. Nghe nói như thế, Điểm nhận bọn người không khỏi nắm chặt chuôi kiếm. Cái gì gọi là chó đều không đi? Vậy bọn họ tính là gì? Cậu cũng không bằng. Hừ, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, nếu ngươi thành tâm muốn chết, vậy thì mời ngươi lên đường thôi. Điểm nhận giơ kiếm, La Vong sát thủ lập tức ùa lên. Chỉ có điều những sát thủ này thực lực thực tại không đáng chú ý, Bạch Uyên cũng không muốn cùng bọn họ lãng phí thời gian, hắn cầm hoa đào kiếm ở bên người giơ, thân kiếm trên không trung lưu lại mấy đạo kiếm ảnh, ở ngăn ngắn trong nháy mắt, phía sau hắn liền trải rộng ánh kiếm. Theo hắn nhẹ nhàng bung lên kiếm, những này ánh kiếm liền bắn ra, khác nào mưa to bình thường. Sở hữu Newton tới gần bọn họ La Vong sát thủ đều bị chiêu này cản lại. Số may cụt tay thiếu chân, vận khí không tốt tại chỗ liền bị kiếm khí giết chết. Điểm nhật khoát tay áo một cái, không có lại để La Vong sát thủ đi làm không có ý nghĩa hy sinh, hắn rút ra điểm nhật kiếm, dự định tự mình động thủ. Mà đương nhiệm La Vong kinh nghe cùng La Vong Huyền Tiễn cũng dồn dập rút kiếm, hướng về bọn họ đánh tới. Huyền Tiễn cùng Ngưng Yên thấy thế, đạp chân xuống, cũng xông ra ngoài, phân biệt cùng cái kia hai tên sát thủ đối đầu. Tiên nhiệm kinh nghe cùng Huyền Tiễn cùng đương nhiệm trong lúc đó chiến đấu, để Bạch Uyên cảm thấy đến còn rất có hứng thú. Có điều nhìn cả người tỏa ra hung lệ khí tức Điểm Nhật, Bạch Uyên cũng không có cách nào phân tâm đi quan tâm hai người chiến đấu. Điểm Nhật tới hay dùng ra sát chiêu, trong tay hắn Điểm Nhật kiếm có hết sức kỳ lạ hiệu quả, ở hắn vung kiếm thời gian, một đạo chói mắt hồng quang từ trên thân kiếm lấp lóe, chiếu lên Bạch Uyên có chút không mở mắt ra được. Cũng chính là thừa dịp vào lúc này, Điểm Nhật đối với Bạch Uyên khởi xướng công kích. Nhưng là nghe âm biện vị cũng là cao thủ lớp phải học, Bạch Uyên đóng lại hai mắt, dựa vào tính giác liền có thể phán đoán chính xác ra Điểm Nhật công kích con đường, sau đó làm ra tương ứng phản kích. Nhìn thấy chiêu số của chính mình đối với Bạch Uyên vô dụng, Điểm Nhật cũng không có bất kỳ gợn sóng tâm tình gì, dù sao hắn đối với Bạch Uyên thực lực cũng coi như là có sự hiểu biết nhất định. Mấy hiệp hạ xuống, hai bên đều không có chiếm được tiện nghi gì. Điểm Nhật cũng không còn lưu thủ, Điểm Nhật kiếm trên bắt đầu quấn quanh từng kia một màu đỏ đen kiếm khí, không khí bốn phía đều bởi vậy giảm xuống vài độ. Khí thế của hắn liên tục tăng lên, để Bạch Uyên khẽ cau mày, vẻ mặt trở nên hơi nghiêm nghị. Bạch Uyên ném ra hoa đào kiếm, đồng thời tay phải bấm quyết, sử dụng ngự kiếm thuật đồng thời còn dùng nội lực ngưng tụ ra 6 thanh kiếm. Tiếp theo hắn lại lấy ra một thanh đặc chế quạt giấy chính diện vẽ ra phòng, hoa, tuyết, nguyệt bốn bức cảnh tượng, mà phản diện nhưng là viết một phần tiêu giao du. Lấy phiến làm kiếm, Bạch Uyên trên người đột nhiên dâng lên một luồng hạo nhiên bảng bạc khí tức. Màu vàng mịt mờ đem bao phủ, ở cây quạt trên ngưng tụ thành một thanh khí nhận. Tu khí thành nhận. Điểm Nhật trận to hai mắt, thế nhưng lập tức lại cảm giác thấy hơi là lạ. Bạch Uyên một cái đạo gia đệ tử, dùng chiêu số như là âm dương gia tụ khí thành nhận, thế nhưng làm sao biểu hiện ra khí chất nhưng như là nho ra đám kia người đọc sách. Không chờ hắn suy nghĩ nhiều, Bạch Uyên đạp chân xuống, cả người hóa thành sao băng bình thường hướng về Điểm Nhật công tới, đồng thời bên người còn quay trùng quanh bảy trôi phi kiếm. Hắn giờ khắc này nhất tâm nhị dụng, thế nhưng bộc phát ra sức chiến đấu nhưng xa xa nằm ngoài dự đoán của Điểm Nhật. Cái kia màu vàng khí nhận cực nóng vô cùng, mỗi khi cùng với đụng nhau, hắn đều có thể cảm giác được cái kia phả vào mặt nóng rực khí tức. Hắn Điểm Nhật kiếm khí chẳng biết vì sao, gặp phải kiếm khí màu vàng nóng này lại như là gặp phải khắc tinh như thế, hơn nữa Bạch Uyên điều khiển bảy trôi phi kiếm, Điểm Nhật cảm giác áp lực tăng gấp bội. Phản phất hắn không phải ở cùng một người chiến đấu, mà là ở và vài cá nhân chiến đấu, mà hắn là bị vây đánh một phương. Bạch Uyên áp chế Điểm Nhật, rất nhanh sẽ nắm lấy cơ hội, một kiếm đâm thủng hắn khôi giáp. Thế nhưng hắn không nghĩ đến Điểm Nhật lại ở bên trong còn mặc vào một tầng thiếp thân hộ giáp, cũng không biết là cái gì vật liệu làm, phòng ngự tính hết sức kinh người. Hắn khí nhận đụng tới tầng kia hộ giáp, lại không cách nào đâm vào đi. Điểm Nhật nắm lấy Bạch Uyên ngây người cơ hội này, lúc này khởi xướng phản kích, một kiếm hướng về nó chém tới. Bạch Uyên thoáng nhìn anh kiếm, nâng lên tay trái liền trực tiếp nắm lấy Điểm Nhật kiếm thân kiếm. Lưỡi kiếm trực tiếp phá tan rồi hắn hộ thể chân khí, cắt ra lòng bàn tay, vẽ ra một đạo sâu thấy được tận xương vết thương, máu tươi chảy ròng, thế nhưng hắn nhưng như là không cảm giác được đau đớn như thế. Mà Điểm Nhật nhìn thấy Bạch Uyên lại tay không chặn lại rồi kiếm chiêu của chính mình, bàn tay cũng chỉ là bị cào sức mà không phải trực tiếp bị chém đứt, có vẻ hơi kinh ngạc. Hắn muốn rút về kiếm, thế nhưng là phát hiện Bạch Uyên lại chặt chẽ nắm thân kiếm, còn lộ ra một cái thần bí nụ cười. Bạch Uyên bật lên bí pháp bạo thực thao thiết thịnh yến, một dòng nước ấm theo lòng bàn tay tràn vào hắn thân thể. Tiếp đó, ở Hiểm Nhật trong ánh mắt kinh hãi, Bạch Uyên lại mạnh mẽ đem Hiểm Nhật kiếm bóp nát. Hiểm Nhật cũng thừa cơ hội này mau mau cùng hắn kéo dài khoảng cách. Quả nhiên, danh kiếm có thể cho ta cung cấp càng nhiều chất dinh dưỡng. Bạch Uyên nhìn một chút đã khép lại bàn tay, nhìn về phía Hiểm Nhật ánh mắt cũng như cùng là đối xử con mồi bình thường. Hiểm Nhật nhìn mình Âu Yếm bội kiếm đoạn đến chỉ còn dư lại nửa đoạn, hơn nữa còn lại nửa đoạn cũng trải rộng vết nứt, trong lúc nhất thời đều sửng sốt. Chuyện này, sao có thể có chuyện đó? Tại sao có thể có người có thể tay không bóp nát Hiểm Nhật? Không cái gì không thể, Hiểm Nhật, ta nói rồi, ai là cái kia câu cá người còn chưa biết được đây. Bạch Uyên cười cợt, thu hồi cây quạt cùng hoa đào kiếm, tay không liền xông lên trên. Hắn từ bỏ sử dụng vũ khí không phải là vì để cho chính mình người đang ở hiểm cảnh, mà là đang thưởng thức đến danh kiếm tư vị sau khi có chút mê. Thôn vệ Hiểm Nhật kiếm tinh hoa sau khi, hắn thậm chí đều có thể cảm giác được thực lực của chính mình rõ ràng có chút tăng trưởng. Vì lẽ đó hiện tại Hiểm Nhật ở trong mắt hắn có thể không phải là một đĩa món ăn sao? Chương 242, nội lực. Đem ra ba ngươi chương 242, nội lực. Đem ra ba ngươi Hiểm Nhật còn ở bởi vì bội kiếm vỡ vụn mà có chút không biết làm sao, hắn thực sự là không nghĩ ra Bạch Uyên là làm sao làm được tay không bóp nát Việt Vương bắt kiếm một trong Hiểm Nhật. Chẳng lẽ hắn tay so kiếm còn mạnh sao? Phải biết coi như là tu luyện ngoại gia khổ luyện công phu cao thủ tuyệt đỉnh cũng không cách nào tay không bóp nát một thanh danh kiếm, mà từ Bạch Uyên sẽ bị Hiểm Nhật kiếm gây thương tích có thể thấy được, hắn cũng tuyệt đối không phải cái gì ngoại gia khổ luyện cao thủ. Nguyên nhân chính là như vậy, Hiểm Nhật mới gặp nghĩ mãi mà không ra. Bạch Uyên đến tuột cùng là làm sao làm được điểm này? Nhìn phá nát nửa đoạn thân kiếm, giờ khắc này trong lòng hắn đều đang nhỏ máu. Chịu đến nghiêm trọng như vậy tổn thương, cũng không biết thanh kiếm này còn có thể không chữa trị, dù sao mới vừa Bạch Uyên nắm cái kia một đoạn thân kiếm nhưng là triệt để nát tan, hóa thành một miệng. Theo chính mình lâu như vậy rồi, Hiểm Nhật kiếm vẫn là lần thứ nhất chịu đến nghiêm trọng như vậy tổn thương. Giờ khắc này Hiểm Nhật nhìn Bạch Uyên ánh mắt đều đang đốt hỏa. Làm Bạch Uyên thu hồi vũ khí, tay không xông lên thời điểm, Hiểm Nhật càng là cảm giác mình gặp phải mệt thị. Hắn nhấc lên chỉ còn dư lại nửa đoạn Hiểm Nhật kiếm, nội lực trong cơ thể chân khí không để lại dư lực hướng về thân kiếm truyền đi, màu đỏ đen kiếm khí ở tàn kiếm trên quấn quanh, cuối cùng lại ngưng tụ thành một thanh nhìn như hoàn chỉnh kiếm. Vung tay lên, to lớn kiếm khí màu đỏ hầu như bao trùm Bạch Uyên toàn bộ tầm nhìn. Bạch Uyên hai tay thành ấn, dùng nội lực bao trùm sóng trường, cánh tay giao nhau với trước ngực, một cái màu vàng thái cực bát quái đồ án xuất hiện, dường như tấm chắn bình thường cùng Hiểm Nhật kiếm khí va chạm, bùng nổ ra một luồng mạnh mẽ sóng khí, tạo nên bụi mù đem bóng người của hắn đều triệt để che lậy. Bạch Uyên bóng người dường như mũi tên bình thường xuyên qua bụi mù, thân hình lấp loe không yên, dường như mây khói bình thường, khiến người ta khó có thể dự đoán. Hiểm Nhật hí mắt, ý đồ nhìn thấu Bạch Uyên hình bóng, thế nhưng Bạch Uyên hòa quang đồng trần đã tu luyện đến cảnh giới cực cao, phát động lên một điểm dấu hiệu đều không có. Đột nhiên, Bạch Uyên bóng người liền xuất hiện ở Hiểm Nhật trước người, giơ tay một trường hướng về nó bổ tới. Hiểm Nhật phản ứng cũng rất nhanh, lập tức đưa ra một kiếm, hướng về nó lòng bàn tay đâm tới. Hai cổ mạnh mẽ nội lực đụng nhau, từng tầng sóng khí thổi đến mức mọi người không mở mắt nổi, có thể bất luận là Hiểm Nhật hay là Bạch Uyên cũng không lùi về sau nửa bước. Hiểm Nhật kiếm khí cũng chưa đâm thủng Bạch Uyên lòng bàn tay, mà là bị Bạch Uyên dùng nội lực ngăn lại. Hai nguồn nội lực va chạm tiêu tán, ở xung quanh hình thành kỳ dị cảnh tượng. Hiểm Nhật cả người đều bị màu đỏ đen nội lực bao khỏa, khắp toàn thân đều tiết lộ một loại không rõ khí tức, Hiểm Nhật kiếm trên bắn ra kiếm khí dường như không ngừng trùng kích Bạch Uyên hộ thể chân khí. Bạch Uyên, ngươi quá tự đại rồi. Tuy rằng không biết ngươi là dùng thủ đoạn gì, thế nhưng thành tiểu Việt Vương bắt kiếm một trong Hiểm Nhật có thể không đơn giản như vậy, mở mang kiến thức một chút nó uy lực thực sự đi. Hiểm Nhật phát sinh khiếp người tiếng cười, Hiểm Nhật kiếm cái kia tàn tạ thân kiếm cũng vào đúng lúc này đột nhiên phát sinh một trận quỷ dị hưởng vang. Màu đỏ đen không rõ khí tức đột nhiên tăng gọn, giữa bầu trời treo cao trăng sáng cũng chịu ảnh hưởng, bắt đầu trở nên lu mờ ảm đạm, cuối cùng bị một vòng hắc bạc triệt để che kín. Hiểm Nhật kiếm nếu liền mặt trời đều có thể che chắn, mặt trăng tự nhiên cũng là điều chắc chắn. Theo ánh trăng biến mất, Hiểm Nhật khí thế trên người càng ngày càng mạnh mẽ, kiếm khí uy lực cũng đang không ngừng tăng lên, Bạch Uyên hộ thể chân khí tại đây kiếm khí trước mặt lại có chút lảo đảo, tựa như lúc nào cũng sẽ bị phá tan như thế. Nhưng Bạch Uyên trên mặt nhưng không nhìn thấy một vẻ bối rối vẻ, thậm chí còn lộ ra một nụ cười. Một thanh tàn kiếm còn nói gì uy lực? Đừng cười người chết. Nghe nói như thế, Hiểm Nhật càng thêm phẫn nộ. Kiếm hội biến thành như vậy còn chưa là bái ngươi ban tặng. Đột nhiên, cái kia bao khỏa Hiểm Nhật màu đen khí tức hóa thành từng trôi lợi kiếm, hướng về Bạch Uyên công tới. Đến rất đúng lúc. Bạch Uyên khẽ miệng hơi làm nổi lên, không che giấu nữa chính mình mục đích thật sự, toàn lực vận chuyển bạo thực thao thiết thịnh yến trong nháy mắt, trên người hắn liền thả ra một luồng đến từ man hoang khí tức, phảng phất có cái gì thượng cổ hung thú thức tỉnh như thế. Hướng hắn tấn công tới màu đen khí tức lại dường như sông lớn vào biển bình thường bị hắn hết mức hấp thu, ai đến cũng không cự tuyệt. Màu vàng mịt mờ cũng cùng màu đen khí tức hỗn hợp lại cùng nhau, hình thành một đoàn tinh vân bình thường hỗn độn, động tĩnh bên này quá lớn, để chính đang chiến đấu Ngưng Yên cùng Huyền Tiễn bọn người không khỏi ngừng lại. Hai bên từng người lui về, trong mắt đều lộ ra vẻ cảnh giác. Giờ khắc này Bạch Uyên cùng Hiểm Nhật hai người quyết đấu có thể nói là tác động ở đây trái tim tất cả mọi người. Huyền Tiễn che chở Ngụy Tiêm Tiêm cùng Hải Tử, trên người lại tăng thêm mấy vết thương, nhưng cũng may không tính là nghiêm trọng. Ngưng Yên đúng là không có bị thương, có Biển Uyên kiếm ở tay, nàng tới liền mở ra biển sâu lĩnh vực, có thể nói hoàn toàn là đè lên La Vong đợi mới kinh nghe đánh. Đợi mới kinh nghe kỳ thực cũng là một cao thủ, thế nhưng bị biển sâu lĩnh vực áp chế, một thân thực lực nhiều nhất chỉ có thể phát huy 7 phần 10, tự nhiên là chật vật vô cùng. Giờ khắc này, nàng che ngực nhìn Ngưng Yên, luôn cảm thấy đối phương kiếm thuật con đường có chút quen thuộc. Mà một bên khác, đang đối đầu bên trong, Tiểm Nhật kinh hãi phát hiện sự công kích của chính mình tựa hồ bị Bạch Tuyên ướt. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Cảm giác được nội lực của chính mình đang nhanh chóng trôi đi, Tiểm Nhật cũng có chút hoảng rồi, hắn từ Bạch Tuyên trên mặt nhìn thấy một tia trêu tức. Tất cả những thứ này đều quá quỷ dị, Tiểm Nhật cũng không khỏi sản sinh một chút ý lui. Nhưng mà ngay ở hắn muốn rút kiếm rời đi thời điểm, hắn phát hiện mình lại không có cách nào tránh thoát Bạch Tuyên khống chế, hắn phản phất bị Bạch Tuyên hút lại như thế. Ngươi đến cùng làm cái gì? Tiểm Nhật cảm giác được nội lực của chính mình đang không ngừng hướng về Bạch Tuyên chạy tới, đã triệt để hoảng rồi. Nội lực của ngươi, đem ra đi. Bạch Tuyên cảm giác được quần quần không ngừng chất dinh dưỡng tiến vào hắn thân thể, khắp toàn thân mỗi một cái tế bào tựa hồ cũng đang hoan hô nhảy nhót. Cảm giác đạt đến một cái hạn mức tối đa sau khi, Bạch Tuyên đột nhiên dùng sức sờ một cái, điên cuồng hướng về hắn vọt tới nội lực phảng phất khí cầu bình thường ầm ầm nổ tung, Tiểm Nhật kiếm hoàn toàn tan vỡ, do Tiểm Nhật nội lực biến thành thân kiếm cũng chịu đựng không được trực tiếp phân giải tiêu tan ở trong không khí. Lần này Tiểm Nhật kiếm triệt để không có thể sửa chữa, bởi vì thanh kiếm này đã triệt để không tồn tại. Nội lực nổ tung xung kích toàn bộ đánh vào Tiểm Nhật trên người, bị nội lực của chính mình gây thương tích, cả người hắn đều bay ngược ra ngoài ngã xuống đất, cái kia một thân tần quốc thiết giáp cũng hết mức hóa thành một mịn, lộ ra một cái không biết chất liệu thiết thân hộ giáp. Mà giờ khắc này cái kia hộ giáp trên cũng là trải rộng vết nứt. Tiểm Nhật cả người nhẹ nhàng run rẩy. Ngay ở mới vừa cái kia tiếp xúc ngắn ngủi bên trong, hắn tổn thất dòng dã 10 năm khổ tu đoạt được nội lực, giờ khắc này hắn nhìn về phía Bạch Tuyên ánh mắt đều mang theo một tia sợ hãi. Bạch Tuyên nhưng là có chút chưa hết thòng thèm, còn cảm thấy đến có chút tiếc nuối. Vẹn vẹn là tầng thứ nhất cảnh giới bí pháp, nuốt tốc độ cùng trong thời gian ngắn có thể nuốt hạn mức tối đa đều còn chưa cao. Ở đem Yểm Nhật kiếm hóa thành chất dinh dưỡng sau khi, hắn lại thôn phệ Yểm Nhật 10 năm công lực, sau đó liền phát hiện đạt đến hạn mức tối đa, nếu là tiếp tục thôn phệ, cái kia thừa thải nội lực sẽ chỉ ở trong cơ thể hắn tàn phá, mà không cách nào tiêu hóa, đối với hắn mà nói chính là một viên bom hẹn giờ. Bởi vậy Bạch Tuyên cũng chỉ có thể trước tiên thả ra Yểm Nhật. Có điều không công được rồi 10 năm công lực, Bạch Tuyên cũng đã rất thỏa mãn. Dù sao thực lực tăng trưởng quá nhanh cũng chưa chắc là một chuyện tốt. Chương 243, mang Tuyết Nhi theo lệnh gia thú, săn bắn kinh nghiệm trà sát chướng. Chương 243, mang Tuyết Nhi theo lệnh gia thú, săn bắn kinh nghiệm trà sát chướng. Nghiệm Nhật bị đánh bại theo Ngưng Yên vô cùng bình thường, nàng thậm chí rất rõ ràng, Bạch Tuyên còn có rất nhiều lá bài tẩy không ra. Bây giờ Bạch Tuyên thực lực đã phát sinh biến hóa nghiêng trời, chỉ bất quá hắn rất ít ở trước mặt người hiền thánh, cho nên mới có vẻ hơi thường thường không có gì lạ. Có thể tình huống này nhưng là để La Vong những sát thủ này cảm thấy vô cùng giật mình. Tại bên trong La Vong, Nghiệm Nhật không chỉ có là địa vị siêu cao, chỉ đứng sau La Vong mấy vị người nắm quyền, còn có thực lực vô cùng mạnh mẽ, cùng hắn đều là thiên tự nhất đẳng, cái khác sát thủ ở về mặt thực lực cơ bản đều nhỏ yếu hắn một bậc. Coi như là cầm trong tay song kiếm huyền tiễn ở trong tay hắn cũng rất khó chiếm được chỗ tốt. Nhưng mà Yểm Nhật lại thất bại, thua ở Bạch Uyên trong tay. Nguyên bản đây là La Vong nhằm vào huyền tiễn cùng Bạch Uyên bày xuống sát cục, vì thế đều không tiếp phát động rồi ba tên thiên tự nhất đẳng sát thủ, có thể từ thế cục bây giờ xem ra, kế hoạch của bọn họ đã sinh non. Lượng lớn La Vong sát thủ bắt đầu vây lên đến, cũng không nói cái gì ở hai tên La Vong sát thủ nữa, Yểm Nhật run rẩy địa đứng. Bạch Tuyên lộ ra một tia trêu tức đủ cười, đáng tiếc, không có thể đem công lực của ngươi toàn bộ hút sạch. Nghe nói như thế, Tiểm Nhật suýt chút nữa không thở đến thổ huyết. Không nghĩ đến ngươi lại còn tu luyện như vậy âm tà võ công. Đối phó các ngươi cái đám này chỉ dám trốn ở cống ngầm bên trong sâu, như vậy võ công không phải vừa vặn sao? Bạch Tuyên nghe xong nhưng là có chút không để ý lắm. Tiểm Nhật cũng không muốn cùng Bạch Tuyên tranh đua miệng lưỡi, tình huống bây giờ đối với bọn họ rất bất lợi, vì lẽ đó hắn không có do dự nữa trực tiếp truyền đạt ra lệnh rút lui. Bạch Tuyên, sơn thủy có tương phùng, lần sau ta chắc chắn giết ngươi. Nói xong, hắn liền dẫn La Vong sát thủ bắt đầu rút đi. Bạch Tuyên thấy thế lập tức muốn truy kích, thế nhưng có cái khác La Vong sát thủ dũng mãnh không sợ chết địa xông lên cản bọn họ lại. Có chút sát thủ cũng là không nói võ đức, đối thủ không chói buộc gà lực lượng ngụy tiêm tiêm khởi xướng công kích, muốn để Bạch Tuyên mọi người sợ ném chuột vỡ đồ. Lúc này Bạch Tuyên thổi một tiếng huýt sáo, như là đang giải phóng một loại nào đó ám hiệu. Bầu trời đêm rất nhanh sẽ bên trong vang lên một đạo sắc bén tiếng chim hót, tiếp theo một đám phi ưng kết bè kết lũ hướng về bên này bay tới. Chúng nó phảng phất phát rồ bình thường, quay về La Vong sát thủ khởi xướng công kích mãnh liệt. Chuyện gì thế này? Này đều là ở đâu tới chim tước? Tuy rằng lấy thực lực của bọn họ không cần e ngại phi ưng công kích, thế nhưng bị nhiều như vậy phi ưng công kích, bọn họ lui lại lên liền không dễ như vậy. Ngay ở hiểm nhật mọi người bởi vì những này chim mà cảm thấy buồn bực thời điểm, bọn họ lại đột nhiên cảm giác được đại địa chuyển đến một trận rung động. Xa xa trong rừng cây phảng phất có món đồ gì tại chiều bên này tới rồi. Định thân nhìn lại, lại là đủ loại khác nhau gia thú, cái gì hổ, gấu đen, lợn rừng, thậm chí còn có một đám sói hoang. Số lượng này đã là bọn họ gấp mấy lần. Xem ra các ngươi không dễ như vậy lui lại. Bạch Tuyên phát sinh một trận tiếng cười, nhìn La Vong những sát thủ này, là ngươi dở trò quỷ. Tiểm Nhật mọi người nhìn Bạch Tuyên, có chút khó có thể tin tưởng. Nếu cá lớn cũng đã mắc câu, vậy ta làm sao có thể để cá liền như thế chạy? Rất nhanh, đám tiếp như phát điên giã thú liền cùng La Vong sát thủ đụng vào nhau. Chúng nó mục tiêu hết sức rõ ràng, chính là mặc áo đen che mặt hai chân thú. Những đám giã thú này dũng mãnh không sợ chết, phản phất không có cảm giác đau đớn bình thường, dùng răng nanh, lợi chảo, điên cuồng công kích những này La Vong sát thủ. Tuy rằng có thể tham gia lần này sát thủ thực lực đều không kém, thế nhưng đối mặt thú triều, bọn họ cũng dường như trong mưa gió thuyền nhỏ như thế, không lật nổi một điểm bọt nước. Chỉ có Điểm Nhật ba người mang theo mấy vị giết tự cấp sát thủ còn ở nỗ lực lao ra. La Vong đời mới kinh nghe không ngừng vung kiếm, cũng không biết mình đã giết bao nhiêu chỉ phát điên gia thú, giờ khắc này nội lực đều có chút không đủ dùng. Nàng quay đầu lại nhìn một chút ở một bên xem cuộc vui Bạch Tuyên mọi người, không khỏi buốt lên một luồng mồ hôi lạnh. bọn họ đến cùng là ở cùng ra sao quái vật đối nghịch. Lúc này, nàng nhìn thấy Bạch Tuyên bên người chẳng biết lúc nào thêm một con tiểu bạch miêu. Nó đứng ở Bạch Tuyên trên bả vai, nhẹ nhàng liếm móng vuốt, còn tại trên người Bạch Tuyên sờ sượng. Trận này thú triều kỳ thực chính là Tuyết Nhi gợi ra, lần này tới cứu Huyền Tiễn, tuy rằng chỉ có hắn cùng Ngưng Yên hai người, nhưng còn dẫn theo một con mèo con. Ở tới cứu Huyền Tiễn trên đường, Bạch Tuyên nhưng là để Tuyết Nhi thu phục không ít dã thú. Trong đó sức chiến đấu mạnh nhất chính là hai con gấu đen cùng một con mãnh hổ, mà số lượng nhiều nhất chính là sói, ở Tuyết Nhi hung hăng chèn ép xuống, sói số lượng có tới trên trăm con, này đặt ở tự nhiên tình huống là hoàn toàn không thể. Lần này Bạch Tuyên cũng cảm nhận được mang Tuyết Nhi theo lệnh ra thú tươi đẹp địa phương. Nhìn mình thu phục thủ hạ không ngừng bị La Vong sát thủ giết chết, Tuyết Nhi cũng có chút không đành lòng, liền bay về Bạch Tuyên kêu hai câu. "Được thôi, vậy thì không lãng phí thời gian, giải quyết chiến đấu đi." Bạch Tuyên bay về Ngưng Yên nói một câu, sau đó nhấc theo kiếm vọt vào trong bầy thú, thu gặt La Vong sát thủ tính mạng. Hắn cùng Ngưng Yên hai người dường như sói vào đàn cựu bình thường, hầu như không có sát thủ là bọn họ một hiệp địch lại. Hơn nữa những người dã thú cũng như là biết bọn hắn như thế, sẽ chủ động tách ra bọn họ, có chút thông minh thậm chí gặp cho bọn họ sáng tạo cơ hội. Rất nhanh, còn có thể đứng La Vong sát thủ cũng chỉ còn sót lại yểm nhật, kinh nê hai người. Cái kia cầm Huyền Tiễn kiếm đen ra hỏa có chút xui xẻo, đang chiến đấu lúc bị một con lợn rừng dùng răng nanh đâm thủng cái bụng, trở thành trong lịch sử chết bất ức nhất thiên tự nhất đẳng sát thủ. Mà còn sót lại yểm nhật cùng kinh nê cũng đã vết thương chẳng chịt, bị một đám sói hoang vây nốt. Bạch Tuyên cầm hoa đảo kiếm chậm rãi hướng bọn họ đi tới. La Vong sẽ không quên ngày hôm nay, Bạch Tuyên, các ngươi gặp trả giá thật lớn. Yểm nhật giờ khắc này biểu hiện bình tĩnh vô cùng, hắn đã biết rồi chính mình kết cục, tuy rằng trước khi tới, hắn chưa bao giờ nghĩ tới gặp có một ngày như thế. Mà bây giờ hắn cũng không thể không tiếp thu sự thực này. Kiếm hủy nhân vong, thực sự là buồn cười a. Rất nhanh, La Vong cái tổ chức này liền không tồn tại, ngươi cái gọi là đánh đổi, chính là một chuyện cười. Bạch Tuyên vung lên trường kiếm, chấm dứt điểm nhận. Mà La Vong đời mới kinh nghe còn muốn đến cái tuyệt địa phản kích, vừa bắt đầu giả dạng làm không có sức chống cự răng dấp, chờ Bạch Tuyên dựa vào gần, liền đột nhiên hướng về nó tấn công tới. Bạch Tuyên đã sớm chuẩn bị, tốc độ của hắn càng nhanh hơn, thân hình lóe lên, đã xuất hiện ở kinh nghe phía sau, đem lau cái cổ. Nhìn này một chỗ thi thể, Bạch Tuyên đưa tay phải ra, nhẹ nhàng bắn ra. Một đóa ngọn lửa màu xanh rơi trên mặt đất, sau đó bắt đầu hướng bốn phía lan tràn, đem nơi này tất cả vùi lấp. Đồng thời, hắn vung tay lên, đem La Vong sát thủ những này phối kiếm tất cả đều lấy đi. Những này kiếm khí đều không đúng phổ thông binh khí, tính chất tinh xảo không nói, có một ít thậm chí tìm thấy danh kiếm ngưỡng cửa. Bởi vậy những thứ đồ này đối với Bạch Uyên tới nói chính là một trận bất cứ lúc nào có thể hưởng dụng bữa ăn ngon. Mà ngay ở ngọn lửa đốt cháy đại địa thời gian, Bạch Uyên đột nhiên nghe được bên tai không ngừng mà truyền đến tiếng nhắc nhở. Săn bắn lợn rừng một con, săn bắn kinh nghiệm một, săn bắn sói hoang một con, săn bắn kinh nghiệm một. Ngăn ngắn mấy tức trong lúc đó, hắn săn bắn kỹ năng kinh nghiệm trả sát tăng lên. Nhìn bốn phía một ánh mắt, Bạch Tuyên lập tức phản ứng lại, mới vừa ở cùng La Vong sát thủ trong quá trình chiến đấu, vẫn có một ít dã thú vẫn chưa hoàn toàn chết đi, bây giờ hắn đại hỏa trực tiếp một tiêu, những này còn chưa chết tấu dã thú liền trở thành hắn con mồi, vì hắn cung cấp lượng lớn kinh nghiệm. Chương 244, hai cấp săn bắn, chi nhánh kỹ năng. Chương 244, hai cấp săn bắn, chi nhánh kỹ năng. Mặc dù đối với những người giúp hắn ngăn cản La Vong sát thủ dã thú tới nói có chút tàn nhẫn, thế nhưng kinh nghiệm trả sát tăng lên cảm giác sát thực là rất tốt. Theo săn bắn kinh nghiệm liên tục dâng lên, trong lúc thậm chí còn tuôn ra không ít màu trắng phẩm chất ròng, toàn bộ bị hắn hóa thành mảnh vỡ. Rất nhanh hắn liền nghe đến hệ thống tiếng nhắc nhở. Săn bắn kinh nghiệm thỏa mãn thăng cấp nhu cầu, săn bắn tăng lên đến 2 cấp, mở khóa chi nhánh kỹ năng vật hái, tương quan khen thưởng đã phân phát vật hái, nó có thể làm cho ngươi ở săn bắn sau khi hoàn thành, từ con mồi trên người thu được một ít đặc thù vật liệu. Bạch Tuyên trên mặt lộ ra một tia vẻ mừng rỡ, không nghĩ đến lại còn gặp có như vậy thu hoạch ngoài ý muốn. Săn bắn kỹ năng thành tựu hắn sớm nhất kích hoạt một cái kỹ năng, thế nhưng thăng cấp nhưng là chậm nhất. Phải biết cùng với cùng một ngày kích hoạt chủ nghệ kỹ năng cũng đã cấp 3, mà săn bắn nhưng mới vừa thăng cấp. Duy nhất để hắn cảm giác thấy hơi đáng tiếc chính là những người dã thú thi thể đã sắp bị thanh liên điệu tâm hỏa cho đốt thành cho bụi, hắn đều không có cách nào thử xem bật hái hiệu quả. Nhưng vào lúc này, hắn đột nhiên nghe được hệ thống tiếng nhắc nhở. Săn bắn sói hoang một con, săn bắn kinh nghiệm một tự động bật hái bên trong. Thu được hạ phẩm da sói một tấm, sắc bén răng nanh một phần, săn bắn con nhím một đầu, săn bắn kinh nghiệm một tự động bật hái bên trong. Thu được sắc bén tiễn đâm một phần. Nghe được còn đang không ngừng vang lên gợi ý của hệ thống, Bạch Tuyên cũng không khỏi sửng sốt một chút. Sau đó trên mặt hiện lên một vẻ cười yếu ớt. Nhìn hắn ở nơi đó cười, Ngưng Yên mọi người còn tưởng rằng hắn là bởi vì ngoại trừ La Vong ba tên thiên tự nhất đẳng sát thủ mà cảm thấy cao hứng. Nhìn thấy tất cả bụi bặm lắng xuống, Huyền Tiễn cùng Ngụy Tiêm Tiêm mới đi lên phía trước. Giờ khắc này Huyền Tiễn thương thế trên người đã đang ăn ngưng huyết đan sau khi ổn định lại. Hắn cười nhìn về phía Bạch Tuyên, mở miệng hỏi, xem ra ngươi vừa bắt đầu liền biết La Vong vì ngươi bày xuống sát cục. La Vong nếu là thật đối với ngươi bày xuống thiên la địa võng, vậy ngươi cầu cứu tin thì lại làm sao có thể đưa đến trên tay ta? Bạch Tuyên cười cợt. Huyền Tiễn hơi sững sờ, hồi tưởng lại gần nhất tao ngộ, cảm giác tựa hồ xác thực như vậy. La Vong truy sát hắn này người một nhà, nếu như vừa bắt đầu liền điều động hai cái trở lên tiên tự nhất đẳng sát thủ, vậy bọn họ khẳng định không chờ được đến Bạch Tuyên tới cứu viện. Đối phương tùy rằng nghèo truy không muốn, thế nhưng mỗi lần đều cho mình cơ hội chạy trốn, đồng thời còn có ý dẫn dắt chính mình hướng về Tần Quốc trốn, đi tìm Bạch Tuyên cầu cứu. Hiển nhiên La Vong vừa bắt đầu nhằm vào liền không chỉ là chính hắn. Nghĩ tới đây, Huyền Tiễn cũng không khỏi cảm giác thấy hơi xấu hổ, bởi vì hắn duyên cớ, suýt chút nữa liền để Bạch Tuyên rơi vào hiểm cảnh. May là Bạch Tuyên thực lực đã vượt xa khỏi La Vong dự đoán, vì lẽ đó kế hoạch của bọn họ không thể thành công. Có điều dù vậy, Huyền Tiễn cũng vẫn là cùng Bạch Uyên xin lỗi một tiếng. Bạch Uyên cũng không phải lưu ý địa khoát tay áo một cái. Các ngươi vẫn bị đuổi giết, tâm tình căng thẳng, không thể nghĩ tới chỗ này có thể thông cảm được, hơn nữa lần này chúng ta mới là người thắng cuối cùng, xin lỗi cái gì thì miễn đi. Không cần khách khí như thế. Huyền Tiễn nghe xong khẽ gật đầu, cũng không còn xoắn xuýt điểm này. Tiến vào trong phòng, bọn họ tiếp tục nói đến trước chưa đàm luận xong đề tài. Huyền Tiễn hỏi Bạch Uyên sau khi dự định làm sao đối phó La Võng, biết được La Võng nội bộ kỳ thực đã bị Bạch Uyên xếp vào gián đế. Lần này Bạch Uyên có thể sớm báo trước La Võng sát cục, cũng là bởi vì Ly Vũ ở hắn xuất phát không bao lâu liền đưa tới cho hắn tin tức. Thành tựu giết tự cấp sát thủ, Ly Vũ bản thân liền có thể tiếp xúc được rất nhiều nội bộ tin tức, thêm vào nàng hiện tại lại được nói hưu nói vượn năng lực, vì lẽ đó có thể biết được tin tức cơ mật như vậy cũng không phải rất làm người bất ngờ. Biết được Bạch Uyên đã sớm làm chuẩn bị, Huyền Tiễn cũng là càng thêm yên tâm. Bọn họ hàn huyên không bao lâu, liền nhìn thấy Ngụy Tiêm Tiêm ở cái tiếng áp, bởi vì nguy cơ giải trừ, cho nên nàng căng thẳng thần kinh cũng triệt để thả lỏng ra, rất nhanh sẽ sản sinh cơn buồn ngủ. Thấy cảnh này, Bạch Uyên cười cợt, nói với Huyền Tiễn, thời gian cũng không còn sớm, nghỉ sớm một chút đi. Minh Thiên chúng ta khởi hành trở về Thái Ức Sơn, ngươi đem người nhà dàn xếp được, không còn nỗi lo về sau, chúng ta bàn lại chuyện kế tiếp. Huyền Tiễn nhẹ nhàng gật đầu, mang theo Ngụy Tiêm Tiêm tìm một cái phòng nghỉ ngơi, ở Ngụy Tiêm Tiêm cùng hài tử đều ngủ đi sau khi, hắn mới lại lần nữa ăn vào một viên dục hỏa đan sau đó ở một bên đả tọa. Một bên khác, Bạch Uyên cùng Ngưng Yên cũng tìm một cái phòng nghỉ ngơi. Bạch Uyên dự định ngắm nghĩa cẩn thận mới vừa hái được đồ vật, thế nhưng lúc này Ngưng Yên lôi kéo Bạch Uyên, có chút ngạc nhiên hỏi, mới vừa ngươi là thế nào đánh bại Yểm Nhật? Còn có, vì sao hắn nói ngươi tu luyện âm tà võ công? Nhìn Ngưng Yên cái kia một mặt quan tâm dáng dấp, Bạch Uyên không khỏi đưa tay ra sờ sờ đầu của nàng. Còn nhớ chúng ta xuống núi trước ta để cho Hoa Tuyết các nàng cái kia bản võ công sao? Ngưng Yên nhẹ nhàng gật đầu, trước ngươi không phải là cùng chúng ta nói đó là một loại cường thân kiện thể bí thuật sao? Không sai, nó có thể mang thiên địa vạn vật hóa thành chất dinh dưỡng, mặc dù là hô hấp trong lúc đó cũng đang thu nạp thiên địa chi tạo hóa để bản thân sử dụng, bởi vậy có thể khiến người kéo dài tuổi thọ, thanh xuân thường trú, mà ta lợi dụng bộ công pháp kia đặc tính khai phá một chút tân cách dùng. Ta chính là dùng nó thôn vệ Yểm Nhật kiếm tinh hoa, cho nên mới có thể phá hủy nó, còn hấp thu Yểm Nhật nội lực, vì lẽ đó hắn mới sẽ nói ta tu luyện âm tà võ công. Bạch Uyên cùng nàng giải thích một hồi. Ngưng Yên nghe xong rất là kinh ngạc, không chỉ có thể hấp thu thiên địa chi tạo hóa, thậm chí còn có thể hấp thụ người khác nội lực biến hóa để cho bản thân sử dụng. Như vậy võ công sát thực là có chút kinh thế hai tụ. Vậy ngươi hút Yểm Nhật bao nhiêu nội lực? Cũng không nhiều, đại khái cũng chính là hút đi hắn khoảng 10 năm nội lực đi. Đáng tiếc ta cũng là mới vừa tu môn bí pháp này không lâu, không phải vậy khẳng định còn có thể hấp thu càng nhiều. Bạch Uyên nhẹ nhàng nở nụ cười. Có thể Ngưng Yên nhưng là trợn to hai mắt. 10 năm? Nói cách khác ngươi lần này liền tăng trưởng 10 năm nội lực. Cũng không phải rồi, Yểm Nhật cái kia 10 năm nội lực, đi ngang qua bí pháp tinh luyện chuyển hóa sau khi, loại bỏ bộ phận hỗn tạp sức mạnh, vì lẽ đó cuối cùng còn lại bị ta triệt để hấp thu biến hóa để cho bản thân sử dụng đại khái chỉ có khoảng chừng 5 năm nội lực. Bạch Uyên cẩn thận cảm thụ một hồi sức mạnh trong cơ thể, sau đó mới nói rằng, có thể Ngưng Yên vẫn như cũ cảm giác hết sức kinh ngạc. Không trách Điểm Nhật sẽ cho rằng đây là một loại âm tà công pháp, có thể lôi kéo người ta bên trong lực mà được cho mình, như vậy võ công quả thực là làm người nghe kinh hãi. Đúng rồi, như ngươi vậy hấp thu Điểm Nhật nội lực, sẽ có hay không có tác dụng phụ? Ngưng Yên đột nhiên có chút bận tâm hỏi. Dù sao này võ công nghe tới xác thực là có chút quỷ dị, nàng lo lắng này võ công gặp cho Bạch Uyên mang đến cái gì mầm họa. Bạch Uyên cười khẽ lắc đầu. Yên tâm đi, không có cái gì tác dụng phụ, ngươi cũng không cần lo lắng cho ta, hơn nữa ta cũng rõ ràng tốt quá hóa dở đạo lý, tuy rằng cái môn này võ công có thể làm cho ta thực lực nhanh chóng tăng trưởng, nhưng ta cũng sẽ không lạm dụng. Nội lực tăng trưởng quá nhanh, dễ dàng tạo thành tâm cảnh bất ổn, lúc tu luyện tẩu hỏa nhập ma tỷ lệ cũng sẽ lớn lên. Hơn nữa hấp thu nội lực cũng không so với hấp thu những người vật chết tinh hoa, độ khó nhưng là tăng lên gấp bội. Bởi vì môn bí pháp này nói cho cùng cũng là cần tiêu hao chính hắn nội lực chân khí, nếu là đối phương nội lực không kém gì hắn, có ý định chống lại lời nói, vậy hắn muốn hấp thu đối phương nội lực, tiêu hao cũng sẽ tăng lên theo cấp số nhân. Có thể hấp thu Yểm Nhật 10 năm công lực ở mức độ rất lớn là bởi vì Yểm Nhật không rõ ràng hắn võ công con đường, điên cuồng đối với hắn phát ra nội lực, bị hắn tóm lấy cơ hội. Chương 245, rèn luyện cùng cường hóa chương 245, rèn luyện cùng cường hóa sau 5 ngày, Bạch Uyên mọi người thuận lợi trở lại Thái Ức Sơn. Huyền Tiễn vợ chồng ở dưới chân núi Thái Ức tìm cái chỗ ở Bạch Uyên để bọn họ trước tiên dàn xếp lại, dù sao mấy ngày nay bị La Vong truy sát, bọn họ hầu như không có một ngày không phải lo lắng đề phòng. Tạm thời cáo biệt Huyền Tiễn, Bạch Uyên cùng Ngưng Yên không có sớm báo cho Tức Mạc Hoa Tuyết mọi người bọn họ trở về tin tức, dự định cho các nàng một niềm vui bất ngờ. Trở lại nơi ở, Bạch Uyên liền nhìn thấy Tức Mạc Hoa Tuyết cùng Vân Tịch chờ hơn 10 vị vũ cơ đồng thời luyện tập kiếm thuật. Chuẩn xác tới nói hẳn là mua kiếm. Các nàng luyện đến một nửa, nhận ra được có người đến rồi, theo bản năng nhìn một chút, lập tức trên mặt lộ ra một niềm vui bất ngờ nụ cười. Các ngươi trở về. Mấy người buông kiếm, dồn dập xuống tới. Tức Mạc Hoa Tuyết càng là trực tiếp bắt đầu, tại trên người Bạch Uyên sờ tới sờ lui. Làm cái gì vậy? Ta đến hảo hảo kiểm tra một hồi ngươi có bị thương không? Tức Mạc Hoa Tuyết lộ ra vẻ mặt lo lắng, thế nhưng Bạch Uyên nhưng là từ trong ánh mắt của nàng nhìn thấy một tia làm quá ý vị. Liền Bạch Uyên kéo Tức Mạc Hoa Tuyết cổ tay, nhẹ nhàng hướng về trong lồng ngực một vùng. Ôn Hương Nhuyễn Ngọc vào lòng, Bạch Uyên từ trên người nàng nghe thấy được một luồng nhắn nhủi mùi thơm ngát, không khỏi có chút thay lòng đổi dạ. Hắn tiến đến Tức Mạc Hoa Tuyết bên thai nhỏ giọng nói rằng, này trước mặt mọi người có thể không tiện, thật muốn kiểm tra, buổi tối đó ta nhường ngươi hảo hảo kiểm tra một phen. Tức Mạc Hoa Tuyết cảm giác một luồng nhiệt khí đánh vào lỗ tai của chính mình trên, trên mặt bay lên một đóa hồng vân, vành hai cũng biến thành đỏ chót, nhìn qua chân bóng ngon miệng, khiến người ta không nhịn được đã nghĩ nếm một cái. Nàng đem đầu chôn ở Bạch Tuyên ngực, thật chặt ôm hắn. Vậy thì quyết định như thế. Bạch Tuyên vốn tưởng rằng không có đoạn sau, ai biết Tức Mặc Hoa Tuyết lại thật đưa ra hồi phục, không khỏi cười to. Ngồi ở trong sân, Tức Mặc Hoa Tuyết mọi người bắt đầu hỏi thăm tới bọn họ tại Hạ Sơn sau khi phát sinh gì đó. Bạch Tuyên đem sự tình sự không lớn nhỏ đều nói cho các nàng nghe. Mà biết được là vòng phái ra ba vị thiên tự nhất đẳng sát thủ đi đối phó bọn họ thời điểm, Tức Mặc Hoa Tuyết mọi người hiển nhiên đều có chút kích động. Cái gì? Chuyện lớn như vậy, vì sao ngươi sớm biết rồi, nhưng cũng không có nói cho chúng ta một tiếng? Chính là, tiên sinh làm sao lô mãng như thế, để cho mình thân hãm hiểm cảnh. Liền ngay cả Hắc Bạch tỷ muội cùng Vân Tịch chờ một loại vũ cơ đều cảm thấy đến Bạch Tuyên lần này có chút không nên. Bạch Tuyên cũng biết các nàng là lo lắng cho mình, vì lẽ đó cười cợt, kéo Tức Mặc Hoa Tuyết cái kia mềm mại không xương tay nhỏ, nhẹ nhàng nào nặn lên. Ta đương nhiên là có đầy đủ tự tin mới làm như vậy, lẽ nào các ngươi còn không rõ ràng lắm ta thực lực? Đây là hai chuyện khác nhau. Mặc dù chúng ta lại tin tưởng ngươi, tuy nhiên không muốn nhìn thấy ngươi rơi vào hiểm cảnh. Tức Mặc Hoa Tuyết nhưng là vẻ mặt thành thật nói, ta hiện tại không phải là tay trói gà không chặt nhu nhược nữ tử, ta cũng hy vọng ngươi có thể nhiều tín nhiệm chúng ta một ít, để chúng ta cũng có thể vì ngươi làm chút gì. Bạch Tuyên cười sờ sờ Tức Mặc Hoa Tuyết đầu. Được, ta biết rồi. Buổi tối, Bạch Tuyên tự mình xuống bếp, làm một nồi mỹ dung dưỡng nhan bạch ngọc thang mới hống thật cái đám này đáng yêu nữ hải. Mà đêm đó, Bạch Tuyên cùng Tức Mặc Hoa Tuyết cũng coi như là tiểu biệt thắng tân hôn, tuổi không nộ lửa cháy bừng bừng, dàn mặt một buổi tối, mãi đến tận canh tư thiên tài ngủ. Ngày mai, nhanh buổi trưa, Bạch Tuyên mới ở Vân Tịch hầu hạ dưới mặc quần áo rời giường. Đơn giản ăn ít đồ, hắn liền chạy đi tìm Xích Tùng Tử. Không bao lâu hắn liền mang theo nụ cười từ Xích Tùng Tử chạy đi đâu đi ra. Rời đi Xích Tùng Tử chỗ ở, Bạch Tuyên thẳng đến kho hàng, hắn cầm Xích Tùng Tử cho lệnh bài, quay về trông coi kho hàng Thiền Tông đệ tử hạ lệnh. Phụ trưởng môn mệnh lệnh, hiện từ nhà kho triệu tập 100 thanh trường kiếm đưa đi phố đúc kiếm. Nhìn Bạch Tuyên trên tay lệnh bài, đạo gia đệ tử lập tức hành động lên. Bạch Tuyên mang theo 100 thanh trường kiếm đến mang phố đúc kiếm, dọc theo con đường này hắn là ung dung tự tại, có thể vậy thì khổ cho hắn đưa kiếm đạo gia đệ tử. Rất nhanh, một loạt hàng phẩm chất xuất sắc trường kiếm đem phố đúc kiếm nội bộ hầu như đều xếp đầy. Bạch Tuyên vung vung tay để vây quanh ở này đạo gia đệ tử đều tản đi, sau đó hắn tiện tay chọn một thanh kiếm đi tới một bên đi. Tiếp đó, Bạch Tuyên từ hệ thống bên trong lấy ra trước ở cứu huyền tiễn thời gian, từ những người dã thú trên người hái được đồ vật. Sắc bén răng nanh, lục, từ hung ác mà tràn ngập tính chất công kích sói hoang trong miệng nổ xuống răng nanh, nó có thể thành tựu rèn luyện cùng cường hóa vũ khí vật liệu, để nguyên bản thường thường không có gì lạ vũ khí tỏa sáng tân xuân. Từ lúc mấy ngày trước Bạch Tuyên mới vừa được vật hái kỹ năng thời điểm, hắn cũng đã hiểu rõ quá những thứ đồ này là làm gì dùng. Dường như răng nanh, lợi trảo thậm chí tiến đâm, cơ bản đều là dùng để rèn luyện vũ khí dùng, mà như là một ít da lông loại vật liệu nhưng là có thể dùng đến chế tác áo giáp loại hình. Tùy tiện cầm lấy một thanh vũ khí, Bạch Tuyên nắm bắt một viên sắc bén răng nanh, đem đặt ở trên thân kiếm, tiếp theo trước mắt hắn liền xuất hiện hai cái tuyển hạng. Một cái là rèn luyện, một cái là cường hóa. Hắn đọc thầm rèn luyện, sau đó chuyện thần kỳ phát sinh. Sắc bén răng nanh lại dường như băng hóa thành nước như thế, tan vào thân kiếm bên trong. Bạch Tuyên hợp lại ngón tay ở trên thân kiếm diện nhẹ nhàng sờ sờ, sau đó gảy một hồi, thân kiếm run rẩy, phát sinh một trận tiếng kiếm reo. Tên gọi: Trường kiếm đồng thau cải dòng, phá giáp răng nanh, lục, phá giáp răng nanh, kiếm này có nhất định phá giáp hiệu quả, có thể dường như sói hoang răng nanh bình thường, xé nát trước mặt kẻ địch. Nguyên bản thường thường không có gì lạ trường kiếm đồng thau, đang dùng sắc bén răng nanh rèn luyện sau khi, lại thu được một cái vô cùng không sai dòng. Tiếp theo Bạch Tuyên lại cầm lấy một viên sắc bén răng nanh, lần này lựa chọn khác người sau, cường hóa. Răng nanh đồng dạng như nước hòa vào thân kiếm. Mới vừa trường kiếm tin tức cũng lại lần nữa phát sinh một chút biến hóa. Tên gọi: Trường kiếm đồng thau cải một dòng, phá giáp răng nanh, lục, phá giáp răng nanh, kiếm này có mạnh mẽ phá giáp hiệu quả, trải qua cường hóa sau khi, phá giáp hiệu quả cũng có rõ ràng tăng cường. Bạch Tuyên có chút ngạc nhiên thanh kiếm này hiệu quả, mau để cho người đi chuẩn bị cho chính mình một cái khinh bạc cao giáp. Đem áo giáp chụp vào đầu gỗ trên người, Bạch Tuyên cầm trong tay trường kiếm đồng thau, nhẹ nhàng vung lên kiếm, lại như là cắt đậu hũ như thế, đem đầu gỗ kể cả áo giáp cùng chém thành hai nửa. Nguyên bản trường kiếm đồng thau bây giờ đã biến thành một thanh sắc bén vô cùng thần khí. Mà Bạch Tuyên trả giá có điều là hai viên nanh sói thôi. Đem thanh kiếm này thu kiếm trở vào bao, Bạch Tuyên cũng đã triệt để rõ ràng rèn luyện cùng cường hóa khác nhau. Người trước có thể để cho vũ khí sản sinh tân dòng, mà người sau nhưng là có thể cường hóa đã có dòng. Bạch Tuyên ước lượng một hồi chính mình tốn kho, sau đó lại cầm lấy một cái mới trường kiếm, bắt đầu rồi rèn luyện. Thời gian một ngày qua thứ, Bạch Tuyên cũng trước ở mặt trời triệt để xuống núi trước, đem cuối cùng một thanh kiếm rèn luyện xong xuôi. Trước hắn lưu lại những tài liệu kia cũng triệt để dùng hết. Thế nhưng cũng may kết quả này không sai, này 100 thanh kiếm đều phát sinh biến hóa cực lớn, đã thoát ly phổ thông phạm chủ, tuy rằng cùng cái kia đỉnh cấp danh kiếm so với không được, nhưng cũng tuyệt đối song bạo bình thường trường kiếm, bởi vậy hắn cũng đã là rất hài lòng. Chương 246, lấy hôn quan chi lễ, thân thành nam nữ. Chương 246, lấy hôn quan chi lễ, thân thành nam nữ. Thời gian cực nhanh, Huyền Tiễn mang theo Ngụy Tiêm Tiêm cùng hài tử cùng Bạch Uyên đám kia vũ cơ đồng thời ở dưới chân núi một thôn trang ở đây, ở cùng Ngụy Tiêm Tiêm chán ngán sau một tháng, hắn mới lưu luyến không rời mà lên núi tìm đến Bạch Uyên. Cũng may có nhiều người như vậy chăm sóc Ngụy Tiêm Tiêm hai mẹ con, Huyền Tiễn cũng không cần lo lắng xảy ra vấn đề gì. Khi hắn tìm tới Bạch Uyên thời gian, Huyền Tiễn phát hiện Bạch Uyên đang cùng Ngưng Yên mọi người đồng thời thu dọn một phần tin tình báo. Nhìn thấy Huyền Tiễn đến rồi, Bạch Uyên cũng không ngẩng đầu, vẫy vẫy tay. Người tới được vừa vặn, mau tới đây hỗ trợ, chúng ta đều muốn xem có đến đây. Huyền Tiễn lăng lăng gật gật đầu, sau đó đi lên trước cầm lấy tình báo cùng Bạch Tuyên đồng thời nhìn lên. Lập tức hắn liền bị khiếp sợ đến. Theo hắn biết, Thiên Tông cùng Doanh Chính hợp tác nên còn không bao lâu, nhưng là hiện tại Tần Quốc trên triều đường cũng đã gió nổi mây bẩn, Doanh Chính làm không ít động tác lớn. Trước Thiên Tông cùng Âm Dương gia quyết định trợ giúp Doanh Chính nắm quyền, nhưng bất luận là Thiên Tông người vẫn là Âm Dương gia người kỳ thực đều không am hiểu trong triều đình quyền lợi đấu tranh, vì lẽ đó sự giúp đỡ của bọn họ cũng là ở tại phương diện khác. Thiên Tông bởi vì có Bạch Tuyên ở, thỉnh thoảng có thể lấy ra một ít ngoại giới không có thứ tốt, vì lẽ đó bọn họ chủ yếu là phụ trách ở vật tư phương diện giúp đỡ Doanh Chính, giúp đỡ lớn mạnh thế lực, để hắn có năng lực đủ cùng Lã Bất Vi chờ triều đình thế lực vật tay năng lực. Như là cái gì dưỡng khí đan, ngưng huyết đan thậm chí là tụ linh đan, đều cho Doanh Chính lặng lẽ địa đưa không ít. Liền ngay cả Bạch Tuyên trước làm ra đến cái kia 100 trôi tốt nhất trường kiếm đồng thau bây giờ cũng đã đưa đến Doanh Chính trong tay. Doanh Chính khi chiếm được những này vật tư sau khi toàn bộ dùng để bồi dưỡng mình tâm phúc thủ hạ. Hắn dựa vào đạo gia đưa đi những thứ đồ này, ở thời gian cực ngắn bên trong liền kéo một nhánh gọi là ảnh mật vệ đội hộ vệ, cùng cái nhiếp đồng thời phụ trách hắn vấn đề an toàn. Rất hiển nhiên, này chi ảnh mật vệ chính là hắn nhằm vào Lã Bất Vi thủ hạ La Vong tổ chức mà thành lập. Chỉ có điều hiện tại ảnh mật vệ còn quá mức non nớt, cũng không có cùng La Vong cứng đối cứng, chính diện hò hét thực lực. Nhưng dù cho như thế, nguồn sức mạnh này cũng đã là không cho lơ là, Lã Bất Vi bên kia cũng cảm giác được một luồng áp lực lớn. Doanh Chính không thể chờ đợi được nữa bồi dưỡng mình thế lực, tản mát ra tín hiệu đã hết sức rõ ràng. Bản thân theo hắn tuổi tác tăng trưởng, khoảng cách hắn lễ đội mũ thân chính tháng ngày liền càng ngày càng gần, hiện tại Doanh Chính càng là biểu hiện ra một loại không thể chờ đợi được nữa dáng vẻ, hơn nữa đối với Lã Bất Vi cũng không giống trước như vậy khách khí. Những tình huống này, Bạch Tuyên đúng là sớm có dự liệu. Ồ, không nghĩ đến Âm Dương gia thậm chí ngay cả Thái Trạch đều thỉnh cầu. Chính nhanh chóng lật xem một phần tin tình báo, đột nhiên Bạch Tuyên nhìn thấy một cái tên, hơi sửng sở. Cùng Tiên Tông không giống, Âm Dương gia trợ giúp Doanh Chính thủ đoạn tương đối trực tiếp. Bọn họ phái không ít cao thủ đi vào bái phòng Tần Quốc một ít trọng thần, thông qua một ít thủ đoạn đặc biệt, cho bọn họ giải thích lợi hại quan hệ, để bọn họ ở trận này quyền lực đấu tranh bên trong hào hào ước lượng một hồi nên làm sao đứng thành hàng. Đơn giản tới nói, Âm Dương gia chính là đảm nhiệm Doanh Chính một cây đao, một cái gác ở triều đình gia thần trên cổ đao. Tại người nhà tính mạng trước mặt, đại đa số người đều rất sáng suốt, lựa chọn nương nhờ vào Doanh Chính, trên triều đường quyền lực cũng bắt đầu bị hắn thu hồi. Thế nhưng cũng có một chút người dương thịnh em suy, ở bề ngoài đáp ứng đứng thành hàng, thế nhưng là cùng Lã Bất Vi hoặc là những người khác ám thông xã giao. Sau đó những người này liền không hiểu ra sao điệu tự sát. Trong lúc nhất thời Tần Quốc trong triều đình lòng người bàng hoàng, mà để thế cuộc càng thêm hỗn loạn, chính là Thái Trạch thái độ. Có thể tức Mạc Hoa Tuyết mọi người cũng không biết cái này Thái Trạch, vì lẽ đó ở Bạch Uyên nhắc tới người này thời gian cũng không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Cái này Thái Trạch là gì khen người cũng? Bạch Uyên cười cận, nhìn về phía Ngưng Yên cùng Huyền Tiễn, hay là tức Mạc Hoa Tuyết cùng Vân Tịch mọi người không biết Thái Trạch, thế nhưng hai người bọn họ nhưng là ở La Vong chờ quá lâu như vậy, đối với Thái Trạch khẳng định rất quen thuộc. Huyền Tiễn rõ ràng Bạch Uyên ý tứ, liền chủ động giới thiệu đến. Hắn là Tần Quốc lão thần, Thái Trạch vốn là Yến Quốc cương thành nhân, thiện biện đa trí, trước Phạm Sư có thể công thành núi thân, an hưởng tuổi già cũng là bởi vì lời nhắc nhở của hắn, mà hắn cũng bị Phạm Sư đề cử, cho Tần Chiêu Vương đảm nhiệm mấy tháng thừa tướng. Chỉ có điều người này có chút nhát gan, bởi vì có người ác trong lời nói thường, vì lẽ đó thoái thác tự thân có bệnh đưa đến tướng ấn, từ đi tới tướng quốc chức vụ, nhiều năm như vậy vẫn yên phận, không lộ tài năng, thế nhưng không thể phủ nhận, thành tựu bốn hướng lão thần, hắn tư lịch đủ lão, ở Tần Quốc trong triều đình hy vọng cũng không thấp. Trải qua Huyền Tiễn giới thiệu, tức Mạc Hoa Tuyết mấy người cũng cấp tốc hiểu rõ người này. Có thể làm cho Thái Trạch như vậy nhân vật nhát gan đều đứng ra đứng thành hàng, e sợ hiện tại Lã Bất Vi đều muốn ngồi không yên. Huyền Tiễn có chút thật lưỡi. Bạch Tuyên nghe xong nhưng là lộ ra một cái nụ cười ý vị thâm trường. Xem Thái Trạch như vậy tiếc mệnh nhân vật, ở tình huống bình thường chắc chắn sẽ không tại đây thế cuộc còn không công khai thời điểm liền đi ra đứng thành hàng. Người này am hiểu sâu bo giữ mình chi đạo, không đúng vậy sẽ không làm nhiều năm như vậy tiểu trong suốt. Rõ ràng có hơn người tài năng, nhưng bởi vì sợ chết mà an với bình thường. Có thể tưởng tượng được, hắn khẳng định là gặp Âm Dương gia cưỡng bức dụ dỗ, cho nên mới không thể không đi ra đứng thành hàng. Nghĩ tới đây, Bạch Tuyên cũng không khỏi cảm thán. Này Âm Dương gia thủ đoạn mặc dù có chút không quá quan minh, thế nhưng là bất ngờ dùng tốt ta. Bởi vì Âm Dương gia động tác, bây giờ vốn là có chút thế cục hỗn loạn trở nên càng thêm biến đổi liên tục, Thái Trạch như vậy tiếc mệnh người đều cho thấy thái độ, đứng thành hàng Doanh Chính. Vậy này hầu như là trần trụi địa hướng về tất cả mọi người cho thấy Doanh Chính muốn sớm thân chính ý nghĩ. Bây giờ Tần Quốc trên triều đường, chỉ cần Doanh Chính cùng Lã Bất Vi ý kiến không gặp nhau, vậy thì sẽ xuất hiện hai thanh âm. Như vậy mâu thuẫn liền sẽ bắt đầu hiện hiện. Doanh Chính đã bắt đầu ra chiêu, nói vậy Lã Bất Vi cũng sẽ không ngồi chờ chết. Bạch Tuyên mọi người thật vất vả mới tiêu hóa xong sở hữu tình báo, chính đang suy nghĩ kế hoạch kế tiếp, lúc này lại nghe được xa xa truyền đến một trận tiếng bước chân rồn rập. Một tên đạo gia đệ tử mang theo một vị bạch y kiếm khách vội vã mà tới. Nhìn thấy người tới, Bạch Tuyên hơi sững sờ. Cái nhiếp, ngươi làm sao đến rồi? Bạch Tuyên tiên sinh, tại hạ là Phụng Vương thượng chi mệnh, đặc biệt đến cho tiên sinh đưa tin. Cái nhiếp một bộ đàng hoàng trịnh trọng dáng vẻ, trước tiên từ trong lồng ngực lấy ra một phần tinh xảo quyển trục đưa cho Bạch Tuyên. Bạch Tuyên nhận lấy liếc mắt nhìn, sắc mặt nhất thời biến đổi. Tần Vương muốn kết hôn Sở Quốc Vương thất con gái vì là sao? Ngắn ngủi sau khi kinh ngạc, Bạch Tuyên lập tức nghĩ rõ ràng Doanh Chính chân thực ý đồ. Bây giờ tuy rằng Đại Chu đã không còn tồn tại nữa, thế nhưng các quốc gia vẫn như cũ tuần hoàn chu lễ, vì lẽ đó Doanh Chính sắp tới Tần Vương vị trí sau khi vẫn chưa thể thân chính, nhất định phải đợi đến lễ đội mũ sau khi mới được. Không được quan lễ, liền không cách nào thu được trị người quyền lợi. Mà ở chu lễ bên trong liền ghi chép, lấy hôn quan chi lễ, thân thành nam nữ. nói cách khác muốn kết hôn cũng phải là ở lễ đội mũ sau khi, bây giờ Doanh Chính đột nhiên muốn kết hôn Sở Quốc Vương thất con gái vì là sao, hiển nhiên chính là cho mình sớm hành quan lễ một cái cớ. Chương 247, Sư Minh A. Ngươi cách cục đến lớn một chút. Chương 247, Sư Minh A. Ngươi cách cục đến lớn một chút. Đang suy nghĩ rõ ràng Doanh Chính dự định sau khi, Bạch Huyên cũng không khỏi thở dài nói, được lắm một hòn đá hạ hai con chim kế sách. Cưới Sở Quốc Vương thất con gái vì là sao, Doanh Chính không chỉ có cơ sớm hành quan lễ, sớm ngày thu hồi quyền to, còn có thể lôi kéo một hồi trong triều đình sở hệ thế lực, mượn bọn họ bàn tay đả kích lấy Triệu Cơ cùng Lã Bất Vi cầm đầu triệu hệ thế lực, cân bằng triều đình. Xem ra tiên sinh đều hiểu, đại vương trước đây không lâu cùng Hoa Dương Thái Hậu tiến hành rồi một lần mật đàm, ở cái kia sau khi Hoa Dương Thái Hậu liền phái người đi vào Sở Quốc cho đại vương làm ai, Sở Vương sau khi biết đại hỉ, lúc này đáp ứng rồi thông gia thỉnh cầu. Cái Nhiếp đem chuyện này chậm rãi nói đến, tin tức này đã truyền ra. Không sai, Tần Quốc trên dưới hẳn là mọi người đều biết. Bạch Uyên khẽ gật đầu. Doanh Chính cùng Hoa Dương Thái Hậu động tác quá nhanh, có sở hệ thế lực ở trong này xuất lực, Lã Bất Vi thậm chí cũng không phản ứng lại, việc này cũng đã bùi bẩm lắng xuống. Bây giờ tất cả mọi người đều ý thức được Tần Quốc trời mở biến, Doanh Chính giờ khắc này cũng đã không hề che giấu chút nào chính mình phong mang. Vương thượng chuẩn bị cưới vợ Sở Quốc Vương thất con gái vì là sau sự tình đã chiếm được Doanh Thị dòng họ tán thành, bởi vậy đại vương sắp ở 3 tháng sau khi hành quan lễ, Bạch Uyên tiên sinh có thể có hứng thú đi vào xem lễ. Nghe được Doanh Chính lại vội vã như thế, đem hành quan lễ thời gian định ở sau 3 tháng, Bạch Uyên cảm thấy có chút kinh ngạc. Nhưng hắn vẫn gật đầu một cái. Như vậy việc trọng đại, ta còn chưa từng thấy đây, tự nhiên có hứng thú. Cái Nhiếp nghe xong chắc tay, lấy ra một phần khế đất giao cho Bạch Uyên. Đại vương đã ở Hàm Dương là tiên sinh chuẩn bị kỹ càng một cái thanh tịnh trạch viện, nếu là tiên sinh rảnh rỗi, cũng có thể trước tiên đi Hàm Dương nhìn. Bạch Uyên hơi xua tay, để Vân Tịch thay mình nhận lấy khế đất. Có thời gian ta sẽ đi. Hoàn thành rồi Doanh Chính bàn giao nhiệm vụ sau khi, Cái Nhiếp cũng không có dừng lại lâu. Dù sao hắn hiện tại là Doanh Chính thủ tịch kiếm thuật giáo viên, đồng thời đảm nhiệm Doanh Chính ngự tiền hộ vệ trách nhiệm, không tiện rời đi Hàm Dương quá lâu. Doanh Chính điều động hắn tín nhiệm nhất Cái Nhiếp đến, cũng chính là đột xuất chính mình đối với Bạch Uyên coi trọng, vì lẽ đó Cái Nhiếp ở đưa xong đồ vật sau khi, liền nhanh đi về. Cái Nhiếp vừa đi, Huyền Tiễn ngay lập tức sẽ hỏi thăm tới đến. Tần Vương vội vã như thế, lẽ nào hắn đã làm tốt cùng Lã Bất Vi chính diện giao phong chuẩn bị? Có lẽ vậy. Có điều những này đều không trọng yếu chính là, lần này Hàm Dương hành trình nhất định sẽ rất thú vị. Bạch Uyên cười cợt, sau đó quay về Vân Tịch mọi người vẫy vẫy tay. Thu thập một hồi đồ vật đi, đợi một chút ta đi cùng sư Minh nói một tiếng, Minh Tiên chúng ta liền đi Hàm Dương. Vân Tịch mọi người chỉ trỏ, sau đó liền xuống đi làm. Các ngươi thật sự muốn đi Hàm Dương? Vậy ta cùng các ngươi cùng đi. Nghe được Bạch Uyên dự định đi Hàm Dương, Huyền Tiễn lập tức tỏ thái độ. Nếu ngươi cũng phải cùng chúng ta cùng đi, vậy này thanh kiếm vừa vặn trả lại ngươi. Bạch Uyên khẽ mỉm cười, đưa tay chụp tới, từ thần bao hàm trong không gian lấy ra một thanh kiếm đen. Nhìn thấy kiếm đen, Huyền Tiễn đều hơi sững sờ. Ta còn tưởng rằng thanh kiếm này bị ngươi hỏa cho đốt, không nghĩ đến là ngươi thu hồi đến rồi. Huyền Tiễn rất rõ ràng Bạch Uyên ngọn lửa uy lực lớn bao nhiêu, vì lẽ đó còn tưởng rằng sẽ không còn được gặp lại Huyền Kiếm, giờ khắc này lại lần nữa nhìn thấy nó, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ tươi cười. Không chỉ có là thanh kiếm này, ngoại trừ hiểm nhật bị ta phá hủy ở ngoài, cái khác kiếm ta nhưng là đều cất đi, không công để lửa đốt, chẳng phải là quá đáng tiếc. Bạch Uyên cười giải thích một câu. Kiếm đen đối ngoại là thanh gươm giết chóc, Huyền Tiễn, ngươi hiện tại còn nguyện ý nhặt lên thanh kiếm này sao? Ha ha, ngươi cũng không cần thử thách ta, đối với hiện tại ta mà nói, kiếm chính là kiếm, bất luận là bạch kiếm vẫn là kiếm đen, đều giống nhau, là giết chóc vẫn là bảo vệ, chỉ quyết định bởi cho ta nội tâm. Huyền Tiễn cười lớn một tiếng, từ Bạch Uyên trong tay tiếp nhận kiếm đen, trong nháy mắt đó, một luồng cường hãn kiếm ý từ trên người hắn hiện lên. Cầm trong tay song kiếm Huyền Tiễn mới là hoàn chỉnh Huyền Tiễn. Giờ khắc này, kiếm ý của hắn so với mới vừa quen Bạch Uyên thời gian còn cường đại hơn nhiều lắm. Xem ra trong đoạn thời gian này, ngươi cũng có tiến bộ không ít. Thấy cảnh này, Bạch Uyên không khỏi cảm thán một câu. Đó là đương nhiên, nếu là có cơ hội, ta còn muốn cùng ngươi luận bàn một chút, nhìn hai chúng ta, ai kiếm thuật càng mạnh hơn. Huyền Tiễn phóng khoáng địa nở nụ cười hai tiếng, đồng thời trong mắt bắn ra mãnh liệt chiến ý, hắn rất hiếm thấy đến Bạch Uyên sử dụng kiếm thuật, thế nhưng thân là đỉnh cấp kiếm khách, hắn đối với kiếm ý nhận biết là vô cùng nhạy cảm, hắn có thể cảm giác được, Bạch Uyên kiếm thuật tuyệt đối cũng là nằm ở hàng đầu trình độ. Đương nhiên, hắn cũng có tự mình biết mình, nếu là không so kiếm thuật, mà là không làm hạn chế luận bàn, vậy hắn khẳng định đánh không lại Bạch Uyên. Cái tên này thủ đoạn quá nhiều rồi, không nói những thứ khác, chính là hắn phá hủy hiểm nhận kiếm cái kia bí thuật liền để hắn có chút kiêng dè không thôi. Hắn cũng không muốn đến thời điểm một hồi luận bàn hạ xuống, hai thanh kiếm liền phá nát không ra hình thù gì. Mà nghe được Huyền Tiễn lời nói, Bạch Uyên cũng là gật đầu cười, đồng ý tốt. Ta cũng rất lâu không có người phương nào chăm chú luận bàn quá. Từ khi rời đi Tăng Hải, cáo biệt vô danh sau khi, Bạch Uyên vẫn đúng là liền không làm sao đường hoàng gia dáng địa dùng qua kiếm thuật. Đang quyết định cùng Bạch Uyên cùng đi Hàm Dương sau khi, Huyền Tiễn cũng nhanh đi về thu dọn đồ đạc, ước định ngày mai ở dưới chân núi gặp mặt. Mà Bạch Uyên nhưng là chạy đi tìm Xích Tùng Tử, giải thích tình huống. Nghe nói Bạch Uyên sắp đi Hàm Dương, Xích Tùng Tử đúng là không có ngăn cản, chỉ là khẽ gật đầu. Nếu ngươi muốn đi Hàm Dương, vậy thì thật là tốt, ta cũng phải phái người cho Huyền Ngọc Tử đưa ít đồ quá khứ, liền thuận tiện cùng mang đi thôi. Bạch Uyên không có từ chối. Suy nghĩ một chút, hắn tiêu tốn 2000 mảnh vỡ, cụ hiện 2 tấm bản vẽ, phân biệt là điều khiển từ xa phi kiếm cùng bạn cân trọng kiếm rèn đúc tay nghề. Sư Minh, này 2 phân bản vẽ ngươi cầm đi. Nhìn thấy Bạch Uyên lại lấy ra 2 phân bản vẽ, Xích Tùng Tử cũng không còn nữa trước cái kia phó bình tĩnh dáng dấp. Hắn vội vàng tiếp nhận bản vẽ, tùy theo liền sử sốt. trước ngươi rèn đúc cái kia hai thanh kiếm chúng ta cũng có thể thông qua cái này bản vẽ đi phục chế. Xích Tùng Tử âm thanh đề rất cao. Phải biết, đối với bình thường đúc kiếm sư mà nói, rèn đúc hai thanh giống như đúc danh kiếm hầu như là chuyện không thể nào. Bởi vì danh kiếm bản thân liền có một cái đặc tính, vậy thì là độc nhất vô nhị. Nếu như có thể lượng lớn chế tạo, vậy thì như thế nào có thể xưng tụng là quý giá danh kiếm? Có thể quy củ này tựa hồ đang Bạch Tuyên nơi này hoàn toàn không thành lập. Bạch Tuyên cũng rõ ràng Xích Tùng Tử tại sao lại có phản ứng lớn như vậy, hắn cười vô vô Xích Tùng Tử bay, sau đó cho hắn không tưởng. Sư Minh A, ngươi cách cục đến phóng to một điểm, có điều là hai tấm bản vẽ thôi, chúng ta Thiên Tông phát triển không ngừng, sau đó nói không chắc môn hạ đệ tử nhân thủ một thanh danh kiếm cũng không phải là mộng a. Nhân thủ một thanh danh kiếm. Dù là Xích Tùng Tử trái tim mạnh mẽ, khi nghe đến Bạch Tuyên lời nói sau khi cũng không hăng hái điệu tăng thêm hô hấp. Hắn nắm chặt tay bên trong này hai phân bản vẽ, nặng nề gật gật đầu. Sư đệ ngươi nói đúng, có điều muốn đạt thành những này nguyện cảnh, còn phải dựa vào ngươi nhiều nỗ lực a. Chương 248, Bách Cung Thành Thành, Tần Đô Hàm Dương. Chương 248, Bách Cung Thành Thành, Tần Đô Hàm Dương. Sáng sớm hôm sau, Bạch Tuyên an vị lên xuống núi xe ngựa, đi vào cùng Huyền Tiễn mọi người hội hợp. Một trận sóc này sau khi, bọn họ cũng nhanh đến Huyền Tiễn mọi người ở lại thôn trang, xa xa mà liền nhìn thấy đang cùng vợ con cáo biệt Huyền Tiễn. Lần này đi Hàm Dương, bọn họ muốn nghỉ ngơi một quãng thời gian, dĩ Huyền Tiễn cùng Ngụy Tiêm Tiêm đều có chút không muốn. Lần này Hàm Dương hành trình chắc chắn sẽ không quá bình tĩnh, vì lẽ đó Ngụy Tiêm Tiêm vì để cho Huyền Tiễn có thể không có nỗi lo về sau, cũng chỉ có thể nhẫn nhịn trụ nội tâm không muốn, an tâm đợi ở chỗ này chờ hắn trở về. Nàng cũng rõ ràng, Huyền Tiễn là đang vì tương lai của bọn họ nỗ lực phấn đấu. Ngoại trừ Huyền Tiễn ở ngoài, Hoa Điệp chờ 25 tên tiên thiên cảnh giới vũ cơ cũng đều đã đổi một thân giả dạng trang phục, thu thập xong hành lý, ở cửa thôn chờ đợi. Các nàng sáng sớm liền nhận được Vân Tịch truyền tin, biết được lần này đi Hàm Dương, các nàng cũng có thể theo cùng đi. Có điều Bạch Tuyên cũng nói rồi, chỉ có tiên thiên cảnh giới mới có thể theo hắn cùng đi, những người khác chỉ có thể đợi ở chỗ này chờ bọn hắn trở về. Nhìn thấy Bạch Tuyên mọi người xe ngựa đến, Hoa Điệp mọi người lập tức tiến lên nghênh tiếp. Bạch Tuyên đi xuống xe ngựa, quay về những này ngóng trông mong mọi các thiếu nữ khẽ gật đầu ra hiệu. Hắn có thể từ những người này trên mặt nhìn thấy cái kia tràn trề vui sướng chi tình. Chỉ là có thể theo Bạch Tuyên cùng đi Hàm Dương, liền đầy đủ làm cho các nàng cao hứng đã lâu. Có điều cũng có một chút mặt người trên có chút thất vọng chi tình, những người này bởi vì võ công không đủ cao, vì lẽ đó chỉ có thể đợi ở chỗ này. Bạch Tuyên chú ý tới các nàng tâm tình, cũng mở miệng an ủi một hồi các nàng. Rất nhanh, Bạch Tuyên mọi người sẽ chính thức khởi hành chạy tới Hàm Dương. Từ Thái Ất Sơn đến Hàm Dương cũng không quá 100 bên trong khu vực, đuổi một ngày đường, bọn họ ở mặt trời sắp xuống núi trước, thành công đến thành Hàm Dương. Hàm Dương cùng Bạch Tuyên trước nhìn thấy thành thị đều có chút không giống nhau lắm. Hàm Dương là trước tiên có cung, sau có thành, chẳng biết vì sao, các đời Tần Vương đều vô cùng yêu thích xây dựng cung điện. Từ vừa mới bắt đầu Tần Hiếu công kiến Hàm Dương cung, đến lúc sau thương ứng biến pháp sau khi, Tần quốc càng ngày càng mạnh, càng ngày càng phú, liền Hàm Dương bắt đầu hướng về vị Hà Nam ngạn phát triển. Mấy đời Tần Vương kinh doanh ra, đại đại nho nhỏ kiến tạo hơn 100 tòa cung điện, bao quát Hương Nhạc cung, Hoa Dương cung, Trường Thai cung vân vân. Những cung điện này trong lúc đó là dùng phục đạo, hành lang cùng các lang lẫn nhau liên tiếp, mà hình thành một thể thống nhất, có thể nói thành Hàm Dương bản chất chính là cái này lẫn nhau liên tiếp cung điện khổng lồ của thể. Loại này tán điểm thức bố cục để Hàm Dương cùng cái khác thành thị hoàn toàn khác nhau, đột xuất nhất một cái đặc điểm chính là Hàm Dương bốn phía không có cao to tường thành trở thành phòng hộ. Nó cung điện bố cục còn tuần hoàn pháp thiên tượng địa tư tưởng, tỉ như trong đó Hàm Dương cung nhân Bắc Lăng cung điện, Đoan Môn bốn đạn, lấy thì lại tử cung, như đế cương, vị thủy quan đều, lấy như thiên hán, hoành kiều nam độ, lấy pháp giắt tay. Không có tường thành nhưng không ý nghĩa Hàm Dương liền không đề phòng. Chỉ có điều các đời Tần Vương khí phách đều khá lớn, lấy thiên tướng so với, lấy sơn đại quyết. Lẫn nhau so sánh những quốc gia khác đô thành, đột xuất thành tác dụng, chủ yếu chính là quân sự công dụng, nó quân sự năng lực phòng ngự bình thường đều mạnh phi thường. Mà Tần quốc đô thành Hàm Dương tựa hồ càng thêm đột xuất thị tác dụng, nhược hóa quân sự phòng ngự công năng, nhưng càng có thành thị khí tức. Trong lúc nhất thời, Bạch Tuyên đều có chút hoảng hốt, phản phất là tiến vào hậu thế cái kia phồn hoa vô cùng đại đô thị như thế. Đoàn xe ở trên đường đi tới, Bạch Tuyên xuyên thấu qua cửa sổ xe nhìn cảnh tượng bên ngoài, cũng không khỏi có chút cảm thán, Tần quốc không thẹn là thất quốc bên trong mạnh mẽ nhất quốc gia. Liên bọn họ hiện tại đi con đường, rộng 20 bộ có thừa, mỗi cách 3 trượng liền có thể nhìn thấy một viên xanh đúng tươi tốt đại thụ. Không chỉ có như vậy, Bạch Tuyên còn nhìn thấy rất nhiều bách tính gian nhà trước sau đều loại thụ, này không một không thể hiện người Tần vô cùng coi trọng đối nhau thái cùng môi trường tự nhiên bảo vệ. Bất luận là những này xanh hóa chi tiết nhỏ, vẫn là thành Hàm Dương cái kia cùng tự nhiên kết hợp lại bố cục lý niệm, cũng làm cho Bạch Tuyên tâm tình vô cùng sung sướng. Từ chính độ nào đó tới nói, những này lý niệm rất phù hợp đạo gia đạo pháp tự nhiên. Không trách đạo gia tổ tiên đồng ý ở Tần quốc đặt chân, với Thái Ất Sơn bên trên thành lập đạo gia. Hay là lúc trước lão tử chính là vừa ý Tần quốc những này đặc điểm, cho nên mới phải làm ra quyết định như vậy. Đương nhiên, những này chuyện cũ năm xưa, Bạch Tuyên cũng không cách nào biết được, chỉ có thể là đáy lòng làm ra một ít suy đoán. Ở Bạch Tuyên bọn họ tiến vào Hàm Dương không bao lâu, bọn họ ngay ở trên đường gặp phải người quen. Cái nhất mang theo một đám ảnh mật vệ đến thế doanh chính nên tiếp Bạch Tuyên. Vương thượng nghe nói tiên sinh muốn tới, đã ở Hưng Nhạc cung chuẩn bị tốt tiến hội, rất để cái nhất đến đây, xin mời tiên sinh đi vào một lời. Bạch Tuyên đỡ cái trán, không nghĩ đến doanh chính bên kia tin tức như vậy linh thông, bọn họ vừa mới đến Hàm Dương, hắn liền phái người đến mời. Vương thượng thịnh tình không thể chối từ, đã như vậy vậy thì dẫn đường đi. Theo cái nhất đi rồi một quãng thời gian, đợi đến bọn họ đến Hưng Nhạc cung thời gian, trời cũng đã tối. Có điều Hưng Nhạc trong cung nhưng là đèn đuốc sáng sủa, cửa cung trước có đại đội binh sĩ canh gác, cũng không có thiếu binh sĩ thay phiên tuần tra, lấy hộ doanh chính chu toàn. Nhìn thấy xe ngựa lại đây, trông coi binh lính tiến lên dò hỏi lai lịch, cái nhiếp lập tức lấy ra tần vương lệnh bài. Tiếp theo Vân Tịch mọi người giao ra vũ khí, cuối cùng mới được cho đi. Vân Tịch mọi người vẫn chưa tùy tùng Bạch Uyên vào điện, chỉ có Tức Mặc Hoa Tuyết, Ngưng Yên cùng với Huyền Tiễn ba người theo hắn đồng thời dự tiệc, những người khác nhưng là chờ ở bên ngoài. Doanh chính nhìn thấy Bạch Uyên mọi người đến, trên mặt hiện lên một vẻ vui sướng nụ cười. Bạch Uyên tiên sinh nhưng là để quả nhân chờ được a, mau mời vào chỗ. Hắn vây vây tay, ra hiệu Bạch Uyên vào chỗ. Tiếp theo thì có nội thị đi sắp xếp người mang món ăn, có thể mở tiệc. Một bên chờ cung nữ mang món ăn, Doanh chính nhìn về phía chưa từng gặp Huyền Tiễn, cảm thấy có chút hiếu kỳ. Ta đến cho đại vương giới thiệu một chút đi. Vị này chính là ta bạn tốt, Huyền Tiễn, đã từng là La Vong Thiên tự nhất đẳng sát thủ, hiện tại đã thoát ly La Võng. Bạch Uyên nhìn ra Doanh chính nghi hoặc, chủ động giới thiệu với hắn lên. Huyền Tiễn cũng đứng dậy hơi hành lễ, cũng coi như là biểu thị đối với Doanh chính tôn trọng. Nghe được Huyền Tiễn thân phận, Doanh chính trong mắt lập lòe một tia tinh quang. Thoát ly La Vong Thiên tự nhất đẳng sát thủ, xem ra lần này tiên sinh là cho quả nhân mang đến rất lớn kinh hỉ a. Bây giờ Doanh chính cùng La Vong tự nhiên là quan hệ thù địch, mà giờ khắc này Bạch Uyên đem một cái đã thoát ly La Vong Thiên tự nhất đẳng sát thủ mang đến trước mặt hắn, ý tứ đã không cần nói cũng biết. Bạch Uyên gật đầu cười, đem Huyền Tiễn trải qua nói cho Doanh chính. Bây giờ Huyền Tiễn chỉ muốn trải qua cuộc sống yên tĩnh, bởi vậy La Vong thành chúng ta cùng chung kẻ địch, ta đặc biệt đem đến mang, chính là hy vọng có thể trợ đại vương một chút sức lực. Doanh chính cười ha ha, được, tiên sinh cũng là có lòng. Với bạn, quả nhân thành lập ảnh mật vệ, còn sâu không người dạy bọn họ, không biết Huyền Tiễn có thể nguyện thế quả nhân huấn luyện một chút ảnh mật vệ, đảm nhiệm ảnh mật vệ giáo viên. Doanh chính nhìn về phía Huyền Tiễn, ánh mắt liền phảng phất là nhìn thấy bảo tàng như thế. Một cái từ La Vong đi ra thiên tự nhất đẳng sát thủ, dùng để đảm nhiệm ảnh mật vệ giáo viên, thực sự là lại thích hợp có điều. Hắn ảnh mật vệ bản thân liền là nhằm vào La Vong mà thành lập, luận võ lực trình độ, kỳ thực cũng không kém, thế nhưng ở điều tra, phản trinh sát các loại một ít phương diện vẫn là không bằng La Vong sát thủ. Chương 249, Đào Yêu, ta vì ngươi chế tạo một mảnh thế ngoại đào nguyên. Chương 249, Đào Yêu, ta vì ngươi chế tạo một mảnh thế ngoại đào nguyên. Nghe được Doanh chính lời nói, Huyền Tiễn gật gật đầu. Nhìn thấy hắn đồng ý, Doanh chính lúc này cao hứng không được, ban thưởng hắn không ít thứ tốt. Tiệc tối rất nhanh sẽ kết thúc, ngoại trừ Huyền Tiễn ở ngoài, Bạch Uyên bọn người chỉ ăn cái lửng dạ, dù sao khẩu vị của bọn họ sớm đã bị dưỡng điều, mặc dù là Doanh chính nơi này sơn chân hải vị, đối với bọn họ tới nói cũng là bình thường. Tiệc tối sau khi kết thúc, Bạch Uyên mọi người liền trực tiếp cùng Doanh chính cáo từ rời đi. Doanh chính khẽ gật đầu, để cái nhiếp thế hắn đưa tới Bạch Uyên bọn họ. Huyền Tiễn vẫn chưa cùng Bạch Uyên bọn họ cùng rời đi, mà là ở lại Doanh chính bên người, nghe hắn sắp xếp. Cái nhiếp cầm Doanh chính lệnh bài, đưa Bạch Uyên mọi người trở về nơi ở, đứng ở Doanh chính đưa cho chính mình trạch viện trước cửa lớn. Bạch Uyên có chút không dám tin tưởng địa xoa xoa con mắt. Tân Vương đối với thanh tịnh trạch viện có phải là có cái gì hiểu lầm? Doanh chính vì hắn chuẩn bị căn bản không phải cái gì trạch viện, chỉ là nhìn cái này tráng lệ gỗ cẩm lai cổng lớn, Bạch Uyên liền cảm thấy có chút khuyết đại. Còn chưa đi vào, Bạch Uyên cũng đã có thể qua loa nhìn ra này trạch viện lớn bao nhiêu. Hay là Doanh chính là cảm thấy đến bình thường trạch viện không lấy ra được, cho nên trực tiếp cho Bạch Uyên đưa một tòa phủ đệ. Cái nhiếp nhìn thấy Bạch Uyên lộ ra vẻ kinh ngạc, cũng là hiếm thấy cười cợt. Vương thượng cho rằng như chỉ là phổ thông dinh thự, cũng không xứng với tiên sinh thân phận, có điều nhớ tới tiên sinh bên người đã có không ít người hầu hạ, vì lẽ đó vẫn chưa lại phái cung nữ lại đây, sau khi nơi này tất cả liền giao do tiên sinh chính mình quản lý. Nghe nói như thế, Bạch Uyên cũng không phải lưu ý địa khoát tay áo một cái. Vậy thì đã đầy đủ, ta cũng không cần nhiều người như vậy hầu hạ, thần vương lễ vật, ta rất hài lòng. Cái nhiếp khẽ gật đầu, sau đó quay về Bạch Uyên chắp tay, nếu tiên sinh thỏa mãn, cái kia cái nhiếp liền trở về phục mệnh. Cái nhiếp sau khi rời đi, Bạch Uyên nhìn tòa phủ đệ này, hít sâu mấy hơi thở, bình phục một hồi tâm tình của chính mình. Bất luận là kiếp trước vẫn là kiếp này, hắn đều không có từng chiếm được lớn như vậy một tòa phủ đệ. Hắn tiến lên mở cửa lớn ra, mang theo chúng nữ đi vào tòa phủ đệ này. Vào phủ sau khi, Bạch Uyên càng bị nó quy mô sợ rồi. Nó so với bề ngoài xem ra còn muốn lớn hơn, hơn nữa bên trong các loại phương tiện đầy đủ mọi thứ. Bên trong phủ không chỉ có lượng lớn cung người ở lại chỗ, còn có bể nước hoa viên, đình đài nhà thủy tạng, cả tòa phủ đệ dựa vào các loại hoa cỏ cây cối thành tiểu điểm sức, nhìn qua liền màu xanh biết rạng rỡ, tràn ngập sức sống. Bên trong bộ bố cục phù hợp người tần pháp thiên tượng địa tư tưởng, các loại kiến trúc cùng bốn phía môi trường tự nhiên tương xứng, rất có một loại đạo pháp tự nhiên ý vị. Có thể nói tòa này dinh thự mỗi một nơi hầu như đều chọc vào Bạch Uyên tâm ba mặt trên. Không chỉ có là Bạch Uyên thỏa mãn, Ngưng Yên các nàng đồng dạng vô cùng yêu thích hoàn cảnh của nơi này cùng bố cục. Chính là Tức Mặc Hoa Tuyết như vậy ra thế hiển hách người ở đi dạo một vòng hạ xuống sau khi đều có chút giật mình, nàng lôi kéo Bạch Uyên ống tay áo, mắt ba ba nhìn hắn, trong mắt là ý tứ không cần nói cũng biết. Nàng đã có chút không thể chờ đợi được nữa, muốn đi chọn phòng của chính mình. Bạch Uyên cười nặng nặng nàng cái kia non mềm khuôn mặt, đều đi chọn một gian mình thích gian nhà đi. Nghe nói như thế, Tức Mặc Hoa Tuyết lúc này tới ôm hắn, cho hắn đưa lên một viên môi thơm, sau đó hào hứng chạy đi tuyển gian nhà. Ngưng Yên cùng Trắng Đen mấy người cũng không cam lòng lạc hậu, đều dồn dập hành động lên, liền ngay cả Tuyết Nhi cùng Tiểu Thanh đều thật nhanh từ trước mặt hắn biến mất không còn tăm hơi. Chỉ có chính Bạch Uyên không có bất luận động tác gì, hắn còn đang quan sát trong phủ hoàn cảnh. Tuy rằng tòa phủ đệ này tổng thể để hắn cảm thấy rất hài lòng, nhưng hắn vẫn là cảm thấy đến ít một chút cái gì, cho nên muốn cho nó nho nhỏ trang trí một hồi, để tòa phủ đệ này càng thêm phù hợp hắn cá nhân phong cách, như vậy trụ lên cũng sẽ càng thêm thư thích. Mà ngay ở Bạch Uyên suy nghĩ những chuyện này thời điểm, Tức Mặc Hoa Tuyết các nàng cũng đều đã chọn được rồi gian phòng, thậm chí ngay cả hành lý cũng đã thu thập xong. Vân Tịch mang theo hai tên vũ cơ đi lên phía trước, quay về Bạch Uyên khẽ không người. "Tiên sinh, thời điểm cũng không còn sớm, ta đã làm cho người chuẩn bị tốt rồi nước nóng, muốn trước tiên đi tắm thay y phục sao?" Bạch Uyên đem trang trí kế hoạch trước tiên đặt dưới, khẽ gật đầu, khiến người ta lại đi chuẩn bị một ít ăn đi. "Đêm nay các ngươi ở Hưng Nhạc cung nên đều không làm sao ăn đồ ăn chứ?" Vân Tịch nghe xong hơi ngượng ngùng mà gật gật đầu, các nàng khẩu vị cũng như thế bị Bạch Uyên cấp dưỡng điêu. "Được rồi, đi khiến người ta chuẩn bị đi, vừa bọn ta buổi tối cũng không ăn bao nhiêu." Bạch Uyên cũng không thèm để ý, khoát tay áo một cái. Sau đó hắn theo Vân Tịch mọi người đi vào tắm rửa thay y phục. Tiến vào trong phòng, hắn phát hiện Họa Điệp đã chờ đợi ở đây đã lâu. Bạch Uyên khẽ mỉm cười, để cái kia những người khác lui ra, chỉ để lại Họa Điệp hầu hạ chính mình tắm rửa. Trong lúc Bạch Uyên tự nhiên thiếu không được đối với Họa Điệp một trận đùa cợt, đem nàng cũng cho kéo xuống nước. Quá đầy đủ nửa cái canh giờ, Bạch Uyên mới ăn mặc một thân rộng rãi thường phục từ trong nhà đi ra. Mà đi theo sau hắn Họa Điệp trên mặt còn có chút đỏ bừng, thế nhưng khóe miệng mang theo một vệt cười yếu ớt, hiển nhiên là phát sinh một chút làm nàng cao hứng sự tình. Mà ở Bạch Uyên tắm xong sau khi, Vân Tịch đúng giờ lại đây thông báo hắn có thể ăn cơm. Ở Bạch Uyên bên người đợi lâu như vậy, Vân Tịch cũng đã mò thấy hắn ngày thường sinh hoạt bộ phận quy luật, thuận tiện chính mình hầu hạ đối phương. Mọi người ở phía sau trong hoa viên xếp đặt vài tờ bàn, một bên thưởng thức ánh trăng vẻ đẹp, nghe róc rách tiếng nước chảy, vừa ăn mỹ thực. Đợi đến bọn họ cơm nước xong, thời gian cũng đã rất muộn. Bởi vậy thu thập xong tàn cục, Tức Mặc Hoa Tuyết mọi người liền từng người đi về nghỉ. Bạch Uyên cũng hiếm thấy không có đi tìm Ngưng Yên các nàng tiêu khiển cô quạng, mà là trở về gian phòng của mình. Hắn ngay đầu tiên cũng là hiếu kỳ điệu đánh giá căn phòng một chút bố cục. Căn phòng này toàn thể sạch sẽ, ánh trăng xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào, như là cho gian phòng bày lên một tầng lấp lánh sợi nhỏ. Ngồi ở dưới ánh trăng, Bạch Uyên ngẩng đầu nhìn tới, không khỏi có chút tâm thần thoải mái. Đang lúc này, hắn đột nhiên cảm giác được bên hông ngọc bội truyền đến một trận sóng chấn động năng lượng kỳ dị. Hồi lâu không thấy Đào Yêu từ ngọc bội trong không gian đi ra, tò mò nhìn một chút chu vi. "Ồ, đêm nay ngươi lại là một người ngủ. Làm sao, bị lét bỏ?" Đào Yêu nhìn thấy Bạch Uyên câu nói đầu tiên liền để hắn mí mắt nhảy lên. Có điều lâu như vậy chưa thấy Đào Yêu, Bạch Uyên cũng thật là nhớ nàng, vì lẽ đó liền không cùng nàng truy cứu nhiều như vậy, mà là tiến lên sờ sờ đầu của nàng. Đào Yêu không có trốn, tùy ý Bạch Uyên móng vuốt ở trên đầu mình xoa. "Ngươi khoảng thời gian này ở ngọc bội trong không gian làm gì đây?" Cuối cùng cũng coi như là cam lòng đi ra. Từ lúc Bạch Uyên đi tới Triệu Quốc bắt đầu, Đào Yêu liền rất ít xuất hiện, đại đa số thời gian đều là trốn ở ngọc bội trong không gian, cũng không biết ở chơi đùa những thứ gì. Đào Yêu nghe được Bạch Uyên vấn đề, giơ lên cái cổ, nheo cặp mắt lại, cười hồi đáp, "Người ta nhưng là ở chuẩn bị cho ngươi kinh hỉ. Trải qua ta lâu như vậy nỗ lực, đã đại công cáo thành." "Ồ, cái gì kinh hỉ?" Bạch Uyên lộ ra một tia vẻ tò mò. "Ta vì ngươi chế tạo một mảnh thế ngoại đảo nguyên." Chương 250, Bạch Uyên, bất luận cái gì hình thái đều có thể biến hóa, chính là thủy sức mạnh. Chương 250, Bạch Uyên, bất luận cái gì hình thái đều có thể biến hóa, chính là thủy sức mạnh. Đào Yêu vô cùng thần khí địa nói, trong ánh mắt để lộ ra vẻ chờ mong vẻ, tựa hồ là đang đợi Bạch Uyên đáp lại. Bạch Uyên cười xoa xoa Đào Yêu đầu nhỏ, theo nàng ý tứ hỏi, "Vậy ngươi nói thế ngoại đảo nguyên ở đâu?" "Ê, đương nhiên là ở chỗ này." Đào Yêu quay về Bạch Uyên bên hông ngọc bội vẫy vẫy tay, đem hút tới. "Ta căn cứ cái này ngọc bội đặc tính, kết hợp ta hoa đào ảo cảnh, sáng tạo ra một cái loại nhỏ thế ngoại đảo nguyên." Vừa nói, Đào Yêu trực tiếp hướng về trong ngọc bội đưa vào một tia linh lực. Ngay lập tức, một đạo hồng nhạt gợn sóng cấp tốc huyết tán ra đến, dường như thiên địa thất sắc bình thường, trong nháy mắt đem Bạch Uyên cùng Đào Yêu hai người đều bao phủ ở bên trong. Bạch Uyên hai người vị trí không gian nhất thời phát sinh biến hóa to lớn, từ vừa mới bắt đầu cái kia cổ kính gian phòng biến thành một mảnh hoa cỏ tươi ngon, hoa rụng rực rỡ rừng hoa đào. Trên bầu trời, một vòng hào quang màu xanh trắng sáng treo thật cao, phản phất cho mảnh này rừng hoa đào long lên một tầng bạc vải. Bạch Uyên không khỏi bị cảnh tượng này cho kinh ngạc đến. Hắn đưa tay ra, sờ về phía một bên cây đào, nó tặng lại tới được cảm giác lại cùng thật sự cây đào giống như lúc. Đây tuyệt đối không phải hắn sản sinh ảo giác. Đối với đào yêu hoa đào ảo cảnh Bạch Uyên cũng là rất quen thuộc, hắn biết rõ, cái kia ảo cảnh lại làm sao chân thực, cũng là giả, đó chỉ là đào yêu dùng linh lực mô phỏng theo đạo gia thiên địa thất sắc mà khai sáng một loại lĩnh vực chiêu thức. Có thể hiện tại hắn có thể vô cùng khẳng định, hắn bản thân nhìn thấy, đụng tới tuyệt đối đều là thật sự tồn tại. Hắn thậm chí đều có thể nghe thấy được dưới chân cái kia hỗn hợp cỏ xanh thơm ngát mùi đất, có thể nghe thấy được trong không khí tràn ngập hoa đào mùi hương. Đào Yêu nhìn Bạch Uyên sửng sốt, ở cái kia che miệng cười trộm. "Cảm giác làm sao? Những này rõ ràng đều là thật sự." Bạch Uyên hỏi ngược lại. "Hừ hừ, đương nhiên rồi, mượn cái này ngọc bội, ta mới có thể đem ta hoa đào ảo cảnh biến thành một mảnh chân thực tồn tại rừng hoa đào, phải biết này có thể tiêu tốn ta không ít linh lực." Nghe được Bạch Uyên vấn đề, Đào Yêu đang yêu điệu túng túng mũi, thử nhẹ một tiếng. Bạch Uyên cười sờ sờ Đào Yêu đầu. "Ngươi bỏ ra thời gian lâu như vậy, nên cũng sẽ không chỉ làm ra như thế một mảnh rừng hoa đào chứ." Bạch Uyên cũng không cảm thấy này một mảnh rừng hoa đào liền có thể xưng tụng là thế ngoại đào nguyên, tuy rằng nơi này phong cảnh đẹp đẽ, nhưng nhìn có thêm cũng sẽ có vẻ đơn điệu mà khô khan. Đào Yêu nhẹ nhàng gật đầu, cười hì hì nói, "Đương nhiên sẽ không, hoa đào này lầm chỉ là tô điểm mà thôi." Nàng tay nhỏ vung lên, trước mắt rừng hoa đào đột nhiên phát sinh biến hóa, dường như cơ quan bình thường hoạt động lên. Không bao lâu, Bạch Uyên liền nhìn thấy trong rừng cây xuất hiện một cái rộng rãi con đường, sở hữu cây hoa đào đều chỉnh tề địa sắp xếp ở hai bên đường đi. Mà ở cuối con đường, hắn nhìn thấy một cái bốc hơi nóng ô tuyển. Trốn đào nguyên, nếu là không có nước, lại có thể nào có thể xưng tụng là thế ngoại đào nguyên. Đào Yêu lộ ra một cái nụ cười vui vẻ, lôi kéo Bạch Tuyên liền hướng về ôn tuyền đi đến. Cái này ở cây hoa đảo vây quanh bên dưới ôn tuyền diện tích rất lớn, màu xanh thăm thẳm nước suối liều lĩnh từng tia nhiệt khí, khiến người ta không khỏi cảm thấy bình tĩnh, thả lỏng cùng thư thích. Thanh phong thổi, từng đóa hoa đảo bay xuống, rơi xuống cái kia nóng hổi hồ nước nóng bên trong. Ở trong mắt Bạch Tuyên, tất cả những thứ này đều thoáng như một bộ mỹ lệ tuyệt luân bức tranh, mà bức họa này bên trong đẹp nhất, tự nhiên là cái kia xinh đẹp đáng yêu đào yêu. Đào yêu lắc ngọc bội trong tay, nhìn mảnh này ôn tuyền. Chỉ cần mang theo ngọc bội, vậy chúng ta bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu đều có thể phao trên ôn tuyền. Nơi này nước không phải là nước bình thường, ẩn chứa trong đó phi thường linh khí nồng nặc. Nơi này không chỉ có thể dùng để thả lỏng thân thể, còn có trợ với tu luyện. Ta chuẩn bị cái này kinh hỉ làm sao? Bạch Tuyên lúc này sự chú ý cũng không ở chỗ này mảnh hồ nước nóng bên trên, mà là ở đào yêu ngọc bội trong tay trên. Giờ khắc này, hắn nhìn thấy ngọc bội kia bên trên lại hiện lên một đoạn tin tức. Tên gọi: Hoa đào bội dòng, thế ngoại đào nguyên, tử, đầu nguồn nước chảy, tử, thế ngoại đào nguyên. Này ngọc bội lấy tài liệu tự tạo giấy thụ bên trên thần kỳ ngọc diệp, vốn là chỉ có thể dùng để chứa được linh thể, thế nhưng trải qua đào yêu hơn 1000 năm linh lực cải tạo, nội bộ thành công diễn biến trở thành một mảnh linh khí rồi rào thế ngoại đào nguyên, kích hoạt ngọc bội, có thể đem này thế ngoại đào nguyên bao trùm nhất định phạm vi. Đầu nguồn nước chảy, thế ngoại đào nguyên bên trong nước chính là vô cùng đặc biệt nước chảy, tồn tại nhất định trí năng, thông qua ngọc bội liền có thể đối với hắn đưa đến khống chế hiệu quả, bất luận cái gì hình thái đều có thể biến hóa, chính là thủy sức mạnh. Nhìn thấy Bạch Uyên ở nơi đó đỡ ra, đào yêu tiến lên đưa tay ra ở trước mặt hắn quơ quơ. Ngươi làm sao đột nhiên ngẩn người ra? Lẽ nào là đối với ta chuẩn bị cái này kinh hỉ không hài lòng sao? Bạch Tuyên cười nâng lên đào yêu khuôn mặt, tàn nhẫn mà hôn một cái. Làm sao sẽ không hài lòng? Ta chỉ là có chút quá kinh ngạc. Đào yêu, ngươi thật là tốt. Đột nhiên bị Bạch Tuyên đánh lén, đào yêu sắc mặt nhất thời trở nên đỏ phừng phừng, nàng có chút ngạo kiều hừ nhẹ một tiếng, không chút khách khí địa nhận lấy Bạch Tuyên khen. Lúc này, Bạch Tuyên đột nhiên hỏi, ngươi có biết này hồ nước nóng bên trong nước là sống? Đào yêu nghe được Bạch Tuyên vấn đề, phát sinh một tiếng thét kinh hãi. Ta không biết ta. Này nước làm sao có khả năng là sống? Nhìn thấy đào yêu này tấm phản ứng, Bạch Tuyên rõ ràng, nàng hẳn là thật sự không rõ ràng tình huống này, dù sao nàng cũng không thể đột nhiên quay về nước hô to một tiếng, cho ta biến. Thậm chí nàng khả năng đều chưa từng dùng qua này ôn tuyển nước. Bạch Tuyên cười từ đào yêu trong tay lấy đi ngọc bội, chuẩn bị cho nàng biểu thị một phen. Chỉ thấy hắn quay về ngọc bội phát sinh chỉ lệnh, trước tiên cho ta biến ảo ra một con thỏ. Tiếp theo nguyên bản bình tĩnh mặt nước bắt đầu tạo nên từng tầng sóng lớn, dòng nước phun trào, lại thật sự ở trên mặt nước hình thành một con thỏ con, mặc dù là do nước tạo thành, thế nhưng là trông rất sống động, bọn họ thậm chí đều có thể nhìn thấy thỏ trên người cái kia nhắn nhủi bộ lông. Thỏ con nhún nhảy một cái mà chạy vào Bạch Tuyên trong lòng bàn tay, đào yêu tò mò tiến lên sờ sờ, thủy nhuận nhuận cảm giác vô cùng kỳ diệu. Ta lại cũng không biết này hồ nước nóng bên trong thủy cư nhưng mà còn có thể biến thành như vậy. Ngươi là làm sao phát hiện? Ngọc bội kia dù sao cũng là ta làm ra đến, đối với trong này tất cả, ta đều có tuyệt đối nắm quyền trong tay. Bạch Tuyên không cách nào giải thích hệ thống sự tình, vì lẽ đó chỉ có thể dùng một cái ba phải cái nào cũng được lý do trả lời nàng. Đào yêu cũng chưa từng có với cha cứu việc này. Ngược lại chỉ cần Bạch Tuyên cao hứng, cái kia nàng lâu như vậy tới nay nỗ lực sẽ không có uổng phí. Hơn nữa nàng cũng chưa quên đêm nay đi ra tìm Bạch Tuyên mục đích thực sự, so sánh với đó, những chuyện khác đều không trọng yếu. Trước tiên đừng đùa, ngươi không muốn trước tiên thử xem này hồ nước nóng hiệu quả sao? Đào yêu ôm lấy Bạch Tuyên cái cổ, nháy mắt một cái, ghé vào lỗ tai hắn nhẹ nhàng thổi khí. Bạch Tuyên làm nổi lên đào yêu cảm, lộ ra một cái nụ cười xấu xa. So với tắm giữa, ta ngược lại thật ra có cái càng có ý tứ ý nghĩ, vừa vặn thử xem này nước có phải là thật hay không cái gì hình thái đều có thể biến hóa. Đào yêu nghe nói như thế cảm thấy có chút nghi hoặc, còn không chờ nàng mở miệng dò hỏi, mấy cái do nước biến ảo mà thành xúc tu đột nhiên cuốn lấy hông của nàng cùng tứ chi. Chờ chút. Đào yêu sắc mặt khẽ thay đổi, còn chưa có nói xong liền bị kéo vào nhiệt khí tạo thành xương trắng bên trong. Bạch Tuyên dưới chân nhẹ chút, đạp nước mà đi, ngay lập tức hãy cùng quá khứ. Chương 251, Diễm Phi, làm sao đều không lên nổi. Chẳng lẽ tối hôm qua bọn họ mở thì đứng? Chương 251, Diễm Phi, làm sao đều không lên nổi. Chẳng lẽ tối hôm qua bọn họ mở thì đứng? Sáng sớm hôm sau, Lan Sương Lan Tuyết bưng chậu nước chuẩn bị tới hầu hạ Bạch Tuyên rời giường. Mà khi các nàng đẩy cửa ra lúc, lại phát hiện sau cửa cũng không phải Bạch Tuyên gian phòng, mà là một mảnh mỹ lệ vô cùng rừng hoa đảo. Hai người xoa xoa con mắt, nhất thời cảm thấy đến có chút khó mà tin nổi. Các nàng đóng cửa lại lùi về sau hai bước, nhìn chung quanh, phát hiện mình khẳng định không đi sai địa phương. Lại lần nữa đẩy cửa phòng ra, vẫn như cũng là như vậy một mảnh rừng hoa đảo. Lần này hai người ý thức được sự tình có chút không đơn giản, liền thả xuống chậu nước, mau mau đi tìm những người khác. Ngưng Yên mọi người nghe được hai người miêu tả, cũng dồn dập chạy tới. Nhìn thấy trong phòng rừng hoa đào cũng đều có chút trợn mắt ngoạm mồm. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Từ bên ngoài xem, gian nhà vẫn là lớn như vậy, có thể từ cửa phòng đi vào, lại có động tiến khác. Này hoàn toàn ra ngoài các nàng dự liệu. Nhìn mảnh này rừng hoa đào, Ngưng Yên cùng Tức Mạc Hoa Tuyết đột nhiên nghĩ đến cái gì, hai người liếc mắt nhìn nhau, trong lòng đều không khỏi hiện lên một cái tên. Này sẽ không phải là cùng Đào Yêu có quan hệ chứ? Nghe được lời của hai người, trắng đen các nàng cũng không khỏi có chút ngạc nhiên, cái gì Đào Yêu? Ngưng Yên cùng Tức Mạc Hoa Tuyết lúc này cho các nàng giải thích lên. Đào yêu là Thái Ất Sơn trên ngàn năm cây đào linh, ân, nên cũng coi như là Bạch Tuyên nữ nhân. Hơn nữa luận tới trước tới sau lời nói, đối phương so với chúng ta hai cái đều muốn càng sớm hơn nhận thức Bạch Tuyên. Nghe được lời của hai người, trắng đen bọn người không khỏi cảm giác hết sức kinh ngạc. Ở trong mắt các nàng, Ngưng Yên cùng Tức Mạc Hoa Tuyết chính là cái này nhà hai cái nữ chủ nhân, có thể các nàng không nghĩ đến, nơi này lại còn có cái thứ ba nữ chủ nhân. Không đúng, cái thứ ba còn chưa là người. Hắc Bạch tỷ muội đối diện một ánh mắt, đều có chút ủ rũ. Vốn là các nàng còn tưởng rằng chính mình có thể trở thành cái này trong nhà thứ ba cùng thứ tư nữ chủ nhân. Có điều sau đó các nàng liền đối với cái này chưa bao giờ gặp gỡ Đào Yêu cảm thấy càng thêm hiếu kỳ. Ngưng Yên cùng Tức Mặc Hoa Tuyết cũng tương tự rất tò mò, Bạch Uyên cùng Đào Yêu là làm sao đem một cái nho nhỏ gian phòng biến thành một mảnh to lớn rừng hoa đào. Mọi người dồn dập đi vào trong đó, tìm kiếm Bạch Uyên bóng người của bọn họ. Có thể mảnh này rừng hoa đào vô cùng quái lạ, đi vào không bao lâu, các nàng liền phát hiện bất luận từ đâu cái phương hướng xem, tựa hồ cảnh tượng đều hoàn toàn tương tự. Mọi người lạc đường. Chúng ta đây là bất chi bất giác rơi vào mê trận bên trong a. Trận pháp này bố cục ta chưa từng gặp, đối với như thế nào phá cục không có bất cứ manh mối nào. Ngưng Yên nhìn bốn phía hoàn toàn tương tự cây đào, đã không lòng dạ nào thưởng thức này mỹ lệ cảnh tượng. Ngay ở các nàng không biết như thế nào cho phải thời điểm, một đạo trắng như tuyết bóng người xông vào các nàng trong tầm mắt. Tuyết Nhi, ngươi làm sao sẽ xuất hiện tại đây? Tuyết Nhi muốn biểu đạt bên ngoài có người tìm Bạch Uyên ý tứ, thế nhưng Ngưng Yên mọi người nhưng là không quá lý giải. Nhưng nhìn đến Tuyết Nhi vẫn đang xem hướng về một cái hướng khác, Ngưng Yên trong mắt lập lòe một tia tinh quang. Tuyết Nhi, ngươi có phải hay không có thể tìm tới Bạch Uyên? Mèo con nhẹ nhàng gật đầu, sau đó hướng về một phương hướng chạy đi. Tuyết Nhi tự nhiên là không cách nào nhìn thấu nơi này mê trận, thế nhưng nó nắm giữ tức giận cách dùng, có thể nhận biết được Bạch Uyên khí, vì lẽ đó mê trận đối với nó tới nói nhưng là không có tác dụng gì. Ngưng Yên quyết định thật nhanh, mang theo những người khác đuổi tới. Tuyết Nhi dựa vào đối với tức giận nhận biết, mang theo Ngưng Yên mọi người xuyên qua một mảnh hoa đào mê trận, tìm tới còn ngâm mình ở ôn tuyển bên trong Bạch Uyên cùng Đào Yêu. Mèo con nhìn cái kia bạch khí lừng lừng ôn tuyển, mau mau nâng lên móng vuốt nhỏ che hai mắt. Mà Ngưng Yên mọi người đang nhìn đến ôn tuyển bên trong không được mảnh sợi Bạch Uyên cùng Đào Yêu, trên mặt cũng không khỏi hiện lên một vệt đỏ ửng. Trắng đen chờ chưa qua nhân sự các thiếu nữ càng là thẹn thùng địa dùng tay chặn lại rồi con mắt, thế nhưng là không nhịn được hiếu kỳ, gặp lén lút mở ra một cái khe, có chút bị thai trộm chung chi hiểm. Tựa hồ là nhận biết được động tĩnh xung quanh, Bạch Uyên cùng Đào Yêu cũng đều tỉnh lại. Vừa mở mắt liền nhìn thấy Ngưng Yên cùng Tức Mặc Hoa Tuyết mang theo Trắng Đen cùng với Vân Tịch chờ vũ cơ vây quanh ở ôn tuyển bên cạnh nhìn mình, Bạch Uyên còn không phản ứng lại, nhẹ giọng nói một câu: "Sớm a." Hắn còn chưa có nói xong, sau một khắc, hắn liền cảm giác thấy hơi không đúng. Hắn nhớ tới tối hôm qua chính mình là cùng Đào Yêu cùng nhau tắm suối nước nóng, bởi vì này ôn tuyển nước biến ảo vô thường đặc tính, hai người chơi đến phi thường tận hứng. Vì lẽ đó hiện tại làm sao hắn vừa mở mắt nhìn thấy nhưng là Ngưng Yên các nàng. Một bên Đào Yêu phản ứng liền khá là nhanh hơn, tỉnh lại sau giấc ngủ bị nhiều như vậy người vây xem, nàng nhất thời cảm giác ngượng ngùng không chịu nổi, liền thẳng thắn trực tiếp hóa thành linh thể biến mất ở trước mặt đám đông. Ngưng Yên không cách nào truy cứu Đào Yêu vấn đề, chỉ có thể híp hai mắt nhìn về phía Bạch Uyên. Nàng vừa định nói cái gì, có thể nhìn thấy Bạch Uyên còn chưa mặc quần áo, há miệng nhưng là cái gì đều không nói ra được. Nàng nhặt lên một bên giải rác ý vật, đi lên phía trước. Bạch Uyên cũng ý thức được có chút không thích hợp, mạnh mẽ che giấu chính mình lúng túng, từ ôn tuyền bên trong đi ra, dùng nội lực hong khô trên người lượng nước sau khi, tùy ý Ngưng Yên vì chính mình mặc quần áo. Lúc này, Ngưng Yên đột nhiên sâu kín nói rằng: "Xem ra ngươi tối hôm qua trải qua rất thoải mái à?" Bạch Uyên biểu hiện trên mặt cứng đờ, có chút không biết trả lời như thế nào. Nói không thoải mái, đó là trái lương tâm chi luận, có thể muốn nói rất thoải mái, vậy hắn tin tưởng Ngưng Yên sau khi mấy ngày khẳng định đều sẽ không để cho hắn đụng vào. Liền cơ trí Bạch Uyên trả lời như vậy nói: "Không, bây giờ muộn, ta mang ngươi trải nghiệm một hồi." Ngưng Yên nghe xong khẽ gắt một tiếng, lườm hắn một cái, thế nhưng là không có sáng tỏ biểu thị từ chối. Nàng trực tiếp rời đi đề tài. Mảnh này rừng hoa đảo đến tột cùng là xảy ra chuyện gì? Ngày hôm nay nhưng là đem chúng ta giật mình. Kỳ thực đây là Đào Yêu lợi dụng cái này ngọc bội sáng tạo thế ngoại đào nguyên, nói thật tối hôm qua ta thấy nơi này cảnh tượng thời gian cũng rất kinh ngạc. Bạch Uyên đơn giản đem tình huống của nơi này nói cho Ngưng Yên mọi người. Đồng thời hắn cũng từ Ngưng Yên các nàng nơi đó biết được mảnh này trốn đào nguyên lại còn tự mang một cái mê trận, liền ngay cả Ngưng Yên các nàng cũng không cách nào phá giải bị vây ở trong đó. Nếu không là Tuyết Nhi đột nhiên xuống tới, các nàng cũng không biết lúc nào mới có thể tìm được Bạch Uyên. Lúc này Bạch Uyên mới chú ý tới, Tuyết Nhi ở một bên còn che mắt. Nhìn thấy Tuyết Nhi bộ dáng này, Bạch Uyên đều cảm thấy đến có chút buồn cười, cái con này mèo con tựa hồ hiểu được quá nhiều rồi. Ôm lấy Tuyết Nhi, Bạch Uyên cũng hỏi đến tuột cùng xảy ra chuyện gì. Hắn lúc này mang theo mọi người rời đi hoa đảo này lâm, dừng hoa đảo lối ra, mở miệng chính là Bạch Uyên gian phòng cổng lớn. Vừa ra tới, Bạch Uyên liền dùng ngọc bội đem hoa đảo này lâm cất đi, gian phòng cũng trở về quy nguyên bản dáng dấp. Bạch Uyên để Ngưng Yên mọi người trước tiên đi cửa đón khách, chính mình nhưng là trước tiên đi đổi một bộ quần áo. Mà giờ khắc này, ở Bạch Uyên phủ đệ bên ngoài, Diễm Phi cùng Nguyệt Thần đều cảm thấy vô cùng nghi hoặc. Làm sao nửa ngày không gặp có người cho các nàng mở cửa đây? Chuyện gì thế này, chẳng lẽ Bạch Uyên bọn họ còn đang đi ngủ? Diễm Phi cùng Nguyệt Thần liếc mắt nhìn nhau, trong lòng cũng không khỏi hiện lên một cái hoang đường ý nghĩ. Bạch Uyên không đến cho các nàng mở cửa cũng coi như, những người khác cũng không được, cũng không thể là đều không lên nổi chứ. Nếu như lời nói như vậy, tối hôm qua chẳng lẽ bọn họ ở bên trong mở ra một buổi tối tiệc đứng sao?